quá nhanh. Hắn khó có thể tin mà nhìn bị mở động trong lòng, không nói gì ngã xuống. Lấy đầu cho ám bộ thực lực, thật đánh lên, làm sao cũng không đến nỗi bị Kỳ Mị Mạ Rồ thuần sát. Nhưng Kỳ Mị Mạ Rồ thủ đoạn quá mức quỷ dị, nhường hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị giải quyết. Phược đạo một quả thực chính là kết ấn sát thủ. Phàm là cần kết ấn nhị dạ, chỉ cần không cách nào trong nháy mắt khắc phục phược đạo lực lượng, thì sẽ bị cắt đứt thi pháp. Kỳ Mị Mạ Rồ thu hồi ngón trỏ, hướng đi đồng dạng khiếp sợ Gu Ân. Gu Ân lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, lấy ra cu nải che ở trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Không cần lo lắng, ta ra tay là vì cứu ngươi, Gu Ân. Ngươi biết tên của ta? Đều là âm nhẫn thôn người, ta biết tên của ngươi, cũng không kỳ quái. Gu Ân hơi nhướng mày, không nghĩ tới Kỳ Mị Mạ Rồ trực tiếp vạch trần thân phận của nàng. Hơn nữa nghe này ý tứ, hắn cũng là âm nhẫn thôn người. Ngươi đến cùng là ai? Cạc U Dạ Kỳ Mị Ma Lữ. Cạc U Dạ Kỳ Mị Ma Lữ. Danh tự này có chút quen hay. Gu Ân lẩm bẩm nói nhỏ, cảnh giác nhưng chưa từng thả xuống nửa phần. Rất nhanh, nàng liền nhớ tới. Ngươi chính là họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân coi trọng cái kia Cạc U Dạ Kỳ Mị Ma Lữ. Gu Ân trợn to hai mắt, quan sát tỉ mỉ Kỳ Mị Ma Rồ một chút. Không nghĩ tới ngươi còn nghe qua tên của ta. Gu Ân tự nhiên biết. Nàng vị trí trong căn cứ tuy rằng cùng âm nhận thôn cách nhau rất xa, nhưng cũng thường xuyên có âm nhận thôn nhị dạ lại đây kiểm tra tình huống. Gu Ân bắt đầu từ trong miệng bọn họ biết được Kỳ Mị Mạ Rồ tồn tại. Gu Ân lập chí muốn trở thành họ Rồ Xỉ Mạn lọ chứa, cho nên đối với họ Rồ Xỉ Mạn bên người người vô cùng lưu ý. Nàng khi biết Kỳ Mị Mạ Rồ tồn tại sau khi, liền đối với hắn hết sức tò mò, đương nhiên, càng nhiều là đố kỵ. Dựa vào cái gì nàng muốn ở những trụ sở khác đóng giữ, mà hắn liền có thể đi theo họ Rồ Xỉ Mạn bên cạnh, chịu đến trọng dụng. Đây là nàng muốn nhất đãi ngộ, nhưng Kỳ Mị Mạ Rồ nhưng mỗi ngày đều đang hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ở Gu Ân xem ra, Kỳ Mị Mạ Rồ vốn là một cái người thứ ba. Nằm ngang ở nàng cùng họ Rồ Xỉ Mạn trong lúc đó gây trở ngại nàng lọ chứa kế hoạch bồi dưỡng. Vì lẽ đó, Gu Ân ở biết Kỳ Mị Mạ Rồ tồn tại thời gian, liền vô cùng chán ghét hắn. Nghe nói qua, ngươi không phải nên ở âm nhẫn thôn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Gu Ân hỏi. Đi ra làm việc. Kỳ Mị Mạ Rồ nói, chậm rãi đi tới Gu Ân bên cạnh, duỗi ra hai tay, hiện ra màu xanh trả cờ dạ. Ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi trị thương. Màu xanh trả cờ dạ chạm được Gu Ân vết thương trên người, vết thương lập tức bắt đầu khép lại. Gu Ân chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến một trận cảm giác tê dại, nguyên bản đau đớn lại biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí nàng giác đến sức mạnh của chính mình đều đang dần dần khôi phục. Hắn lại còn sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Gu Ân trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lại nói, "Tạ, cảm tạ." Mặc dù đối với Kỳ Mị Mạ Rồ cực kỳ khó chịu, nhưng tốt xấu đối phương cứu mình, hiện tại lại vì nàng trị thương, tốt xấu cũng muốn lễ phép tính nói cảm ơn mới là. "Không cần." Nói đi nói lại, ngươi làm sao sẽ bị vụ ẩn ám bộ truy sát? Kỳ Mị Mạ Rồ một bên trị liệu, vừa nói, "Họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân nhiệm vụ không tiện tiết lộ." Ồ, không nghĩ tới này Gu Ân miệng còn rất nghiêm. Nếu đối phương không muốn nói, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng sẽ không hỏi. Hắn hiện tại cũng không có thời gian dư thừa trì hoãn ở đây. Rất nhanh, Gu Ân vết thương trên người liền toàn bộ khép lại, chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần tu dưỡng 2 ngày. Chữa bệnh nhân thuật cũng không thể để cho người trực tiếp đẩy máu sống lại. Vết thương đã khép lại đến gần như. Có điều 2 ngày nay, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn chiến đấu cho thỏa đáng. Nếu không, vết thương của ngươi còn có thể nứt ra. Có nhiệm vụ gì, các loại thương tốt lại nói. Kỳ Mị Mạ Rồ đứng dậy, nhìn về phía một bên ba cái vụ nhận thi thể. Ta còn có việc muốn làm, liền không ở nơi này dừng lại. Ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi tinh độn dùng để hủy thi diện tích thập phần không sai. Ba tên này liền giao cho ngươi xử lý. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Được. Cái kia có cơ hội gặp lại. Kỳ Mị Mạ Rồ nói xong, tiêu sái rời đi. Gu Ân nhìn bóng lưng hắn rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới sẽ bị hắn cứu. Tính, tạm thời mặc kệ nhiều như vậy. Những truy binh này đã giải quyết, nên đi tiếp rủ Kỳ Mạ Rồ. Đây là họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân giao cho nhiệm vụ của ta, tuyệt đối không thể thất bại. Hy vọng dù Kỳ Mạn bên kia không có chuyện gì. Gu Ân thầm nghĩ trong lòng, đem ba bộ thi thể dùng tinh độn xử lý sau khi liền rời đi. Mà một bên khác, Kỳ Mị Mạ Rồ tiếp tục hướng về trấn nhỏ mà đi. Mới vừa cái kia vụ ẩn ám bộ trong miệng nhắc tới rủ Kỳ Mạn, cái kia Gu Ân nên chính là đang tìm rủ Kỳ Mạn. Này ngược lại là rất thú vị. Nếu không là hiện tại có Su Na tin tức, ta còn thực sự muốn đi xem. Kỳ Mị Mạ Rồ lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng hơi động, trước mắt xuất hiện một cái trong suốt bảng. Ở nhân vật chụp ảnh trung rào cả lên, xuất hiện một tấm mới bài. Mới vừa vì là trị liệu Gu Ân trên tay vết thương thời điểm, hắn liền nhân cơ hội hoàn thành chụp ảnh trung. Chúc mừng du khách, cùng chụp ảnh trung nhân vật Gu Ân chụp ảnh trung thành công, thu được kính chi bài cơ lão, lấy trả cờ dạ thôi thúc, có thể phục chế người hoặc vật, phục chế phẩm kéo dài thời gian căn cứ thôi thúc trả cờ dạ lượng quyết định. Nắm giữ phục chế năng lực bài cơ lão sao? Kỳ Mị Mạ Rồ đăm chiêu, sau đó rơi chân một điểm, tăng nhanh tốc độ, đồng thời khuôn mặt lại lần nữa thay đổi, hóa thành Du Ý Kỳ Mị tiên sinh. Chấn nhỏ Sĩ Dùn tìm tới đã uống say Su Na. Su Na đại nhân, ngươi lại uống say. Sĩ Dùn che mặt nói rằng. A, Sĩ Dùn A, ngươi trở về A. Theo ta uống 2 chén đi. Su Na đại nhân, ngươi cũng đã say rồi. Ta không có say, còn có thể. Su Na giơ chén lên, còn chưa nói hết, liền nằm ở trên bàn. Một bộ say bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Thực sự là, thật vất vả mới hỏi thăm được vị kia Du Y tin tức, hiện tại cũng chỉ có thể ngày mai lại nói. Sĩ Dùn lắc lắc đầu, đem Tổn Tần để ở một bên, vác lên Suna, hướng về quán trọ mà đi. Chuyện như vậy, Xi Dùn sớm liền đã quen. Chương 37, kỳ diệu đối thoại. Đêm khuya đường phố, đen kịt một màu. Chỉ có rải rác vài chiếc đèn đường còn ở công tác. Kỷ Mị Mạ Dồ đi tới trên đường phố, bốn phía cửa hàng cũng đã đóng cửa. Xem ra chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ ở lại, ngày mai lại tìm hiểu tin tức. Kỷ Mị Mạ Dồ lập tức hướng đi quán trọ, định gian phòng. Trong phòng, hắn có chút ngủ không? Không biết ngày mai có thể hay không tìm tới Suna. Không biết Suna đối với ta huyết kế bệnh đúng hay không có biện pháp trị liệu. Kỷ Mị Mạ Dồ thở dài, tâm tư khó tránh khỏi có chút lộn xộn. Từ tình huống trước mắt xem, Suna đại khái là hắn hy vọng duy nhất. Nếu là Suna cũng không có cách nào, có lẽ hắn chỉ có thể đi cấm thuật con đường này. Nhưng nhường hắn biến thành họ rộ si mà dáng dấp như vậy, hắn cũng là cực không tình nguyện. Tính, không nghĩ nhiều như thế. Kỷ Mị Mạ Dồ đi tới sân thượng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn điều chỉnh một chút chính mình tâm tình. Nhưng sân thượng vừa mở, nhưng nhìn thấy một đầu heo hồng nhỏ ôm một cái gối, nằm nhoài trên ban công, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Đây là Kỷ Mị Mạ Dồ sững sờ, mà cái kia heo hồng nhỏ nghe được động tĩnh, cũng nhìn về phía hắn. Một người một heo, bốn mắt nhìn nhau, khá là hỉ cảm giác. Tôn Tần. Kỷ Mị Mạ Dồ trong lòng hơi động, lập tức nhận ra này con heo hồng nhỏ. Toàn nhẫn giới ăn mặc trang phục màu đỏ heo hồng nhỏ, cũng chỉ có Sỉ Dụn trên tay cái kia một con đi. Nếu nó xuất hiện ở đây, há không phải nói, Tú Nạ cũng ở nơi đây. Nghĩ tới đây, Kỷ Mị Mạ Dồ trong lòng vui vẻ. Xem ra rốt cục tìm đúng địa phương. Này sân thượng có thể là của ta, ngươi liền như thế chiếm, không hay lắm chứ? Trong giọng nói sơ lược mang theo vài phần ý cười, nhưng heo hồng nhỏ nghe lời này, lộ ra thật không tiện biểu hiện. Tôn Tần phát sinh hai tiếng heo gọi, Kỷ Mị Mạ Dồ lập tức phát động niệm thoại năng lực, đem này hai tiếng heo gọi chuyển vì là mình có thể nghe hiểu lời nói. Niệm thoại năng lực kỳ diệu chỗ lập tức thể hiện ra. Đây là một chủng loại như với tâm tính tự cảm ứng ma pháp, nhường Kỷ Mị Mạ Dồ có thể cùng bất kỳ vật chủng trực tiếp tiến hành tâm linh đối thoại. Cái kia, không thể được sao? Thấy Tôn Tần này dáng vẻ khả ái, Kỷ Mị Mạ Dồ cười nói, mới vừa không thể, hiện tại có thể. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Làm thế nào đến? Tôn Tần kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, chỉ có Sỉ Dùn cùng Su Nạ có thể lĩnh hội ý của nó. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng có thể làm được. Ngươi có thể lý giải vì là một loại nhân thuật. Thực sự là lợi hại nhân thuật. Tôn Tần bỗng nhiên đối với Kỷ Mị Mạ Dồ có một loại cảm giác thân thiết. Liên như là gặp phải đồng loại của chính mình như thế. Đương nhiên, nếu là Kỷ Mị Mạ Dồ biết Tôn Tần nghĩ như thế, hẳn là sẽ không cao hứng mới là. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nuôi trong nhà đi. Làm sao không ở nhà mình đợi? Chủ nhân của ta ở tại sát vách. Nơi đó sân thượng không có nơi này thoải mái. Nơi này có thể phơi đến ánh trăng. Phơi ánh trăng? Kỷ Mị Mạ Dồ sững sờ, này cũng thật là một con có theo đuổi heo. Đúng đấy, ngươi xem, đêm nay ánh trăng nhiều tròn a. Tôn Tần hừ hừ kêu lên. Là rất viên. Liền, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Một người một heo đồng thời ngắm trăng. Kỷ Mị Mạ Dồ kéo màn cửa sổ ra, nhường ánh trăng đều tung ở trong phòng. Cái cảm giác này khá là kỳ diệu. Như thế nào, có cảm giác hay không cả người đều bình tĩnh rất nhiều? Có. Cảm giác cũng không tệ lắm. Kỷ Mị Mạ Dồ cười nói, càng là cảm thấy trước mắt này đầu heo hồng nhỏ rất có ý nghĩ. Không hổ là Su Nạ vẫn chăn nuôi heo nhỏ, sắc thực khác với tất cả mọi người. Người là núi dạ. Coi như thế đi. Có điều, ta càng yêu thích người khác gọi ta là Du Y Y. Du Y Y. Lẽ nào ngươi chính là gần nhất thanh danh vang dội Du Y Kỷ Mị tiên sinh? Ngươi cũng nghe qua. Xem ra thanh danh của ta là rất vang dội. Kỷ Mị Mạ Dồ hơi cười. Rất vang dội. Khoảng thời gian này, ta không ít nghe. Khu khu. Vừa lúc đó, Kỷ Mị Mạ Dồ ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn xe nhẹ chạy đường quen mà đem lau đi, đối với này không để ý chút nào. Thiếu niên, thân thể của ngươi, tựa hồ không phải rất tốt. Tôn Tần tốt xấu theo Sú Nạ cùng Sỉ Dùn lâu như vậy, nhãn lực vẫn có. Giờ khác này thấy Kỷ Mị Mạ Dồ dáng dấp như vậy, liền biết hắn có bệnh, hơn nữa, bệnh đến còn không nhẹ. Bệnh cũ. Ngươi là Du Y Y, không chữa khỏi bệnh của mình. Không chỉ hết, là huyết kế bệnh. Kỷ Mị Mạ Dồ nói thẳng cho biết. Huyết kế bệnh. Cái kia xác thực thật phiền toái. Làm Su Na heo, liền huyết kế bệnh đều biết, xác thực không đơn giản. Không nghĩ tới ngươi làm một đầu heo, còn hiểu rất nhiều. Ta không phải là một con phổ thông heo. Chủ nhân của ta là nhẫn giới tốt nhất chữa bệnh nị dạ. Ồ, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi là Su Na tiền bối? Kỷ Mị Mạ Dồ híp mắt lại, trêu ghẹo nói. Không sai, chính là chữa bệnh thánh thủ, Su Na. Hả? Kỷ Mị Mạ Dồ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tôn Tân nhưng là một mặt tự hào. Phối hợp một con lợn đang diễn trò, Kỷ Mị Mạ Dồ cảm giác mình diễn viên tố dưỡng càng ngày càng cao. Không nghĩ tới đi. Sắc thực không nghĩ tới. Su Na tiền bối thì ở cách vách. Kỷ Mị Mạ Dồ có chút kích động. Không sai, thì ở cách vách. Có điều nàng đã ngủ đi, ngươi muốn gặp nàng, đến chờ đến ngày mai. Ngày mai cũng được. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, tùy tiện ở một cái quán trọ đều có thể gặp phải Su Na tiền bối. Kỷ Mị Mạ Dồ trên mặt đúng lúc mang lên mấy phần hưng phấn. Kỳ thực coi như ngày hôm nay không gặp được, Su Na đại nhân ngày mai cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi gần nhất đúng hay không ở phụ cận thôn nhỏ bên trong cho người xem bệnh? Đúng đấy, làm sao ngươi biết? Ngươi gần nhất danh tiếng như vậy vang dội, Su Na đại nhân đối với ngươi rất có hứng thú, vì lẽ đó hỏi thăm tin tức của ngươi, muốn cùng ngươi gặp mặt. Su Na tiền bối muốn gặp ta. cái kia thực sự là quá vinh hạnh. Kỳ Mị Mạ Dồ càng hưng phấn. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Huyết kế bệnh loại này bệnh nan y gì, dù nạ đại nhân cũng chưa chắc có biện pháp. Tôn Tẩn cho Kỳ Mị Mạ Dồ dội một chậu nước lạnh. Có điều hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó cũng không có quá thất lạc. Ta biết. Có điều dù cho có một tia hy vọng, ta cũng không muốn từ bỏ. Làm thầy thuốc, thử không dễ dàng buông tha mỗi một bệnh nhân. Huống chi, bệnh nhân này vẫn là chính ta. Kỳ Mị Mạ Dồ tự giễu cười. Ánh trăng bên dưới, hắn có vẻ đặc biệt lạnh lạnh. Thiếu niên, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tốt như vậy ánh trăng, ngươi nhưng nghĩ sinh tử đại sự, thực sự là rất không thú vị. Không bằng cố gắng thưởng thức mảnh này ánh trăng, thưởng thụ giờ khắc này vẻ đẹp, chẳng phải là so với lo lắng chuyện của ngày mai, càng có ý nghĩa một ít. Chuyện của ngày mai, tự nhiên có ngày mai ngươi đến khổ não, hà tất nhường ngày hôm nay chính mình sớm rơi vào buồn phiền bên trong đây. Thả lỏng. Trăng tròn sau khi, còn có mặt trời mọc. Hy vọng mới, đều sẽ giáng lâm. Tôn Tử nói, lại lần nữa nằm nhòi gối lên, nhìn về phía sân thượng ở ngoài, trên bầu trời sáng trong ánh trăng. Kỳ Mị Mạ Dồ nhìn cái kia hưởng thụ heo hồng nhỏ, nhàn nhạt cười. Chính mình càng là còn không bằng một con lợn sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Có chút ý nghĩa. Chương 38, Tu Nạ Thiết Quyền. Lại đẹp ánh trăng cũng sẽ tiêu tan. Mặt trời mọc sẽ đúng hẹn mà tới. Làm ánh mặt trời hất tới Kỳ Mị Mạ Dồ trên người thời điểm, hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trên ban công, heo hồng nhỏ thích trí trở mình, nhường ánh mặt trời chiếu ở nó bụng nhỏ lên, nhìn qua khá là đáng yêu. Kỳ Mị Mạ Dồ nhàn nhạt cười, chậm rãi xoay người. Tôn Tần. Tôn Tần. Ngươi ở đâu? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến xì rùn sốt ruột âm thanh. Sáng sớm lên, heo không gặp. Điều này có thể không đổi. Tim chậm nói không chắc liền trở thành người khác trong nồi thịt kho tàu. Tôn Tần cũng không có sức chiến đấu, chỉ là một đầu nắm giữ kinh người khiếu giác thông minh đáng yêu heo mà thôi. Nghe được tiếng vang, Tôn Tần cũng không có rời giường ý tứ, chỉ là lại lần nữa trở mình, đón lấy ngủ say như chết. Một tiếng bạc kẹt, Kỳ Mị Mạ Dồ mở cửa, nhìn thấy trong hành lang chính đang tìm heo xì rùn. Xin hỏi, ngươi là đang tìm một đầu heo hồng nhỏ sao?
Đúng.
Ngươi nhìn thấy?
Ở nơi đó.
Kỳ Mị Mạ Dồ chỉ gian phòng của mình sân thượng, xì rùn vội vã chạy tới. Chỉ thấy Tôn Tần chính phơi nắng, ngủ đến thư thư phục phục. Xì rùn bất đắc dĩ cười. Này đầu heo nhỏ, còn rất sẽ hưởng thụ. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Xì rùn khá là thật không tiện nói rằng.
Không sao.
Một đầu rất có tính cách heo nhỏ, chúng ta tối hôm qua đàm luận đến mức rất vui vẻ.
Hả?
Xì rùn khá là kinh ngạc.
Ngươi có thể nghe hiểu Tôn Tần.
Kỳ Mị Mạ Dồ gật gật đầu.
Xì rùn mới vừa muốn nói chuyện, Tu Na âm thanh liền truyền đến.
Xì rùn, phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì đấy?
Tìm tới Tôn Tần hay chưa?
Đương nhiên. Tu Nạ sửng sốt, bởi vì nàng nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Dồ mặt.
Gian,
không đúng, Nạ A Kỳ. Trong lúc nhất thời, Tu Nạ ở Kỳ Mị Mạ Dồ trên mặt nhìn thấy hai người bóng dáng. Vị này chắc hẳn chính là Tu Nạ tiền bối đi. Tối ngày hôm qua ta cùng Tôn Tần Hàn Huyên, nó nói cho ta, chủ nhân của nó chính là Tu Nạ tiền bối. Ta kinh ngạc đã lâu.
Tu Nạ tiền bối nhưng là chúng ta chữa bệnh nhị dạ trong lòng thần linh a.
Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ta gọi cả Cụ Dạ Kỳ Mị, là một tên Du Y Y.
Du Y Y.
Cả Cụ Dạ Kỳ Mị. Lẽ nào ngươi chính là Du Ý Kỳ Mị tiên sinh?
Tu Nạ còn không phục hồi tinh thần lại, Xì Dùn nhưng kinh ngạc nói:
"Là ta." Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên một luồng quyền phong kéo tới. Kỳ Mị Mạ Dồ cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau né tránh.
"Oeng!"
Một quyền thất bại, trực tiếp đánh vào trên tường. Vách tường nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng to.
"Cương,
Tu Nạ đại nhân,
ngươi làm cái gì?"
Tu Nạ đột nhiên phát động công kích, dọa Xì Dùn nhảy một cái. Kỳ Mị Mạ Dồ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Là chỗ nào có vấn đề?"
Lại vừa lên đến chính là một quyền. Tu Nạ đầy mặt tái nhợt vẻ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Kỳ Mị Mạ Dồ.
Ngươi là ai?
Đẩy khuôn mặt này xuất hiện ở trước mặt ta, có mục đích gì?
Kỳ Mị Mạ Dồ dùng gà ạ phù đạ tỷ hòn lực lượng, dung hợp gian cùng Nạ ạ kỳ tướng mạo, nguyên bản là vì để cho Tu Nạ có cảm giác thân thiết. Bây giờ nhìn lại, trái lại gây nên Tu Nạ cảnh giác. Này ngược lại là hắn không nghĩ tới.
Bất cẩn rồi a.
Chuyện đến nước này, này hí cũng chỉ có thể tiếp tục diễn thôi.
Nếu không, này một chuyến liền đến không.
Tu Nạ tiền bối, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Không hiểu.
Nhưng ta liền để ngươi rõ ràng rõ ràng.
Tu Nạ trên mặt xương lạnh nằm dày đặc, hiển nhiên cũng không tin Kỳ Mị Mạ Dồ lời nói.
Sau một khắc, nàng lại ra tay.
Tu Nạ đem trả cơ dạ tụ tập ở lòng bàn chân, trong nháy mắt ra tốc.
Cú đấm này, uy lực càng mạnh hơn, Kỳ Mị Mạ Dồ không dám kinh thường.
Dưới chân một điểm, lập tức xông tới chính mình gian phòng, từ sân thượng nhảy xuống.
Tu Nạ theo sát phía sau.
Nguyên bản còn đang ngủ Tôn Tần chỉ cảm thấy hai bóng người loạch xoạch mà qua, chấn động tới cảm giác mát mẻ.
Tôn Tần, đừng ngủ, đánh lên.
Xì Dùn tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là một cái ôm lấy Tôn Tần, đi theo. Hai người một trước một sau, rơi vào quán trọ trước trên đường phố.
Tu Nạ tiền bối.
Kỳ Mị Mạ Dồ còn muốn giải thích một, hai, nhưng Tu Nạ căn bản không cho hắn cơ hội. Nắm đấm liên tiếp đánh ra, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng Tu Nạ thể thuật ở nhận giới bên trong cũng là số một số hai, nàng toàn lực triển khai, quyền tốc cũng là cực nhanh. Kỳ Mị Mạ Dồ chỉ cảm thấy bên tai sinh gió, nắm đấm gào thét mà qua, liền như là cao tốc chạy ô tô như thế.
Thật nhanh.
Kỳ Mị Mạ Dồ trong lòng thán phục. Tu Nạ nắm đấm đánh ra, nhanh chóng thu hồi,
hóa quyền vì là trường đao, bổ về phía hắn cổ. Không né tránh kịp, Kỷ Mị Mạ Dồ bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ lên cánh tay phải, chặn ở cái cổ trước. Đùng. Đòn nghiêm trọng bên dưới, Kỷ Mị Mạ Dồ chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, cả người bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn lật người, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng cánh tay phải mơ hồ làm đau, nổi lên một mảnh máu ứ động, càng là kém một chút liền gãy xương. Chu Nạ khẽ nhíu mày. Xương còn rất cứng rắn, người bình thường bị đòn đánh này đánh trúng, xương đều sẽ đoạn. Kỷ Mị Mạ Dồ hít sâu một hơi, tay trái hiện ra màu xanh trả cơ dạ, nhẹ nhàng xoa xoa qua cánh tay phải nơi máu ứ động. Máu ứ động trong nháy mắt biến mất, cảm giác đau đớn cũng lập tức tiêu tan. Chu Nạ con ngươi co rụt lại, thật kinh người trưởng tiên thuật, lại không cần kết ấn liền triển khai ra. Nhân giới bên trong có lợi hại như vậy trưởng tiên thuật người sử dụng, sẽ không vượt qua 5 người. Chu Nạ tiền bối, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Hừ. Chu Nạ hừ lạnh, không chút nào ngừng tay ý tứ. Kỷ Mị Mạ Dồ thấy thế, cũng chỉ có thể đi đầu nên chiến. Không phải vậy như thế bị tiếp tục đánh, cũng không phải cái biện pháp. Đắc tội rồi, Chu Nạ tiền bối. Kỷ Mị Mạ Dồ hai tay kết ấn, màu xanh lam chạ cờ dạ tụ tập ở song trưởng bên trên, hình thành lưỡi đao. A cấp nhất thuật. Chạ cờ dạ đao giải phẫu. Là độ khó còn ở trưởng tiên thuật bên trên cấp cao chữa bệnh nhân thuật. Có thể không thương cắt ra thân thể, có thể kéo dài. Đối mặt vọt tới Chu Nạ, Kỷ Mị Mạ Dồ vung tay phải lên, chạ cờ dạ đao giải phẫu kéo dài đến 20 cm. Chạ cờ dạ đao giải phẫu vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người. Si Dùn thấy thế, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Này một chiêu ta đều còn không học được. Hắn nhìn so với ta tuổi còn nhỏ, cư nhiên đã sẽ. Chẳng trách hắn gần nhất thanh danh lớn thế. Như vậy thiên phú, chỉ có Chu Nạ đại nhân có thể so sánh với đi. Tôn Tấn nhìn hai người chiến đấu, vì là Kỷ Mị Mạ Dồ bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua mới vừa giao bằng hữu, đừng ngày hôm nay liền trực tiếp bàn giao. Kỷ Mị Mạ Dồ vung ra lưới đao, Chu Nạ vẻ mặt khẽ biến, từ bỏ thế tiến công, vội vã một cái dưới eo, tránh trả cờ dạ đao giải phẫu phong mang. Có chút bản lãnh, chẳng trách dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Hừ, có điều, còn chưa đủ. Nhường ta xem ngươi đến cùng là ai. Chu Nạ thân thể nhất chuyển, hai chân uốn lượn, đống nhiên gia tốc. Ở né tránh trả cờ dạ đao giải phẫu sau khi, bay về hắn mặt chính là một quyền. Nhìn cái kia càng ngày càng gần nằm đấm, Kỷ Mị Mạ Dồ con ngươi co rụt lại. Gặp, không tránh thoát. Chạm. Cú đấm này, ở giữa má phải của hắn. Kỷ Mị Mạ Dồ bay ngược mà ra, đánh vào một bên trên tường. Bức tường chấn động, hiện ra mạng nhện vết rạn nứt, hướng bốn phía khuếch tán. Trên đường phố người cũng sớm đã bị hai người chiến đấu cho dọa chạy. Ở thế giới như vậy sinh tồn, người bình thường tự nhiên có đầy đủ nhãn lực cùng giác ngộ. Bằng không cuốn vào ní dạ ân oán, tính mạng nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ ném mất. Chương 39, tơ niệm câu lại. Kỷ Mị Mạ Dồ lau đi vết máu ở khóe miệng, lắc đầu, giảm bất cú đấm này xung kích, thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là Suna, không cần cả cụ dạ thể lưu thuật cùng kỳ gì tổ kiếm thuật, ta tiếp không được nàng mấy chiêu. Hai người này đều là Kỷ Mị Mạ Dồ bảng hiệu thủ đoạn, hắn không nghĩ bại lộ ở Suna trước mặt, vì lẽ đó mới vừa có bao nhiêu thu lại. Có điều cú đấm này, Suna cũng hạ thủ lưu tình. Nàng cũng không có toàn lực triển khai, nếu không, Kỷ Mị Mạ Dồ cũng sẽ không gắng đón đỡ cú đấm này. Tuy rằng không kịp né tránh, nhưng dùng xỉ có sủ mì ạ cụ lực lượng thuấn phát xương chống đỡ, vẫn là có thể làm đến. Chính là nhận ra được cú đấm này hảo diệu, hắn mới lựa chọn gắng đón đỡ. Cú đấm này không phải giết người quyền, mà là loại bỏ ngụy trang quyền. Sức mạnh tuy tập trung ở một điểm, nhưng đánh chúng sau khi, sức mạnh sẽ khuyết tán đến trên mặt. Lúc này, bất luận là cái gì ngụy trang, đều sẽ bị quyền kình đánh tan. Nhân giới bên trong biến hóa dung mạo nhận thuật cũng không ít. Đơn giản nhất là biến thân thuật. Hơi hơi cao cấp một điểm chính là tiêu tả nhan thuật, là một loại đem mặt người trực tiếp lấy xuống, kề sát ở trên mặt chính mình thuật, hầu như có thể nói là không hề kẽ hở. Cùng nhận thuật không quan hệ phương pháp, chính là sửa mặt, nhận giới cũng có liên quan kỹ thuật. Mà này ba loại thủ đoạn, bất luận là loại kia, ở xù nạ cú đấm này bên dưới, đều sẽ lộ ra cái hở. Ở nhận ra được điểm này sau khi, Kỷ Mị Mạ Dồ mới lựa chọn gắng đón đỡ. Vì thắng được xù nạ tín nhiệm, đây là cần thiết phân đoạn. Mà xù nạ tuyệt đối không nghĩ tới, nàng đối mặt ngụy trang là tệ ấy gù lực lượng, căn bản không phải nhận giới thủ đoạn. Nàng cú đấm này là không cách nào loại bỏ độ thuần thục soạt đầy gà ạ phù đạ tỷ hòn lực lượng. Vì lẽ đó cú đấm này đánh ra sau khi, xù nạ nhìn Kỷ Mị Mạ Dồ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải ngụy trang, gương mặt đó là thật sự. Chính mình đoán sai. Chu Na đại nhân, coi như ngươi muốn giết ta, tối thiểu nói cho ta nguyên nhân. Kỷ Mị Mạ Dồ biết, hiện tại là thời điểm, trả đũa. Vì lẽ đó hắn giờ khắc này là một mặt bi phẫn. Cái kia, thật không tiện, ta nghĩ ta khả năng là hiểu lầm. Chu Na trên mặt xương lạnh giật hết, còn lại chỉ có lung túng. Chính mình mới vừa tựa hồ quá vò đoán. Người có tương tự, cũng không kỳ quái đi. Cái gì? Kỷ Mị Mạ Dồ giả vờ nghi hoặc. Xin lỗi, ngươi quá giống ta trước đây quen biết người. Chu Nạ giải thích. Kỷ Mị Mạ Dồ lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Xem ra ta còn thật xui xẻo. Thật vất vả nhìn thấy Chu Nạ đại nhân, lại bị hiểu lầm. Si Jun liền vội vàng tiến lên nói rằng, Chu Nạ đại nhân, ngươi này quá đột nhiên, mới vừa làm ta giật cả mình. Đang lúc này, quán trọ lão bản nghe được động tĩnh, lại đây. Hắn đứng ở Kỷ Mị Mạ Dồ gian phòng sân thượng, quay về bọn họ kêu lên, ai u, các ngươi làm gì đây? Làm sao đem ta nhà tường đều cho truy xấu? Quán trọ lão bản nhìn thấy cái kia trên tường phá cái hang lớn, người đều choáng váng.
Này tình huống gì?
Lão bản, việc này ta cùng ngươi nói.
Si Jun vội vã nhảy lên, cùng lão bản hữu hảo hiệp thương.
Nhìn nàng cái kia thông thạo dáng vẻ, hiển nhiên chuyện như vậy cũng là làm không ít.
12 tuổi liền đi theo Tsuna bên cạnh, Si Jun là nàng đồ đệ, nhưng cũng như là nàng bảo mẫu.
Xác thực làm khó Si Jun.
Nếu là một chuyện hiểu lầm, cái kia làm lại tự giới thiệu mình một chút.
Ta gọi cả Gũ Dạ Kimi, là một tên Juiye.
Kimi Mạ Dồ đưa tay phải ra, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu.
Tsuna trong lúc nhất thời có chút thất thần.
Cái kia dáng vẻ, thực sự là quá giống đứt đoạn mất.
Tsuna theo bản năng mà nắm chặt rồi Kimi Mạ Dồ tay.
Chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, tơ niệm câu lại.
Tơ niệm câu lại, xuất tử, Hunter x Hunter, bên trong mẹ chứa năng lực.
Có thể chế tạo ra niệm dây, nhanh chóng câu lại mạch máu, thần kinh, xương, bắp thịt, may tốt liền có thể lập tức lại lần nữa sử dụng.
Có thể nói là cực kỳ lợi hại chữa bệnh thủ đoạn.
Từ hồ cả góc độ nói, cùng cả cụ dù địa đoán ngu hiệu quả tương tự.
Này một chiêu cũng có thể trợ giúp Hy Đản đem đầu khép lại.
Ngắn ngủi ngây người sau khi, Tsuna thả ra kỳ mì mạ rồ tay.
Cả cụ dạ. Ngươi là cả cụ dạ bộ tộc người may mắn còn sống sót.
Tsuna nhưng vào thời khắc này phản ứng lại, cả cụ dạ cái họ này đại biểu hàng nghĩa.
Cả cụ dạ bộ tộc bị diệt tin tức, ở nhận giới bên trong cũng không phải bí mật gì.
Hai năm này cũng sớm đã truyền khắp.
Lại như năm đó Uchiha bộ tộc bị diệt như thế.
Kỳ mì mạ rồ gật gật đầu, cũng không có phủ nhận.
Bị thôn mức bỏ bộ tộc, không hề tính là gì hào quang xuất thân, hắn cũng không muốn đối với này nói thêm cái gì.
Tsuna cũng nhìn ra điểm này, trực tiếp rời đi đề tài.
Mấy ngày nay, ta xác thực cũng nghe được danh hiệu của ngươi.
Sam Chi thôn chứng bệnh, vô cùng phiền phức, không nghĩ tới ngươi lại có thể trị bọn họ, thực sự là hiếm thấy.
Lại thêm vào mới vừa đến trạ cờ dạ đao giải phẫu.
Ý thuật của ngươi đã thập phần không sai.
Tsuna tiền bối quá khen, ta muốn học tập còn có rất nhiều.
Không biết Tsuna tiền bối có thể hay không cho cái cơ hội, nhường ta tùy tùng ngươi một quãng thời gian, học tập luận bản chữa bệnh nhân thuật.
Kỳ Mị Mạ Dồ một mặt nóng bỏng.
Nhìn tấm này cùng đoạn, Na Ả Kỳ như vậy tương tự mặt, Tsuna trong lúc nhất thời càng là không nói ra được từ chối lời nói đến.
Chữa bệnh nghỉ giả trong lúc đó giao lưu, là tự do, không hề hạn chế với thôn trong lúc đó.
Bởi vì chỉ có giao lưu, mới có thể thúc đẩy y thuật tiến bộ.
Yêu cầu này, kỳ thực không hề tính quá mức.
Xem sắc mặt của ngươi, tựa hồ có trọng bệnh tại người.
Ngươi muốn cùng ta, không chỉ là vì luận bàn y thuật đi.
Tsuna liếc mắt là đã nhìn ra Kỳ Mị Mạ Dồ thân thể không hề tính khỏe mạnh.
Không hổ là Tsuna tiền bối, liếc mắt là đã nhìn ra đến.
Kỳ thực ta hoạn có huyết kế bệnh.
Những năm gần đây, ta vẫn ở nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, mục đích cũng chỉ là vì trị bệnh của mình.
Nhưng hiện nay ta cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng áp chế, kéo dài mấy năm tuổi thọ.
Muốn hoàn toàn trị, cũng không có manh mối.
Muốn cùng Tsuna tiền bối ngươi giao lưu y thuật, cũng là xuất phát từ cái mục đích này.
Huyết kế bệnh sao?
Nhìn trước mắt rất giống người xưa thiếu niên, Tsuna trong lòng thổn thức.
Cái này người, cũng muốn chết phải không?
Huyết kế bệnh là nắm giữ huyết kế giới hạn nhị dạ mới sẽ đến trọng bệnh.
Mỗi một cái huyết kế giới hạn huyết kế bệnh đều không giống nhau, nhưng có một chút là tương đồng.
Vậy thì là huyết kế bệnh rất khó trị liệu.
Coi như là Tsuna, cũng không có đầy đủ tự tin.
Huống chi, trong tay nàng hoàn toàn không có cả gụ ra bộ tộc thân thể tư liệu, vẹn vẹn là trước mắt này một cái ca bệnh, nghiên cứu lên, hiệu suất cực thấp.
Điểm trọng yếu nhất là, nàng bệnh sợ máu vẫn chưa xong, căn bản là không có cách làm liên quan nghiên cứu.
Thế nhưng, nhìn trước mắt khuôn mặt này, nàng làm sao có thể nói ra không cứu hai chữ này?
Tsuna rơi vào do dự bên trong.
Vừa lúc đó, hai người chạy tới.
Một người thân hình cao lớn, da dẻ ngăm đen.
Một người khác ở trước mặt hắn thì lại có vẻ hơi nhỏ xinh.
Nhưng có thể thấy, bọn họ là Vân ẩn Nisa.
Tsuna, rốt cuộc tìm được ngươi.
Cao to người mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của hai người.
Đệ tứ giải cả.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, giải cả thỉnh cầu.
Đống nhiên xuất hiện hai người, nhường Tsuna cùng Kỳ Mị Mạ Rổ đều hơi kinh ngạc.
Tsuna, ta muốn mời ngươi cứu một người.
Giải cả đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của chính mình.
À, giải cả, ngươi vẫn đúng là dám đề cập với ta yêu cầu. A, ngươi đúng hay không quên chính mình mấy năm trước làm cái gì?
Như đoạt cô nổ hạ bị ạn tiểu gẳng, hại chết hỉ ủ gạ phân ra hỉ ủ gạ hỉ giả si, bây giờ còn có mặt nhường ta giúp ngươi cứu người.
Tsuna cười lạnh.
Tsuna đại nhân, chuyện này song phương đều có hiểu nhầm, nhưng đã viên mãn giải quyết.
Một bên Vân Nhân ạ mải vội vã điều đình.
Hiểu lầm.
Đó cũng không hề giống là hiểu lầm.
Đủ, Tsuna.
Nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể dùng võ lực.
Ngươi không trị, cũng đến trị.
Giải cả thái độ thập phần cứng rắn.
Kỳ Mị Mạ Dồ thấy thế, không thể không cảm thán một câu, thật không hổ là giải cả mãn phu.
Tốt, vừa vặn ta cũng muốn lỏng lỏng gân cốt, nhìn ngươi cái này giải cả, đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh.
Trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm.
Hai người bốn mắt đối lập, pháo hoa tung tóe.
Kỳ Mị Mạ Dồ lại vì Tsuna bóp một cái mồ hôi lạnh.
Thật muốn đánh lên, hiện tại Tsuna tuyệt đối không phải giải cả đối thủ.
Một khi đánh ra máu, Tsuna bệnh sợ máu bạo phát, trong khoảnh khắc liền sẽ bị giải cả huyết ngược.
Tsuna tiền bối, không nên vọng động.
Các người nếu như đánh ra chân hỏa đến, rất có thể đưa tới chiến tranh.
Kỳ Mị Mạ Dồ nhường Tsuna hơi hơi bình tĩnh một điểm.
Hai người bọn họ ở từng người thôn đều có hy vọng cực cao, một khi xuất hiện cao tầng sức chiến đấu át chiến, mặc kệ là thắng hay thua, đều sẽ khiến cho thôn rung chuyển. Hiện tại Cổ Nộ Hạ có thể không chịu nổi cùng Vân Ẩn liều mạng. Tu Nạ càng là rõ ràng chính mình tình huống bây giờ, bắt nạt cả cấp trở xuống vẫn được, cả cấp cao thủ, nàng làm một cái đều đánh không lại. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Giải ca, ngươi không phải là muốn vận dụng võ lực sao? Đã như vậy, nếu như ngươi vật tay có thể vượt qua ta, ta liền giúp ngươi cứu người. Thắng không được, ngươi liền cút cho ta. Tu Nạ đưa tay phải ra, lộ ra cánh tay. Tốt. Đối mặt một người phụ nữ vật tay, cao lớn thu kịch giải ca tự nhiên không thể từ chối. Một tấm bàn đá, hai người phân loại hai bên. Thon dài nhỏ tay cùng cái kia lớn ra hai lần có thừa ngăm đen tay đặt ở cùng một chỗ, tựa hồ thắng bại đã hết sức rõ ràng. Juna nhuyễn miệng cười, nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dồ. "Tiểu tử, người tới đếm xem." "Được." Kỳ Mị Mạ Dồ đi tới, duỗi ra hai tay, bao trùm ở tay của hai người vác bên trên. Đó là hai loại hoàn toàn khác nhau cảm giác. 1, 2, 3. Bắt đầu. "Oen." Hai người đồng thời bạo phát trả cờ ra. Giải cả trên người là màu xanh lam sức mạnh sấm sét, mà Juna trên người nhưng là tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Không khí bốn phía tựa hồ là ấm lên. Không hổ là cả cấp cường giả, thật mạnh trả cờ dạ. Thật là tinh diệu trả cờ dạ không chế. Kỳ Mị Mạ Dồ trong lòng thán phục. Tu Nạ trả cờ dạ không chế không cần nhiều lời, làm lợi hại nhất chữa bệnh nị dạ, nàng trả cờ dạ năng lực không chế hầu như có thể nói là nhận giới thứ nhất. Mà làm mãng phu giải cả, hắn trả cờ dạ không chế lại cũng không hề kém. Đến cùng là cả cấp, ngưỡng cửa vẫn là ở cái kia. Kỳ Mị Mạ Dồ thán phục sau khi xử lý xong sự tình, Xỉ Dùn cũng quay về rồi. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nàng sửng sốt. Tình huống thế nào? Kỳ Mị Mạ Dồ cười nói, không chuyện ghê có gì, chỉ là vật tay mà thôi. Vật tay? Tại sao cố gắng ở vật tay? Si Jun đầy mặt dấu chấm hỏi, nhưng giờ khắc này cũng không phải giải thích thời cơ tốt. Tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt. Bàn đá lung lay muốn ngã. Cảm giác bất cứ lúc nào bị này hai nguồn sức mạnh đập vỡ tan. Cái kia trắng non tay nhỏ càng là dần dần áp chế ngăm đen bàn tay lớn. Nữ nhân này, sức mạnh ở trên ta. Giải cả trận to hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Nói tới sức mạnh, hắn sinh ra đến hiện tại, còn chưa bao giờ có đối thủ. Bây giờ lại bị một cái nhìn qua thập phần nhỏ gầy nữ tử áp chế. Này nếu như trước có người như thế nói cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm chuyện cười nghe. Nhưng hiện tại, hắn đã sắp thua. Tu Nạ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đơn thuần tỉ thí khí lực, nhân giới lớn, không người nào có thể cùng Tu Nạ so với. Nàng lại lấy thành danh quái lực không phải là đùa giỡn. Không được, ta không thể thua ở đây. Giải cạ trong mắt, lóe qua một tia tàn nhẫn sắc. Sau đó, hắn càng là tản đi trên tay phải sức mạnh. Tu Nạ ưu thế trong nháy mắt mở rộng. Nhưng đối phương đột nhiên thu lực, cũng làm cho Tsu Nạ xuất hiện trong nháy mắt chậm chạp. Chính là hiện tại. Giải cả lại lần nữa bạo phát trả cơ dạ, lợi dụng này một khoảng cách gia tốc. Tốc độ chống chất, sức mạnh càng mạnh hơn. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, mọi người còn không thấy rõ, cái kia bàn đá dĩ nhiên đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Tsu Nạ đại nhân thắng sao? Không, là giải cả thắng. Bụi mù tàn đi, chỉ thấy giải cả đem Tsu Nạ tay phải vững vàng mà đặt tại trên bàn. Tsu Nạ trên mặt còn có lưu lại kinh ngạc biểu hiện. Hiển nhiên không nghĩ tới giải cả còn có như vậy thao tác. Là ta thắng, Tsu Nạ. Cũng đừng nói ta đê tiện. Giải cạ đứng dậy, nói rằng. Tu Nạ hào hiệp cười. Không sao, thua chính là thua, ta cũng sẽ không quỵt nợ. Si Dùn, chúng ta đi, cùng vị này giải cạ đi xem. Là, Tu Nạ đại nhân. Tu Nạ vừa nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dồ. Tiểu tử, ngươi cũng theo đồng thời đến, nhường ta xem ngươi có hay không theo ta cùng nhau nghiên cứu y thuật bản lĩnh. Đa tạ tiền bối. Kỳ Mị Mạ Dồ nghe vậy vui vẻ, hắn biết, Tu Nạ đây là ở cho hắn cơ hội. Chỉ cần ở lần này trị liệu bên trong, mình có thể biểu hiện ra tương ứng giá trị thì có thể đi theo Tsu Nạ bên người học tập. Giải ca nghiêm túc nhìn Kỳ Mị Mạ Dồ một chút. Thiếu niên này là ai? Lại có thể nhường Tsu Nạ nói ra như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn hết sức tò mò. Nhưng trước mắt hắn càng thêm quan tâm chính mình cấp dưới tính mạng. Sau 10 phút, mọi người xuất hiện ở một gian cũ nát trong phòng nhỏ. Trên giường nằm một cái vân nhẫn. Chỉ bất quá hắn biểu hiện hết sức thống khổ, trên bụng càng là hiện ra một con to lớn côn trùng xương khối. Côn trùng ngay ở trong cơ thể hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Các giải, giải ca đại nhân đã tìm đến Tsu Nạ đại nhân, ngươi có cứu? Ạ Mại đi lên trước nói rằng, phiền phức ngươi, giải cả đại nhân. Cả Di Ái một mặt suy nhược mà nói rằng, đừng nói câu nói như thế này. Tu Nạ, nên ngươi ra tay. Tu Nạ đúng là cũng không nội vã, mà là nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dồ. Tiểu tử, ngươi theo ta đồng thời kiểm tra. Là, Tu Nạ tiền bối. Giải cả nghe vậy, vô cùng khó chịu. Tu Nạ, ta là nhờ ngươi tới cứu người, không phải nhờ ngươi tới làm y học nghiên cứu. Ngươi đây là dự định làm cái gì? Ta đây là vì càng tốt mà trị liệu hắn. Đừng xem tiểu tử này tuổi trẻ, ở nhận giới bên trong cũng là có không nhỏ danh vọng. Danh vọng? Liên tiểu tử này. Giải ca nghi ngờ liếc mắt nhìn Kỳ Mị Mạ Dồ. Một bên Ạ Mạch tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, lẽ nào vị tiểu huynh đệ này chính là gần nhất thanh danh vang dội Du Ý Kỳ Mị tiên sinh? Kỳ Mị Mạ Dồ gật đầu cười, chỉ là chút danh mỏng mà thôi. Thấy Kỳ Mị Mạ Dồ thừa nhận, Ạ Mạch càng hưng phấn. Đúng là ngươi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, gần nhất chúng ta chữa bệnh bộ cũng đang thảo luận ngươi. Ạ Mạch, ngươi biết cái tên này? Giải ca nghi ngờ nói. Là, giải ca đại nhân. Kỳ Mị tiên sinh y thuật vô cùng cao minh. Quãng thời gian trước, Sam Chi thôn bạo phát một hồi quái bệnh, không người có thể trị. Kỷ Mị tiên sinh đi sau khi, không bao lâu liền đem bọn họ toàn bộ trị. Loại kia quái bệnh, chúng ta chữa bệnh bộ cũng ở nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Nếu như nghe đồn là thật, Kỷ Mị tiên sinh ý thuật tuyệt đối ở trên ta. Chương 41, nổ tung trùng. A Mại là giật cả tín nhiệm chữa bệnh nị dạ, cũng là Vân ẩn thôn chữa bệnh bộ y thuật trước ba nhân vật. Liên hắn đều nói như vậy, cái kia người trẻ tuổi này quả thật có chút bản lĩnh. Giải ca, ngươi còn có ý kiến gì không? Thủ hạ ngươi tình huống có thể không tốt lắm, làm lỡ thời gian càng nhiều, đối với hắn càng là bất lợi. Chu Na nói rằng, phiền phức các ngươi. Giải ca không cần phải nhiều lời nữa. Chu Na cùng Kỷ Mị Mạ Dồ liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra. Cả dưới trên bụng xương khối như vậy kỳ quái, hiển nhiên là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề. Bên trong có một con côn trùng, hơn nữa, côn trùng là sống. Hai mỗi người kiểm tra, phương pháp hơi có sự khác biệt. Rất nhanh, hai người liền đồng thời hoàn thành công việc kiểm tra. Ngươi nói xem. Chu Na cho Kỷ Mị Mạ Dồ đưa lời. Vậy ta liền đều xấu. Vị bệnh nhân này thân thể là bị một loại đặc thù côn trùng xâm lấn, mà loại này côn trùng ký sinh trên cơ thể người trong kinh mạch, lấy trả cờ dạ làm thức ăn, cũng cấp tốc lớn lên. Trong tình huống bình thường, nị dạ thể nội trả cờ dạ là ẩn giấu ở trong tế bào. Chỉ có triển khai thuật thời điểm, thôi thúc sức mạnh tinh thần, kết hợp thân thể lực lượng, từ trong tế bào xúc động trả cờ dạ sinh thành, nhường trả cờ dạ tiến vào trong kinh mạch. Mà chỉ cần trả cờ dạ xuất hiện ở trong kinh mạch, liền sẽ bị nó thôn phệ. Sau khi cắn nuốt, nó liền sẽ lớn lên. Các loại thôn phệ trả cờ dạ đến mức độ nhất định, nó liền sẽ nổ tung, đem thân thể người nổ thành chia 5 x 7, điệp phải đồ. Không chỉ như vậy, hắn vị trí chu vi 3 mét bên trong đều sẽ phải chịu này cỗ nổ tung xung kích. Chịu đến nổ tung xung kích người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Chu Na hơi nhíu mày, không nghĩ tới Kỷ Mị Mạ Dỗ có thể trong thời gian ngắn như vậy đem này côn trùng đặc tính kiểm tra đến như vậy đúng chỗ. Lấy trả cờ dạ làm thức ăn. Chẳng trách nghe cay ở phát động nhận thuật thời điểm, thân thể đột nhiên nổ tung, chết đi. Giải cạ siết chặt nắm đấm. Đã có người bởi vì cái này chết đi sao? Chu Na hỏi. Là nghe cay phát động nhân thuật trực tiếp nổ tung mà chết. Cả gì này nếu không là giữa đường đình chỉ triển khai nhân thuật, chỉ sợ hiện tại cũng bị nổ chết. Xem ra quả nhiên không phải đơn giản côn trùng, đây là nổ tung trùng. Kỷ Mị Mạ Dồ xen vào nói, nổ tung trùng. Chu Na đối với danh tự này đúng là có chút xa lạ. Không sai, nổ tung trùng là một loại cực kỳ đặc thù côn trùng, chỉ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc thù. Ấp sau khi nổ tung trùng, hình thể cực nhỏ, mắt thường đều không thể nhìn thấy, có thể thông qua người hô hấp tiến vào thể nội, có thể nói là khó lòng phòng bị. Loại này côn trùng sản lượng rất ít, nhận giới bên trong chuyên môn bồi dưỡng loại này côn trùng, chỉ có một cái gọi là làm hiên viên chúng lính đánh thuê tổ chức. Kỷ Mị Mạ Dồ giải thích. Chuyện như vậy ngươi đều biết. Chu Na khá là kinh ngạc. Ta xem sách tương đối nhiều. Đây là ở một quyển sách lên nhìn thấy. Nhìn 5.000 quyển sách ưu thế ở đây cho thấy đến. Coi như là Chu Na, cũng không thể xem qua 5.000 bản chữa bệnh phương diện sách, cũng nhớ kỹ. Chu Na ngược lại cũng không quá mức lưu ý, trực tiếp tin tưởng Kỷ Mị Mạ Dồ thuyết pháp. Được gọi là săn bắn nỉ dạ hiên viên chúng sao? Dại cả. Xem ra lần này ngươi đắc tội người rất có tiền a, lại sẽ mời bọn họ ra tay. Bọn họ chào giá rất cao, nhưng cũng chưa từng sai lầm. Chu Na cười trêu nói, xem Giải Cạ như vậy xui xẻo, nàng tâm tình cũng là khá là khoan khoái. Hành. Giải Cạ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại. Kỷ Mị Mạ Dồ nhưng là đứng dậy, đi tới Giải Cạ bên cạnh. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Giải Cạ tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng thủ hạ của ngươi hẳn là đồng thời tao ngộ mai phục đi. Không sai, ta cùng nghe tay, cả giải đồng thời tao ngộ mai phục. Cái kia trên người ngươi nên cũng còn lại có nổ tung trùng, chỉ có điều vẫn không có phát tác. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta triển khai trả cờ dạ, thể nội nổ tung trùng nên cũng sẽ lớn lên. Thế nhưng ta mới vừa cùng Su Nạ vào tay, phóng thích lượng lớn trả cờ dạ, hiện tại vẫn không có bất kỳ khó chịu nào. Ngươi xem bệnh, phạm sai lầm. Không, ta xem bệnh sẽ không phạm sai lầm. Ngươi sở dĩ còn chưa có xuất hiện dị thường, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi phóng thích trả cờ dạ tốc độ quá nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành thuật phóng thích. Ở tình huống như vậy, nổ tung trùng cũng không cách nào thôn phệ ngươi trả cờ dạ. Đơn giản tới nói, chính là tốc độ của ngươi so với nổ tung trùng tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Ngươi hiện tại không có xuất hiện dị dạng, cũng không có nghĩa là sau khi sẽ không. Không tin, ngươi thử khống chế thể nội trả cờ dạ, triển khai một lần phân thân thuật. Nhớ kỹ, tốc độ muốn chậm. Lấy phân thân thuật cần thiết trả cờ dạ, nên đầy đủ nổ tung trùng dài đến to bằng nắm tay. Dài cả vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn trước mắt này miệng hơi cười thiếu niên, không biết có hay không phải tin tưởng hắn. Nhưng có điều là một cái phân thân thuật mà thôi, chẳng lẽ mình còn không dám triển khai? Đùa giỡn. Thử liên thử. Giải cạ kết ấn, phân thân thuật. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình cái bụng chấn động, phân thân thuật không có triển khai ra, trên bụng nhưng thật sự xuất hiện một cái côn trùng hình dạng xương khối. Cùng cạ dưới trên bụng giống như lúc, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Này. Giải cạ trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Kỷ Mị Mạ Dồ cười nói, giải cạ tiên sinh, hiện tại ngươi tin tưởng ta xem bệnh sao? Đối với nổ tung trùng hiểu rõ, nhưng hắn có thể tựa như ứng đối loại bệnh này. Đây chính là tri thức sức mạnh. Một bên Sú Nạ thấy thế cũng cực kỳ kinh ngạc. Nói thật, nàng không dám để cho Giải Cạ làm như thế, bởi vì đối với nổ tung trùng, nàng không biết, như thế chơi rất dễ dàng có chuyện. Nhưng Kỷ Mị Mạ Dồ rõ ràng cực chắc chắn, Kỷ Mị tiên sinh, ta thu hồi mới vừa. Không ngại sự tình, có điều bây giờ nhìn lại, ngươi cần cùng thủ hạ của ngươi đồng thời tiến hành trị liệu. Nhường hắn trước tiên đi, ta này còn có thể khống chế. Không thể không nói, Giải Cạ là một cái hết sức quan tâm cấp dưới ảnh. Cũng khó trách Vân Nhẫn thôn như vậy đoàn kết, chưa từng xuất hiện một cái phản nhẫn. Vân Nhẫn thôn gì nụ gì kỳ cũng là toàn bộ nhận giới đãi ngộ tốt nhất. Không, nhường Giải Cạ đại nhân đi tới. Cạ Giải Nhẫn nhịn đau nhức nói rằng, đừng đoạn, đồng thời đến. Si Dùn, Kỳ Mị tiểu tử, hai người các ngươi một người một cái, chuẩn bị trị liệu. Kỳ Mị tiểu tử, ngươi nếu như có thể so với Si Dùn càng nhanh hơn, ta đáp ứng mang ngươi một quãng thời gian. Si Dùn, nếu là ngươi càng nhanh hơn, ta đáp ứng ngươi, ta một năm này đều không đi sòng bạc, cũng không uống rượu. Thật sự sao? Tu Nạ đại nhân, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiền đặt cuộc này đối với Si Dùn quá có sức mê hoặc. Được rồi, Tu Nạ tiền bối. Kỳ Mị mạ rồ đối chiến thắng Si Dùn, vẫn rất có tự tin. Nhưng Giải Cạ nhưng không thể tiếp thu. Tu Nạ, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Ta là cảm thấy ngươi là tốt nhất chữa bệnh nị dạ, cho nên mới có tìm ngươi trị liệu, ngươi lại để cho bọn họ tới. Muốn trị bệnh liền câm miệng. Loại này vấn đề nhỏ, không cần ta ra tay. Tu Nạ, ngươi đây là ở lừa gạt ta. Yên tâm, nếu là có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Thấy Tu Nạ kiên quyết như thế, Giải Cạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Mệnh đều ở trên tay người ta, cũng không cách nào quá kiên cường. Tốt nhất là như vậy, nếu không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Nhẫn thôn cũng sẽ không. Chương 42, tỷ thí. Trước mắt có hai cái bệnh nhân, một cái là Cạ Giải, một cái là Giải Cạ. Hai người mặc dù là cùng một vấn đề, nhưng bệnh nhân tố chất thân thể không giống, chứng bệnh tính chất nghiêm trọng cũng không giống nhau. Giải Cạ tình huống nhìn như càng tốt hơn, nhưng làn da của hắn cùng bắp thịt so với Cạ Giải càng cứng rắn hơn. Như thế lợi khí đều không thể phá tan làn da của hắn, này không thể nghi ngờ ra tăng rồi giải phẫu độ khó. Tu hành lôi độn khải giáp thân thể, dù cho là không thôi thúc trạ cơ dạ, cũng là phòng ngự cực cao. Cái kia cao to vóc người có thể không chỉ là đem ra xem. Vì lẽ đó, đối với Giải Cạ tiến hành trị liệu, cần càng thêm tinh chuẩn trạ cơ dạ không chế. Đặc biệt là đối với trạ cơ dạ đao giải phẫu không chế. Cạ Giải vấn đề ở chỗ nổ tung trùng đã mở rộng tới trình độ nhất định, trị liệu người cần càng cẩn thận. Hai người trị liệu trọng điểm điểm không giống, nhưng độ khó khăn tương tự. Vì lẽ đó tuyển ai, cũng không tính là chiếm tiện nghi. Giải Cạ tiên sinh liền giao cho ta đi. Được. Kỳ Mị Mạ Dỗ lựa chọn Giải Cạ, Si Jun liền tiếp lấy Cạ Giải bệnh nhân này. Tu Nạ đứng ở đằng xa, nhìn hai người làm giải phẫu. Si Jun lấy ra đao giải phẫu, hướng về trong đó truyền vào trạ cơ dạ. Lưỡi đao bên trên lập tức xuất hiện màu xanh lam trạ cơ dạ, này chẳng những có hiệu tăng cường đao trình độ sắc bén, đồng thời có thể đưa đến cầm máu hiệu quả. Là vô cùng thông thường chữa bệnh nhân thuật. Ở không có học được trạ cơ dạ đao giải phẫu cái này chữa bệnh nhân thuật trước, hết thể chữa bệnh nỉ dạ đều là như thế làm giải phẫu. Kỳ Mị Mạ Dỗ nhưng là hai tay kết ấn, trực tiếp triển khai trạ cơ dạ đao giải phẫu. Một bên Ả Mải cả kinh, không hề nghĩ rằng Kỳ Mị Mạ Dỗ lại biết cái này loại cấp cao chữa bệnh nhân thuật. Không hổ là Kỳ Mị tiên sinh. Ả Mải lòng sinh kính nể. Si Dùn trước đã gặp Kỳ Mị Mạ Dỗ trạ cơ dạ đao giải phẫu, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không kinh sợ. Cấp cao chữa bệnh nhân thuật, không hẳn liền sẽ nhanh hơn nàng. Si Dùn đối với y thuật của chính mình có lòng tin, nàng là nhận giới thứ nhất chữa bệnh nì dạ đồ đệ, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hít sâu một hơi, Si Dùn bắt đầu trị liệu. Đao giải phẫu đặt ở cả dưới cái bụng bên trên, sau đó nhẹ nhàng bổ xuống. Tư. Huyết phun ra, rơi xuống nước một bên, da rẻ đã cắt ra, lộ ra cái kia màu trắng nổ tung trùng. Ở đao giải phẫu lên trả cờ dạ dưới tác dụng, huyết không có lại lần nữa bắn tóe ra, giải phẫu vững vàng tiến hành. Một bên Ả Mại tập trung tinh thần mà nhìn hai người ở làm giải phẫu, không chút nào phát hiện, xa xa Sù Nạ nhìn thấy máu tươi thời điểm, cả người biểu hiện đều thay đổi. Thân thể của nàng khẽ run, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt càng là che kín tơ máu. Bệnh sợ máu, phát tác. Thế nhưng nàng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục ở lại hiện trường, nhìn Kỳ Mị Mạ Dỗ. Kỳ Mị Mạ Dỗ nhìn trước mắt nằm ở trên giường Giải Cạ, nói, Giải Cạ tiên sinh, ta muốn bắt đầu. Cứ đến đi. Được. Vừa dứt lời, Kỳ Mị Mạ Dỗ trả cờ dạ đao giải phẫu liền đâm vào Giải Cạ thể nội. Lưỡi đao rơi vào cái kia da tay ngăm đen lên thời điểm, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, nhưng rất nhanh, liền cắt ra cái kia cứng rắn da rẻ. Màu trắng nổ tung trùng lộ ra, vẫn như cũ tồn tại. Ở tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất là trước đem nổ tung trùng giết chết, sau đó đem lấy ra. Để tránh khỏi ở lấy ra quá trình bên trong, nổ tung trùng lại lần nữa thôn vệ trả cơ dạ, dẫn đến nổ tung. Si Dùn cũng là làm như vậy. Nhưng Kỳ Mị Mạ Dỗ đối với này nổ tung trùng khá có hứng thú, lập tức chỉ là nhẹ nhàng rung một cái, đem đánh ngất, cũng không có trực tiếp chấm dứt tính mạng của nó, dự định sau khi làm tiếp nghiên cứu. Này không thể nghi ngờ độ khó càng cao hơn, nhưng hắn dễ dàng liền hoàn thành cái này thao tác. Trả cơ dạ đao giải phẫu kéo dài mà ra, đem nổ tung trùng đủ, chân, cùng với cả thể nội huyết nhục liên tiếp vị trí toàn bộ tách ra. Đây là cực kỳ gian nguy thao tác. Một khi xuất hiện sai lệch, liền sẽ tổn thương thân thể kinh mạch. Nhưng Kỳ Mị Mạ Dỗ nhưng làm cực kỳ cấp tốc. Rất nhanh, nổ tung trùng 16 con đủ, chân bị hắn hoàn toàn dịch rời vết đủ. Kỳ Mị Mạ Dỗ trên tay tản đi trả cờ dạ đao giải phẫu, đem nổ tung trùng một phát bắt được, để ở một bên. Cùng lúc đó, Si Dùn cũng lấy ra nổ tung trùng. Bước đi này, hai người cân sức ngang tài. Mà cái này cũng là toàn bộ giải phẫu nguy hiểm nhất một bước. sau đó khâu lại vết thương, chính là thử thách hai người kiến thức cơ bản thời điểm. Trường tiên thuật ở xì dùn trong tay phóng ra hào quang màu xanh, cái kia bị cắt ra huyết nhục chính đang từ từ khép lại, tốc độ cực nhanh. Ở Su Na chỉ đạo dưới, xì dùn trường tiên thuật đã luyện đến mắt cấp. Trình độ như thế này vết thương chỉ cần 3 phút, nàng liền có thể đem ra thịt toàn bộ khâu lại. Sau khi chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi 3 ngày, liền có thể khôi phục bình thường. Vì lẽ đó xì dùn cảm giác mình hẳn là sẽ không thua. Coi như kỳ mỹ mạ rồ cũng đem trường tiên thuật luyện đến cảnh giới cực cao, tốc độ nên cũng cùng với nàng như thế. Dù cho là Su Na, cũng nhanh không được xì dùn vài giây. Bởi vì trường tiên thuật hiệu quả là có cực hạn. Thật kinh người thủ pháp. Ngay ở xì dùn nghiêm túc vì là cả diện trị liệu vết thương thời điểm, ạ mới phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tò mò, xì dùn nhìn sang. Sau một khắc, nàng đồng dạng trợn to hai mắt. Chỉ thấy kỳ mị mạ rồ hai tay, ở cái cạ trên bụng mới, nhanh chóng qua lại. Mắt thường khó phân biệt trả cờ dạ ngưng tụ thành sợi tơ, ở trong tay của hắn không ngừng qua lại. Nhìn kỹ lại, kỳ mị mạ rồ hai tay bên trong còn có tác dụng trả cờ dạ ngưng tụ mà thành châm. Đó là đem trả cờ dạ đao giải phẫu áp xúc sau khi, ngưng tụ mà thành khâu lại châm, có thể rất nhanh xuyên thấu da thịt, khâu lại vết thương. Tơ niệm khâu lại. Kỳ mị mạ rồ mới vừa thu được năng lực, giờ khắc này là lần thứ nhất sử dụng. Mặc dù có chút mới lạ, nhưng thao tác lên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. 30 giây. Ở kỳ mị mạ rồ như vậy thao tác bên dưới, ngắn ngắn 30 giây, cái kia nguyên bản phá tan cái bụng càng là đã khâu lại hoàn thành. Giải quyết. Kỳ mị mạ rồ dừng rơi xuống động tác trong tay, sợi trả cờ dạ cùng trả cờ dạ châm đều trong cùng một lúc tiêu tan. Lại nhìn ra cả cái bụng, càng là không có để lại bất kỳ vết sẹo, nhìn qua liền như là chưa từng có bị thương như thế. Vừa khớp. Tất cả mọi người xem lốc. Đây là cái gì chữa bệnh nhân thuật? Lại có thể như vậy hiệu suất cao khâu lại vết thương. Tại chỗ ba cái chữa bệnh nỉ dạ đều chưa từng thấy. Giải cả tiên sinh, ngươi có thể đứng dậy, ngươi trị liệu kết thúc.
Kết thúc.
Ân. Ngươi có thể thử một chút xem, còn có chỗ nào không thoải mái. Giải cả nghe vậy, từ trên giường bỏ lên. Hắn sờ sờ chính mình cái bụng, muốn tìm kiếm vết thương, thế nhưng căn bản xem không ra bất kỳ dấu vết. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Hắn không phải là không có tiếp thu qua chữa bệnh nỉ dạ trị liệu, nhưng bất luận là cái nào chữa bệnh nỉ dạ, đều không thể làm đến trình độ như thế này. Tối thiểu, bọn họ Vân ẩn thôn nỉ dạ không làm được. Giải cả lúc này bạo phát trạ cơ dạ, hóa thành sấm sét, đi tới gian phòng ở ngoài. Động tác trôi chảy, công kích các liệt, không hề giống là động tới phẫu thuật lớn người. Được, thật là lợi hại. Ở loại này mổ bụng phá bụng giải phẫu sau khi, lại có thể lập tức hành động như thường. Kỳ mị tiên sinh, ngươi là làm sao làm đến? Mới vừa cái kia là cái gì chữa bệnh nhân thuật? A Mai nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Rồ, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Tơ niệm câu lại, tơ niệm câu lại. Từ nghe qua cái này chữa bệnh nhân thuật, lẽ nào là Kỳ Mị tiên sinh người tự nghĩ ra? Coi như thế đi, quá lợi hại. Không để ý đến A Mai ca ngợi, Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn về phía Su Na. Su Na tiền bối, ta thắng. Chương 43, gia nhập. Su Na nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ nụ cười trên mặt có chút như thần. Kỳ Mị Mạ Rồ gương mặt đó đều là làm cho nàng không nhịn được cho rằng là đoạn cùng Na Aki. Cái cảm giác này dưới, thậm chí đưa nàng bệnh sợ máu đều hơi đè xuống. Là ngươi thắng. Si dùn trị liệu còn chưa kết thúc, giải cả cũng đã nhảy nhót tương mừng, ai thắng ai thua, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Kỳ Mị Mạ Rồ này một tay, cũng khiếp sợ đến Su Na. Có thể ở khâu lại sau khi, nhường bệnh nhân lập tức khôi phục năng lực hoạt động chữa bệnh nhân thuật, tuyệt đối không phải đơn giản thuật. Su Na có thể thấy, cái kia trong đó độ khó rất lớn, càng là thật giống mở ra một loại khác hệ thống chữa bệnh phương thức. Hẳn là một loại bí thuật. Điều này làm cho Su Na hết sức kinh ngạc. Cả gù ra bộ tộc người, không chỉ học được chữa bệnh nhân thuật, hơn nữa còn sáng tạo ra chữa bệnh nhân thuật bên trong bí thuật. Này thiên phú đúng hay không điểm sai chỗ sao? Không, không đúng. Mới vừa thời điểm chiến đấu, hắn toàn bộ hành trình né tránh, càng chưa hề dùng tới huyết kế giới hạn, hiển nhiên chưa từng vận dụng toàn lực. Chỉ là né tránh thân thủ, đã có thể cùng thượng nhẫn so với. Cái tên này, đến cùng là cái gì người? Su Na trong đầu nhanh chóng chớp qua những ý nghĩ này, thu dọn tâm tư. Đa tạ Su Na đại nhân. Kỳ Mị Mạ Rồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của chuyến này, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Xác nhận mình đã hoàn toàn khôi phục, dưới cả giờ khắc này cũng đi tới. Hắn đưa tay phải ra, nói rằng, Kỳ Mị tiên sinh, ngươi chữa bệnh nhân thuật thực sự là khiến người thán phục, có cơ hội, có thể tới Vân ẩn thôn làm khách. Đến thời điểm ta nhất định cố gắng khoản đãi ngươi. Một bên Ả Mải cũng nói theo, đúng đấy, Kỳ Mị tiên sinh, chúng ta Vân ẩn chữa bệnh bộ cũng có thật nhiều trước tiên tiến vào dụng cụ chữa bệnh, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Dạ cả, ngươi đây là muốn cướp người a? Su Na tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Kỳ Mị tiên sinh nhân tài như vậy, ta Vân ẩn thôn sẽ không ngại nhiều. So với vẫn hãm hại người mình thôn cổ nổ hạ, ở ta Vân ẩn tối thiểu an toàn. Giải cả có ý riêng, Su Na sắc mặt tái xanh. Lời này nàng phản bác không được. Chính mình sự tình chính mình biết, cổ nổ hạ những năm này là tình huống thế nào, Su Na rất rõ ràng. Nàng rời đi cổ nổ hạ, một mặt là bởi vì đoạn cung nà ạ kỳ chết, mặt khác lại làm sao không phải bởi vì cổ nổ hạ bên trong từ từ sâu sắc thêm hắc ám. Trải qua quan trọng nhất người sau khi chết, Su Na thực sự là không muốn lại nhìn trong thôn tự giết lẫn nhau. Cái kia sẽ làm nàng cảm thấy, đoạn cung nà ạ kỳ hy sinh không có ý nghĩa. Nàng thay đổi không được, chỉ có thể chọn rời đi. Rời đi là đang trốn tránh. Ở đối với còn chưa đi ra bóng mờ Su Na tới nói, cái này có thể là lựa chọn tốt nhất. Bầu không khí trầm mặc. Xi Dùn trị liệu vào thời khắc này hoàn thành. Kỷ Mị Mạ Dồ nắm chặt rồi giải cả tay, đánh vỡ này khiến người nghẹt thở yên tĩnh. Đa tạ dược cả tiên sinh nâng đỡ, Vân ẩn thôn làm ngũ đại nhận thôn một trong, ta cũng rất muốn đi xem. Nhưng hiện tại không được. Ta dự định cùng Sú Nạ tiền bối học tập một quãng thời gian, cùng nhau nghiên cứu y thuật. Chờ ta hoàn thành đoạn này học tập sau khi, nhất định đi Vân ẩn thôn làm khách. Ha ha ha. Tốt. Có Kỷ Mị tiên sinh đoạn văn này, liền đủ. Ta ngay ở Vân ẩn thôn, các loại Kỷ Mị tiên sinh đến đây bái phỏng. Giải cả cười ha ha. Đối mặt Kỷ Mị Mạ Dồ như vậy chữa bệnh thánh thủ, giải cả sắc thực thập phần động lòng. Này một phen lôi kéo, cũng là hy vọng có thể được hắn hảo cảm. Một cái ưu tú chữa bệnh nị dạ, đối với thôn mà nói, so với một cái cả cấp cao thủ càng trọng yếu hơn. Hắn thậm chí có thể kéo toàn bộ thôn chữa bệnh trình độ bay vọt. Nếu không là Sú Nạ ở đây, giải cả đều muốn đem Kỷ Mị Mạ Dồ trực tiếp mang về Vân ẩn thôn. Cái này mê hoặc thực sự là quá to lớn. Các ngươi vẫn là trước tiên lo lắng hiên viên chúng đi. Bọn họ nhưng là không đạt mục đích không bỏ qua. Hiện tại các ngươi thể nội nổ tung trùng tuy rằng đã bỏ đi, nhưng nếu như lại tới một lần nữa, các ngươi cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Sú Nạ xem giải cả khó chịu, nhân cơ hội chào phúng một phen. Ngươi đây liền không cần lo lắng, đồng dạng cả bấy, ta sẽ không bên trong hai lần. Bị hiên viên chúng xếp đặt một đạo, giải cả đương nhiên sẽ không giảng hòa. Trước là không biết hiên viên chúng thủ đoạn, hiện tại biết rồi nổ tung trùng tồn tại, lại nghĩ nhường hắn chúng chiêu, không thể. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Xi Dùn, Kỷ Mị tiểu tử, chúng ta đi. Trị liệu đã hoàn thành, Sú Nạ cũng không muốn tiếp tục lưu lại, liền mang theo hai người rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, giải cả đăm chiêu. Giải cả đại nhân, liền như thế nhường bọn họ đi sao? Cái kia Kỷ Mị tiên sinh nếu là gia nhập Cổ Nỗ Hạ, đối với chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt. À mới thấp giọng nói rằng, yên tâm, hắn sẽ không gia nhập Cổ Nỗ Hạ. Hắn là cái kiêu ngạo người, sẽ không khuất với người dưới. Cái này người, thật không đơn giản. Không biết là từ nơi nào nhô ra. À mày, sau khi trở về, nhường ám bộ cố gắng điều tra một chút lai lịch của người này. Ta luôn cảm thấy, hắn cũng không đơn giản. Là, giải cả đại nhân. Cả di thể nội nổ tung trùng đã lấy ra, khởi hành về thôn. Được. À mày đáp một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, đúng rồi, giải cả đại nhân. Ta ngày hôm qua đổi tới tiếp ứng các ngươi thời điểm, trong thôn lại có mới tình báo truyền đến. Cái gì tình báo? Hai vị đại nhân kết thúc nhiệm vụ trở về thời điểm, ở trên đường phát hiện một cái hôn mê thiếu niên. Theo nàng nói tới, thể nội nhị vĩ ở trên người thiếu niên cảm giác được tam vĩ trả cơ dạ, nhưng ở thiếu niên thể nội cũng không có tam vĩ tồn tại, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Có chứa tam vĩ trả cơ dạ khí tức thiếu niên, tam vĩ giờ khắc này nên phong ấn tại đệ tứ mỹ dục trên người, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy thiếu niên? Thực sự là kỳ quái. Hệ Ugito có ý kiến gì? Hai vị đại nhân nói, thiếu niên này hẳn là đệ tứ mỹ dục hài tử, như vậy mới có thể giải thích tình huống như thế. Đệ tứ mỹ dục hài tử, Vũ ẩn những năm này hầu như nằm ở phong tỏa trạng thái, không biết ở làm trò gian gì. Có lẽ có thể từ cái kia thiếu niên trên người tìm tới một điểm manh mối. Giải cả lẩm bẩm nói nhỏ, không chậm trễ nữa thời gian, mang theo hai người chạy về Vân ẩn thôn. Một bên khác, Kỷ Mị Mạ Dồ ba người nhưng là đã ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Kỷ Mị tiểu tử, nguyện thua cuộc. Nếu ngươi thắng, vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật. Cho tới ngươi huyết kế bệnh, ta cũng sẽ thử một chút xem. Nhưng ta cũng không thể bảo đảm 100% trị ngươi. Ta rõ ràng, huyết kế bệnh nếu như có thể dễ dàng trị, cũng sẽ không được gọi là bệnh nan y. Có điều ta nghĩ, kết hợp ta cùng Sú Nạ đại nhân y thuật, nên có thể tìm tới một cái có thể được con đường. Ngươi có như vậy chuẩn bị tâm lý, vậy kế tiếp liền dễ làm. Sú Nạ thỏa mãn gật gật đầu. Kỷ Mị tiên sinh, hoan nên ngươi gia nhập. Xi Dùn tỷ khách khí, gọi ta tiểu Kỷ Mị là có thể. Được rồi, tiểu Kỷ Mị. Tôn Tấn nhảy lên một cái, rơi vào Kỷ Mị Mạ Dồ trên bả vai, mắt trần có thể thấy hài lòng. Xem ra Tôn Tấn rất thích ngươi a. Xi Dùn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Tấn như thế thân cận, trừ nàng cùng Sú Nạ ở ngoài người. Chương 44, xương bên trong năng lượng. Du khách, Kỷ Mị Mạ Dồ. Tuổi tác, 12 tuổi. Huyết kế giới hạn, Xi của Sú Mị A Cụ. Điểm tham quan chụp ảnh chung khen thưởng, Kỳ Dị Tổ kiếm kỹ, Thính Chi bài cờ lão. Nhân vật chụp ảnh chung khen thưởng, Thủy Thuần Thân, Vô Thanh Sát Nhân Thuật, Gỡ Lọ Gì ở Hẹn Lở Hóc Gột, Phượng Đạo Một Tác, Phá Đạo Một Bạch Lôi, Niệm Thoại, Cái Địa Phấn Đề, Kính Chi Bài Cờ Lão, Tơ Niệm Câu Lại, Thuấn Bộ, Phượng Đạo 30 Chủy Đột Tam Tiểm. Sự kiện chụp ảnh chung, Kiếm Chi Bài Cờ Lão. Nhìn mình trạng thái bảng bên trong Thuấn Bộ cùng Phượng Đạo 30 Chủy Đột Tam Tiểm, Kỷ Mị Mạ Dồ lật xem mặt trái chụp ảnh chung. Thuấn Bộ sau lưng là cùng với cả chụp ảnh chung. Phượng Đạo 30 Chủy Đột Tam Tiểm sau lưng là cùng Xi Dùn chụp ảnh chung. Hai người này đều là xuất tử tử thần, bên trong kỹ năng Thuấn Bộ là di chuyển nhanh trong kỹ năng, mà Phượng Đạo 30 Chủy Đột Tam Tiểm là thả ra ba đạo mỏ nhọn dáng trùng sáng, đem kẻ địch hai tay cùng phần eo phong tỏa ràng buộc kỹ năng. Những này kỹ năng bên trong vẫn là lấy phụ trợ kỹ năng làm chủ a. Kỷ Mị Mạ Dồ lẩm bẩm nói nhỏ, đem trạng thái bảng đóng lại. Ngày hôm nay thu hoạch đã không nhỏ. Cùng với cả chụp ảnh chung thu được Thuấn Bộ, nếu là luyện đến mức tận cùng, cái kia đem thu được siêu việt giật cả tốc độ. Có điều muốn luyện đến mức tận cùng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Trong phòng, Kỷ Mị Mạ Dồ lấy ra từ giật cả thể nội lấy ra màu trắng nổ tung trùng. Vật này đúng là rất thú vị, lấy trả cờ dạ làm thức ăn, nhưng thôn phệ tới trình độ nhất định lại sẽ tự bạo. Cũng thật là tuyệt hảo vũ khí. Coi như là cả cấp cường giả, ở không chú ý tình huống cũng sẽ bị đánh giết. Nói đến, nếu là áp dẹm bộ tộc ký phôi trùng cũng có loại năng lực này, bọn họ bộ tộc thực lực nên thẳng tắp tăng lên. Hiên viên chúng có thể có như thế uy danh, nên chính là dựa vào những này nổ tung trùng. Trước tiên mai phục, lại phóng thích mắt thường khó phân biệt nhỏ bé trùng trứng. Cả cấp bên dưới, chỉ sợ không có mấy người có thể tránh này tuyệt sát một đòn. Gặp phải cả cấp cường giả, cũng có thể buồn nôn một hồi đối phương. Có điều, cách dùng như thế này, thực sự là quá nhường lãng phí. Nếu như có thể đem nổ tung trùng hơn nữa bồi dưỡng, nhường nó tiến hóa, nói không chắc có thể bồi dưỡng được lượng lớn thôn vệ trả cơ dạ, nhưng sẽ không nổ tung trùng. Loại này đặc tính, thật không đơn giản a. Thôn vệ trả cơ dạ. Loại này ở bổ rủ tổ bên trong nát phố lớn kỹ năng, giờ khác này còn không nhiều. Nếu như có thể đem nổ tung trùng nghiên cứu thành công, sẽ có tác dụng lớn. Nhưng cụ thể phải như thế nào bồi dưỡng, Kỷ Mị Mạ Dồ còn cần chậm rãi nghiên cứu. Trước mắt hắn cần từ này con nổ tung trùng bên trong lấy ra trùng trứng, thuận tiện bước kế tiếp nghiên cứu. Này đối với hắn mà nói, là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Trả cơ dạ đao giải phẫu vung vẩy bên dưới, không đến bao lâu, trùng trứng liền bị hắn lấy ra. Đem đặt ở dung dịch bên trong bảo tồn lại sau khi, Kỷ Mị Mạ Dồ liền không lại của nó. Nổ tung trùng có thể chậm rãi nghiên cứu, hắn hiện tại cần phải đi tìm Suna, nghiên cứu một chút huyết kế bệnh vấn đề. Trong phòng, Suna cùng Sĩ Dùn đã đang đợi Kỷ Mị Mạ Dồ. Suna tiền bối, Sĩ Dùn tỷ. Trước tiên nằm xuống đi, ta cùng Sĩ Dùn cho ngươi làm một cái kiểm tra. Được. Kỷ Mị Mạ Dồ cũng không có từ chối, trực tiếp nằm xuống. Suna cùng Sĩ Dùn liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra. Chữa bệnh nghỉ dạ kiểm tra, cũng không cần quá nhiều dụng cụ chữa bệnh. Bọn họ bản thân liền là lợi hại nhất dụng cụ chữa bệnh. Tay của hai người bên trong đồng thời hiện ra màu xanh trạ cơ dạ, sau đó ở Kỷ Mị Mạ Dồ trên thân thể chậm rãi đảo qua. Màu xanh trạ cơ dạ chạm được địa phương, sẽ đem kiểm tra đến tin tức thông qua một cái khác phương thức, lan truyền đến chữa bệnh nghỉ dạ trong đầu. Suna cùng Sĩ Dùn sắc mặt, theo kiểm tra, càng ngày càng khó coi lên. Huyết kế bệnh, so với các nàng tưởng tượng càng thêm phiền phức. Kỷ Mị Mạ Dồ thân thể là cả gù dạ bộ tộc thân thể, đây đối với các nàng tới nói, vốn là tri thức điểm mù. Nếu như là Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc, Suna đúng là biết không ít. Nhưng đây là nàng chưa từng gặp huyết kế bệnh, vì lẽ đó cần bắt đầu từ con số không nghiên cứu. Sau 15 phút, Suna cùng Sĩ Dùn đồng thời dừng lại kiểm tra. Kỷ Mị Mạ Dồ đứng dậy ngồi xong, xem hai người vẻ mặt có chút khó coi, trái lại cười. Suna tiên bối, Sĩ Dùn tỷ, các ngươi không cần lộ ra vẻ mặt như vậy, ta tình huống thân thể, ta rất rõ ràng. Này huyết kế bệnh, xác thực vô cùng phiền phức. Nếu như thực sự không cách nào trị liệu, ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Kỷ Mị Mạ Dồ lời này cũng không phải giả, hắn quả thật có chuẩn bị tâm lý. Suna nhìn mỉm cười Kỷ Mị Mạ Dồ, lại là trở nên hoảng hốt, có điều rất nhanh, nàng liền thu lại tâm thần. Người có như vậy tâm thái, đối với sau đó trị liệu cũng có không nhỏ trợ giúp. Tiếp đó, ngươi triển khai một hồi xì có sú mì ạ cu năng lực, nhường ta nhìn một chút. Được. Kỷ Mị Mạ Dồ không có từ chối, trực tiếp duỗi ra tay phải của chính mình. Lòng bàn tay hướng lên trên, hơi suy nghĩ. Sau một khắc, lòng bàn tay ra rẻ phá tan rồi một cái lỗ thùng to, màu trắng xương từ bên trong chui ra. Quỷ dị là, cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Màu trắng xương không ngừng chui ra, cuối cùng hình thành một cái khoảng chừng 20 cm đao xương. Đao xương rơi vào Kỷ Mị Mạ Dồ bàn tay phải lên, nguyên bản phá tan lòng bàn tay cũng trong nháy mắt khép lại. Sĩ Dùn trợn mắt ngoác mồm, Suna nhưng là khẽ nhíu mày. Thực sự là ghê gớm năng lực, quả thực chính là khiêu chiến thân thể cực hạn a. Sĩ Dùn tỷ quá khen. So với Sĩ Dùn thán phục, Suna nhưng là từ bên trong được một ít tin tức. Từ mới vừa kiểm tra cùng ngươi thôi thúc huyết kế giới hạn năng lực đến xem, các cụ dạ bộ tộc huyết kế bệnh hẳn là từ trong xương cốt thẩm thấu ra. Tự do điều khiển xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào, thậm chí có thể khống chế chất vôi nồng độ đến hình thành lượng lớn xương tiến hành công kích cùng phòng ngự. Xương từ trong da chui ra, da rẻ nhưng có thể trong nháy mắt khép lại, đồng thời không có một giọt máu tươi chảy ra, phương thức này huyết kế giới hạn, đúng là đang khiêu chiến thân thể cực hạn. Bên trong cơ thể ngươi xương liền như là không có cực hạn như thế, không ngừng sinh thành. Tuy rằng đối với người bình thường tới nói, đây là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi, nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng cũng không kỳ quái. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, trên người ngươi không nên xuất hiện huyết kế bệnh. Suna nói, tiếp nhận Kỷ Mị Mạ Dồ trong tay đao xương. Màu xanh trả cờ dạ lại lần nữa hiện lên, đem đao xương toàn bộ bọc trong đó. Nàng chính đang kiểm tra. Không bao lâu, nàng liền được đáp án. Quả nhiên, vấn đề xuất hiện ở xương của ngươi bên trong. Xương của ta? Không sai. Xương của ngươi bên trong tồn tại một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ đáng sợ, mang theo một loại mục nát khí tức. Xương của ngươi vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng nguồn năng lượng này, nhưng nguồn năng lượng này từ trong xương cốt tràn ra, liền nhường thân thể của ngươi không thể chịu đựng. Mà theo nguồn năng lượng này không ngừng mạnh mẽ, xương của ngươi đã sắp không cách nào đóng lại nó. Nó liền như là một đầu bị vây ở lao tù bên trong dã thú, một khi phá lồng mà ra, thân thể của ngươi thì sẽ bị nó xâm chiếm, thôn vệ, cuối cùng hóa thành bụi trần. Kỷ Mị Mạ Dồ nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xương bên trong năng lượng, chính hắn cũng không có cảm giác đến. Nhưng Suna nói, hắn tự nhiên tin tưởng. Phương diện này, Suna là tuyệt đối quyền uy. Cái kia nguồn năng lượng này, đến cùng là cái gì? Chương 45, âm phủ. Kỷ Mị Mạ Dồ đăm chiêu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Dù nạ tiền bối, dưới tình huống này, có biện pháp trị liệu không? Học tập 2 năm chữa bệnh nhân thuật, Kỳ Mị Mạ Rồ bó tay toàn tập, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Sủ nạ trên người. Muốn triệt để chữa trị ngươi huyết kế bệnh, chỉ có một cái biện pháp. Vậy thì là khống chế lại xương bên trong không ngừng sinh thành năng lượng. Chỉ cần ngươi có thể khống chế nguồn năng lượng này, ngươi huyết kế bệnh liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, ngươi nên đều không thể cảm giác được sự tồn tại của nó đi. Kỳ Mị Mạ Rồ bất đắc dĩ cười. Tu nạ không hổ là Tu nạ, mỗi một câu nói đều ở giữa chỗ yếu. Ta xác thực còn không có cảm giác đến nguồn năng lượng này. Đó là bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nói cách khác, ngươi vẫn không có đưa ngươi huyết kế giới hạn khai phá đến mức tận cùng. Nguồn năng lượng này nên chính là ngươi huyết kế giới hạn điểm cuối. Lại như xạ dị gẳng điểm cuối là mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng như thế, ngươi nguồn năng lượng này chính là ngươi xỉ cổ sủ mì ạ cụ điểm cuối. Vậy theo Tu nạ đại nhân thuyết pháp, ta nên tăng mạnh đối với xỉ cổ sủ mì ạ cụ tu hành. Thế nhưng này đồng dạng sẽ tăng nhanh xương bên trong năng lượng tăng trưởng đi. Quả thực chính là ở cùng thời gian làm đấu tranh, hoặc là ta trước đem xỉ cổ sủ mì ạ cụ hoàn toàn kích phát, hoặc là nguồn năng lượng này trước tiên bạo phát, lấy tính mạng của ta. Kỳ Mị Mạ Dô hiện tại tình huống như thế, vẫn có thể hoạt 8 năm. Nhưng nếu là tăng nhanh xỉ cổ sủ mì ạ cụ tu hành, tuổi thọ sẽ kịch liệt rút ngắn. Tu hành càng nhanh, bị chết càng nhanh. Đây là một hồi đánh cược. Muốn vừa vặn kẹp lại cái kia tiết điểm, thực sự là quá khó khăn. Tỷ lệ thành công chỉ sợ không tới 1%. Đối với xỉ cổ sủ mì ạ cụ khai phá là ắt không thể thiếu, nhưng không phải hiện tại. Lấy ngươi hiện tại tình huống thân thể, tăng nhanh khai phá là muốn chết. Việc cấp bách là ngươi cần trước tiên tăng cao thân thể năng lực chịu đựng. Chỉ cần thân thể của ngươi có thể đối với xương bên trong năng lượng từng bước sản sinh nhất định kháng thể, vậy ngươi sau khi khai phá xỉ cổ sủ mì ạ cụ sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù nà nói, đem đao xương để ở một bên. Vì lẽ đó, chúng ta bước thứ nhất trị liệu chia làm 2 cái bộ phận. Đối với ngươi mà nói, ngươi cần tăng lên sức mạnh thân thể. Mạnh mẽ thân thể là chúng ta sau đó trị liệu cơ sở. Đối với ta mà nói, ta cần lấy ra ngươi xương bên trong cái kia cố năng lượng, nhường nó lấy một loại ôn hòa phương thức, cùng thân thể ngươi tiến hành bước đầu thích ứng. Bước đi này trị liệu chỉ là thử nghiệm, hiệu quả có thể lớn bao nhiêu, ta cũng không quá chắc chắn. Có phương pháp đã đủ rồi, ta trước nhưng là không có đầu mối chút nào. Tu nạ tiền bối, khổ cực ngươi. Kỳ Mị Mạ Dô một mặt vẻ cảm kích. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là ở thực hiện giữa chúng ta cá cược. Ngươi chữa bệnh nhân thuật ta cũng thập phần có hứng thú, khoảng thời gian này, chúng ta có thể lẫn nhau học tập. Tu nạ tiền bối muốn học tơ niệm câu lại, ta có thể dạy ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trắng dạy. Ngươi có bản lĩnh cuối cùng, ta cũng có. Tu nạ hiển nhiên không nghĩ chiếm Kỳ Mị Mạ Dô tiện nghi. Làm một danh ý liệu nị dạ, Tu nạ rất rõ ràng, sáng tạo một cái cao như thế giai chữa bệnh nhân thuật, sau lưng trả giá khổ cực. Vì lẽ đó, nàng sẽ chọn đồng giá trao đổi. Nhưng nàng không biết là, Kỳ Mị Mạ Dô tơ niệm câu lại hầu như chính là tặng không. Nếu như vậy, ta trước hết hành cảm ơn Tu nạ tiền bối. Tu nạ không có nói tiếp, mà là đem một tờ giấy đưa cho Kỳ Mị Mạ Dô. Phía trên này dữ liệu, chính ngươi nghĩ biện pháp chiếm được. Chúng nó đối với ngươi tăng lên cường độ thân thể, có tác dụng không nhỏ. Tốt nhất nhiều là một điểm, những dược liệu này, ngươi đại khái cần một năm lượng. Kỳ Mị Mạ Dô tiếp nhận vừa nhìn. Mặt trên dược liệu phần lớn đều là trên thị trường không cách nào mua được, cần chính mình đi hoàn cảnh đặc biệt bên trong tìm kiếm. Kỳ Mị Mạ Dô nhìn một lần sau khi, đem dược phương cất đi. Ngày mai ta liền đi tìm những dược liệu này. Những dược liệu này ở Lôi Quốc cảnh nội, nên đều có. Trong vòng 7 ngày, thì có thể tìm đủ. Kỳ Mị Mạ Dô quen thuộc 5.000 quyển sách, đối với cái thế giới này dược liệu phân bố, rõ ràng trong lòng. Muốn tìm được những dược liệu này, cũng không khó. Tu nạ khẽ gật đầu, đúng là không có hoài nghi Kỳ Mị Mạ Dô năng lực. Sau 7 ngày, chúng ta ở khí quốc hợp lại. Khi đó ta nên cũng gần như đưa ngươi xương bên trong đặc thù năng lượng lấy ra. Được. Ngắn ngủi gặp gỡ, rất nhanh liền nên đón cáo biệt. Tu nạ cùng Sĩ Dùn nhìn Kỳ Mị Mạ Dô rời đi, Sĩ Dùn thấp giọng nói rằng, Tu nạ đại nhân, tiểu Kỳ Mị huyết kế bệnh có thể trị hết không? Rất khó. Nếu như lại sớm cái 5, 6 năm, ta có niềm tin tuyệt đối. Nhưng hiện tại, xương bên trong năng lượng đã bắt đầu khuếch tán, trị liệu độ khó gia tăng rồi mấy chục lần. Cái kia tiểu Kỳ Mị chẳng phải là, bất luận có nhiều khó, ta đều sẽ trị hắn. Tu nạ trong mắt tràn đầy kiên định, mà phần này kiên định đến từ chính Kỳ Mị Mạ Dô khuôn mặt. Tu nạ đại nhân, cảm nhận được Tu nạ quyết tâm, Si Dùn cũng có chút xúc động. Đây là nàng lần thứ nhất từ Tu nạ trên người cảm giác được loại quyết tâm này. Trong truyền thuyết cái kia quả đoán chữa bệnh thánh thủ, Si Dùn kỳ thực cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp. Bởi vì nàng nhận thức Tu nạ thời điểm, Tu nạ cũng đã rơi vào chán trường bên trong. Thời khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được vị này trong truyền thuyết chữa bệnh thánh thủ mạnh mẽ mị lực. Chúng ta đi khí quốc phòng thí nghiệm. Là, Tu nạ đại nhân. Si Dùn đáp một tiếng, nhìn về phía ở phía xa chỉ còn lại một cái điểm đen nhỏ Kỳ Mị Mạ Dô. Tiểu Kỳ Mị, ngươi cũng không nên dễ dàng chết đi a, nếu không, Tu nạ đại nhân chỉ sợ lại chạy không thoát đến. Tu nạ tâm tình vào giờ khắc này, Kỳ Mị Mạ Dô cũng không biết. Có điều có thể khẳng định là, hắn dùng gà ạ phu đạ ti hòn biến thành hiện tại dáng vẻ ấy, sắp thực đưa đến hiệu quả. 2 ngày sau, Lôi Quốc nơi nào đó, khôi phục diện mạo như trước, Kỳ Mị Mạ Dô chính đang hái dược liệu. Hái được này một cây hàn cỏ lộ sau khi, liền còn lại sau cùng 2 vị thuốc. Thế nhưng này 2 vị thuốc cũng là khó tìm nhất. Không biết phụ cận có hay không. Nếu như không có, e sợ chỉ có thể đi chỗ đó. Kỳ Mị Mạ Dồ lẩm bẩm nói nhỏ, dự định trước về trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vừa lúc đó, hắn chợt thấy một cái ký hiệu. Đây là. Kỳ Mị Mạ Dồ đi lên phía trước, chỉ thấy ở một cây đại thụ phía dưới, khắc một cái âm phủ. Này chính là âm nhẫn thôn ký hiệu. Chỉ có ở trong thôn nhị dạ cần trợ giúp thời điểm, mới sẽ khắc vào dễ thấy địa phương. Lấy này đến tìm kiếm cùng thôn người viện trợ. Có âm nhẫn thôn người ở phụ cận. Kỳ Mị Mạ Dồ theo ký hiệu chỉ dẫn phương hướng, chạy tới. Hắn tốt xấu cũng là âm nhẫn thôn người, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Theo ký hiệu chỉ dẫn phương hướng, hắn rất nhanh liền tìm đến cái kế tiếp ký hiệu. Chỉ có điều cái này ký hiệu mang theo vết máu. Từ huyết dịch đông lại tình huống đến xem, người còn chưa đi xa. Kỳ Mị Mạ Dồ tăng nhanh tốc độ, dưới chân một điểm, thuần bộ triển khai mà ra. Xèo. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước mà đi. Không lâu lắm, trước mặt hắn xuất hiện một hang núi. Mà ký hiệu chỉ dẫn phương hướng cũng là nơi này. Ở trong sơn động sao? Đen kịt sơn động liền như là một con dã thú cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi có người tiến vào trong đó, đem thôn phệ. Kỳ Mị Mạ Dồ híp mắt lại, đi thẳng vào. Chương 46, nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Tối tăm sơn động, Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không xa lạ gì. Bất luận là lúc trước giam cầm địa phương của chính mình, vẫn là rủ gỗ tự mệt mỏi địa phương, đều là như vậy sơn động. Hắn chóp mũi hơi động, ngửi được một luồng gây mũi mùi máu tanh. Người nên liền ở ngay đây. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn tin cầm tay, vừa định đem tối tăm xua tan, nhìn ra càng rõ ràng một điểm. Đồng nhiên, một luồng bên cạnh vang lên xé gió tiếng. Đó là lưỡi dao sắc xuyên qua không khí âm thanh. Đánh lén. Kỳ Mị Mạ Dồ theo bản năng né tránh, trong tay đèn tin cầm tay càng là dường như lợi kiếm, trực tiếp chém ra. Đang. Đèn tin cầm tay bị bay tới lợi khí đánh nát, nhưng hắn đồng thời cũng xác định đánh lén mình người phương hướng. Phượng đạo 30. Truy đột tam thiểm. Ba đạo mỏ nhọn dáng chùm sáng màu vàng bay ra. Xèo. Hào quang màu vàng chợt lóe lên, trúng mục tiêu. Ca ca ca. Ba tiếng vang lên giòn giã, ba đạo chùm sáng màu vàng đã cắm vào vết tường. Tay trái, tay phải, phần eo. Đánh lén chi nhận này ba vị trí đều bị chùm sáng màu vàng giằng buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Mượn hào quang màu vàng, Kỳ Mị Mạ Dồ có thể nhìn thấy người đánh lén dáng vẻ. Là ngươi? Cái này đánh lén Kỳ Mị Mạ Dồ người, chính là Gu Ân. Gu Ân nghe tiếng, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Kỳ Mị Mạ Dồ, nàng cũng hơi kinh ngạc. Xem ra chúng ta rất có duyên phận, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Có điều, ngươi làm gì đánh lén ta? Ta cho rằng là truy binh. Truy binh? Kỳ Mị Mạ Dồ đánh giá Gu Ân một chút, rất nhanh liền nhìn thấy nàng vết thương trên người. Mấy ngày trước hắn mới giúp nàng trị liệu xong xuôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có mới tổn thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Xem ra ngươi chọc tới phiền toái không nhỏ. Kỳ Mị Mạ Dồ nói, vung tay phải lên, xóa chủy đột tam thiểm, sơn động bên trong nháy mắt tối lại. Gu Ân vô lực ngã xuống, Kỳ Mị Mạ Dồ liền vội vàng đem đỡ lấy, để cho dựa vào tường ngồi. Con mắt cong lên, hắn nhìn thấy một bên cây khô cảnh, hẳn là Gu Ân chính mình chuẩn bị. Kỳ Mị Mạ Dồ tay phải một điểm, một vệt màu trắng ánh chớp trực tiếp bay ra, rơi vào những tia khô trên nhánh cây. Hỏa diễm bốc lên, sơn động trong nháy mắt sáng rực không ít. Ngươi là nhìn thấy ký hiệu lại đây? Không sai. Không nghĩ tới sẽ là ngươi tới. Chúng ta âm nhẫn thôn người có thể không nhiều như vậy, có thể ở lôi quốc cảnh nội, càng không có mấy cái. Ta có thể nhìn thấy, đều coi như ngươi số may. Kỳ Mị Mạ Dồ cười lắc lắc đầu, duỗi ra hai tay, vì là Gu Ân chữa thương. Gu Ân không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Nói một chút đi, chuyện gì làm cho chật vật như vậy? Kỳ Mị Mạ Dồ có chút ngạc nhiên. Gu Ân vết thương trên người cùng trước không giống, trước nhiều là lợi khí gây thương tích, nhưng lần này, càng nhiều là vết bỏng. Hiển nhiên, cùng với nàng đối chiến là một cái hỏa độn cường giả. Loại cường độ này hỏa độn, nhân giới bên trong có thể dùng ra đến, tuyệt đối không nhiều. Ở Lôi Quốc, cường giả như vậy đã ít lại càng ít. Gặp phải nhị vĩ gì nụ gì kỳ, Niu Gito. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ? Ngươi cũng thật là sẽ chọn đối thủ a, có thể sống tính là không tồi rồi. Không có chuyện gì ngươi chọc giận nàng làm cái gì? Kỳ Mị Mạ Dồ cảm thán một câu. Coi như là hắn bây giờ cũng không phải nhị vĩ gì nụ gì kỳ đối thủ. Niu Gito cuối cùng tuy rằng không phải hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, nhưng cũng có thể dựa vào ý chí của chính mình vi thú hóa. Khoảng cách cái gọi là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, kỳ thực liền cách xa một bước mà thôi. Đương nhiên, nàng thực lực bây giờ vẫn không có như vậy khuyết đại, nhưng đánh một trận phổ thông thượng nhẫn, đó là bắt vào tay. Gu Ân cùng với nàng chiến đấu, có thể sống đào tẩu đều xem như là mạng lớn. Họ rồ xị mạn đại nhân nhường ta đi tiếp người bị nàng cướp đi. Ta phát hiện sau khi, lập tức đuổi theo. Vốn cho là chỉ là phổ thông vân nhẫn, không nghĩ tới là nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Gu Ân nói tới chỗ này, siết chặt nắm đấm, một mặt không cam lòng. Kỳ Mị Mạ Dồ, ngươi theo ta cùng đi đoạt lại rủ Kỳ Mạ Dồ. Đó là họ rồ xị mạn đại nhân điểm danh muốn người, tuyệt đối không thể rơi vào vân ẩn trong tay. Gu Ân kích động lên. Nguyên bản nàng là không dự định cùng Kỳ Mị Mạ Dồ nói rủ Kỳ Mạ Dồ sự tình, nhưng hiện tại dựa vào bản thân nàng sức mạnh, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Ở tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể cầu viện chính mình chán ghét Kỳ Mị Mạ Dồ. Trước lưu lại ký hiệu, cũng là hy vọng có thể được phụ cận âm nhận giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm đến là Kỳ Mị Mạ Dồ. Dù Kỳ Mạ Dồ, hắn hiện tại ở nơi nào? Nên đã bị nhị vĩ gì nụ gì kỳ đưa đến Vân Ẩn thôn. Kỳ Mị Mạ Dồ lườm một cái, nổ nước bọt nói, ngươi nhường ta đi theo ngươi Vân Ẩn thôn cướp người. điên rồi sao? Ngươi không dám? Vì họ Orochimaru đại nhân, điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Cho dù chết ở lần hành động này bên trong, ta cũng là không oán không hối hận. Gu ẩn không hổ là họ Orochimaru trung thực người ủng hộ một trong, phần này rất ngộ, vẫn đúng là không phải người bình thường có. Ta sợ chết. Ngươi, ngươi làm sao xứng đáng họ Orochimaru đại nhân? Đừng kích động, vết thương của ngươi lại nứt ra rồi. Ngươi, vết thương đau nhức, nhường Gu ẩn hơi hơi bình tĩnh một điểm. Làm họ Orochimaru tiên sinh thủ hạ, giá trị của ngươi không phải đi chịu chết. Làm việc có thể hay không động điểm đầu óc, động một chút là muốn lấy mệnh lẫn nhau bác, chẳng trách rõ rồ xỉ mà tiên sinh không muốn đem mang về âm nhân thôn. Kỵ mị ma rồ, nhường gu ẩn sưng sở. Lẽ nào đây chính là họ rồ xỉ mà đại nhân để cho mình bị lôi quốc căn cứ nguyên nhân? Thấy gu ẩn yên tĩnh lại, kỵ mị ma rồ cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà vì nàng trị liệu. Vết bỏng dùng trưởng tiên thuật tạm thời ổn định lại, mà lợi khí cắt lỗ hổng, hắn trực tiếp dùng tơ niệm khâu lại giúp gu ẩn xử lý xong. Tốt. Khoảng 10 phút, kỵ mị ma rồ liền hoàn thành đối với gu ẩn trị liệu. Gu ẩn cũng tỉnh táo lại đến. Cái tên này không phải được xưng chiến đấu bộ tộc cả gù ra sao? Làm sao cảm giác chủ tu là chữa bệnh nhân thuật? Nàng chưa từng gặp lợi hại như vậy chữa bệnh nì ra. Kỵ mị ma rồ. Hả? Ổ rồ xì ma tiên sinh đúng là cảm thấy ta lô mãng, cho nên mới không đem ta mang đi âm nhận tôn sao? Kỵ mị ma rồ không nghĩ tới, gù ẩn lại còn coi là thật. Nàng đối với ổ rồ xì ma si mê, cũng thật là đến một cái cực kỳ khuyết đại trình độ. Ta đùa giỡn. Gù ẩn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Kỵ mị ma rồ khẽ lắc đầu. Cái tên này bị họ rổ xì mà tẩy não rửa đến quá triệt để, không được cứu trợ. Đà tạ ngươi trị liệu. Gu ẩn đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Ngươi nghĩ chính mình đi Vân ẩn thôn cứu người? Gu ẩn trầm mặc không nói. Ngươi đây là đi tặng đầu người, không thành công, chết cũng không sao. Kỵ mị mạ rổ có chút không nói gì. Này Gu ẩn, không nghe khuyên bảo a? Được rồi, vừa vặn ta cũng nghĩ đi một chuyến Vân ẩn thôn, ta giúp ngươi việc này. Có điều, tất cả hành động muốn nghe ta chỉ huy. Ngươi chắc chắn? Ta sợ chết, chuyện không có nắm chắc, ta không làm. Tu nạ cho dược phương bên trong, còn có hai vị thuốc không tìm được. Này hai vị thuốc cũng là khó tìm nhất. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới, vậy chỉ có thể đi một chỗ. Vậy thì là Vân ẩn thôn chữa bệnh bộ. Kỵ mị mạ rồ vốn là muốn lại tìm một ngày, thực sự không có cách nào lại đi Vân ẩn thôn mạo hiểm. Hiện tại đã có củ ẩn hỗ trợ, cái kia sớm một chút đi, cũng không có cái gì không thể. Chương 47, Địch Chu. Vân ẩn thôn. Nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn một trong. Cô nộ hạ suy sụp sau khi, Vân ẩn nhưng lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Bên trong bộ đoàn kết, ít có câu tâm đấu giác sự tình. Càng là có 10 năm, chưa từng xuất hiện một cái phản nhẫn. Chỉ là điều này, cũng đủ để cho cái khác 4 cái nhận thôn không ngừng hâm mộ. Phản nhẫn nhà giàu thôn cổ nổ hạ cùng vụ ẩn đối với này đều không nghĩ phát biểu ý kiến. Vân ẩn thôn xây ở tạ cậy A Mạ, núi cao, bên trên, bốn phía mây mù lợn lờ, càng thường xuyên có tiếng sấm nổ vang, bởi vậy được gọi tên Vân ẩn. Nay một ngày, một vị thanh niên đi tới Vân ẩn thôn cửa. Đây chính là Vân ẩn thôn sao? Quả nhiên không phải âm nhận thôn loại này mới vừa thành lập không mấy năm tiểu nhận thôn có thể so sánh với. Thanh niên này chính là sử dụng gạ ạ phải ủ đạ tì hòn lực lượng kỳ mì mạ rồ. Giờ khắc này, thân phận của hắn chỉ là một cái đến Vân ẩn thôn tuyên bố nhiệm vụ bình dân. Nguyên bản hắn dự định lấy kỳ mì tiên sinh thân phận tiến vào Vân ẩn thôn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là lấy cái kia thân phận tiến vào nơi này, chỉ sợ giật cả sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi. Lần này, hắn là dự định lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Nếu là gây nên giật cả chú ý, vậy coi như không tốt chạy trốn. Vì lẽ đó, lấy tuyên bố nhiệm vụ danh nghĩa đến Vân ẩn thôn là nhất là thuận tiện. Vân ẩn thôn cửa lớn cùng cổ nổ hạ như thế là do hai cái trung nhận trông coi, mà lấy cửa lớn làm trung tâm, bốn phía tất cả đều là kết giới. Muốn từ mặt khác lối vào tiến vào Vân ẩn thôn hầu như không có khả năng. Xin chào, ta là Phạ Lệ Tảo Jin Toki, nghĩ tuyên bố một cái C cấp nhiệm vụ hộ vệ. Kỳ Mị Mạ Rồ quay về Vân ẩn gác cổng nói rằng, Jin Toki tiên sinh đúng không? Muốn tuyên bố nhiệm vụ hộ vệ, đi nhận chức vụ phòng khách tuyên bố là có thể. Cái kia tòa màu vàng nhà lớn chính là nhiệm vụ phòng khách. Người sau khi đi vào, liền sẽ có người tiếp đón. Đa tạ. Kỵ mị mạ rồ bước vào Vân ẩn thôn cửa lớn, rõ ràng cảm giác được có một luồng năng lực nhận biết ở trên người hắn chợt lóe lên. Là Vân ẩn thôn cảm giác hình nì ra ở kiểm tra trong cơ thể hắn có hay không có trả cờ dạ tồn tại. Nếu là nì ra, bọn họ liền sẽ tăng mạnh giám thị. Ngược lại, giám thị cường độ liền sẽ yếu bớt. Nì ra tài nguyên có hạn, không thể mỗi một cái tiến vào thôn người ngoài đều nghiêm mật giám thị lên. Năng lực nhận biết hơi đảo qua một chút, hiển nhiên cái kia cảm giác hình nì ra không có phát hiện kỵ mị mạ rồ dị thường. Gã ạ phải ủ đạ tỷ hòn không chỉ là ngụy trang khuôn mặt, liền trạ cơ dạ chập trần đều có thể ngụy trang. Hắn giờ phút này chính là một cái triệt triệt để bình dân. Đi vào Vân ẩn thôn, kỵ mị mạ rồ trong đầu hiện ra gù ẩn giao cho hắn cái kia trương Vân ẩn thôn bản đồ. Gù ẩn bị họ rồ xỉ mạ phái tới lôi quốc căn cứ làm việc, đối với Vân ẩn thôn hiểu rõ tự nhiên hơn xa kỵ mị mạ rồ. Tấm bản đồ này có thể giúp hắn giảm rất nhiều phiền phức. Màu vàng nhà lớn là nhiệm vụ phòng khách, màu trắng nhà lớn vì là Vân ẩn bệnh viện. Mà Vân ẩn dược liệu gửi ngay ở Vân ẩn bệnh viện bên cạnh. Nơi đó thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, muốn lẻn vào trong đó, độ khó rất lớn. Kỵ mị mạ rồ ánh mắt ở Vân ẩn thôn bên trong chung quanh quét qua, nhìn qua như là một người hiếu kỳ bảo, cũng không có gây nên những người khác chú ý. Rất nhanh, hắn liền đến nhiệm vụ phòng khách, tuyên bố nhiệm vụ của chính mình nhu cầu, giao phó tiền thù lao. Tiền này là gù ẩn ra. Jin Tẩu Kỳ tiên sinh, ngươi nhiệm vụ chúng ta đã tiếp lấy, ngày mai chúng ta sẽ an bài tương ứng lý dạ, theo ngươi đi tới nhiệm vụ địa điểm.
Cảm ơn.
Không cần khách khí. Jin Tẩu Kỳ tiên sinh có thể ở thôn của chúng ta trước tiên du chơi một ngày, nếu như cần hướng dẫn du lịch, có thể đi bên cạnh hướng dẫn du lịch phòng xin. Một ngày chỉ cần 500 lạng nha.
Ngậy.
Hẳn là không cần.
Được rồi, rất cao hứng phục vụ cho ngươi.
Rời đi nhiệm vụ phòng khách, Kỳ Mị Mạ Dồ không thể không cảm thán, Vân ẩn thôn thật sẽ làm ăn. Nhưng đến đây ban bố nhiệm vụ người ở Vân ẩn thôn nhiều dừng lại một ngày, chờ đợi sắp xếp. Đây là biến tướng kéo động thôn du lịch a. Liên hướng dẫn du lịch đều an bài xong.
Thật sự có ngươi.
Tìm nhà quán trọ, Kỳ Mị Mạ Dồ tạm thời ở lại.
Đúng rồi, suýt chút nữa quên.
Kỳ Mị Mạ Dồ rối ra tay kéo, nhanh chóng hoàn thành điểm tham quan chụp ảnh chung.
Chúc mừng du khách, hoàn thành điểm tham quan đánh thẻ, Vân ẩn thôn.
Thu được thưởng, thần kỳ bảo bối địch chủ.
Nghe vậy, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo.
Địch chủ,
thần kỳ bảo bối.
Xác nhận bốn phía không người giám thị, Kỳ Mị Mạ Dồ lập tức mở ra bảng, tìm tới Vân ẩn thôn chụp ảnh chung bức ảnh. Chỉ thấy ở chụp ảnh chung sau lưng là một cái nửa trắng đỏ bộ kỳ bản. Hắn đưa tay hơi điểm nhẹ, cái kia bộ kỳ bản liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Vừa xuất hiện bộ kỳ bản, đường kính chỉ có khoảng chừng 3 cm. Kỳ Mị Mạ Dồ nhẹ nhàng đụng vào, bộ kỳ bản lập tức bành trướng, đường kính biến thành 10 cm.
Cũng thật là bộ kỳ bản.
Hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn, lập tức đem bộ kỳ bản trực tiếp ném ra ngoài.
Liền quyết định là ngươi.
Chu ném ra bộ kỳ bản trong nháy mắt mở ra, từ bên trong bước lên một trận bạch quang.
Bạch quang tàn đi, lộ ra bộ mặt thật.
Một thân màu vàng da lông, một đôi thật dài lỗ tai, mũi nhọn hiện ra màu đen.
Màu đen tròn xoe con mắt, gò má nơi có hai đám đỏ viên.
Hấp dẫn nhất người, là cái kia một cái chớp giật dáng đuôi.
Này chính là thần kỳ bảo bối của chủ.
Tika.
Tiệp Chu nhẹ giọng kêu lên, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ.
Tựa hồ chính đang kỳ quái, tại sao mình sẽ xuất hiện ở đây?
Rất nhanh, nó liền nhìn thấy trước mắt Kimi Mạ Rồ.
Một loại cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh ra.
Tika Tika.
Tiệp Chu hưng phấn kêu lên.
Không nghĩ tới còn đúng là Tiệp Chu.
Ai không muốn một con Tiệp Chu đây?
Nhìn Tiệp Chu cái kia dáng vẻ khả ái, Kỳ Mị Mạ Dồ nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó.
Cái cảm giác này cũng thật là thoải mái a.
Đương nhiên, Kỳ Mị Mạ Dồ híp mắt lại, lập tức nhặt lên bộ kỳ bản, đem Tiệp Chu thu về, sau đó ngồi xuống ghế.
Hắn làm xong này một bộ động tác sau, một đạo trong bóng tối ánh mắt rơi vào hắn gian phòng.
Nhưng rất nhanh, lại biến mất.
Vân ẩn thôn người quả nhiên rất cẩn thận a, dù cho xác nhận thân phận của ta, vẫn là sẽ thỉnh thoảng quan sát ta.
Tiệp Chu xuất hiện ở đây, mục tiêu quá to lớn, vẫn là chờ rời đi nơi này sau khi lại cố gắng nghiên cứu đi.
Kỳ Mị Mạ Dồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu tính toán sau đó hành động.
Bước thứ nhất tiến vào Vân ẩn thôn đã hoàn thành.
Còn lại chính là lặng yên không một tiếng động tìm tới dược liệu vị trí cùng tìm tới dù Kỳ Mạ bị giam cầm địa phương.
Có gù ẩn cho ta tình báo, muốn tìm được hai địa phương này đều không khó.
Có điều ta cần dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành hai chuyện này.
Vì lẽ đó, nhất định phải cùng hành động.
Người chỉ có một cái, nhưng muốn đi hai nơi, cái kia ảnh phân thân thuật chính là lựa chọn tốt nhất.
Lấy Kỳ Mị Mạ Dồ thực lực bây giờ, muốn phân ra một cái nắm giữ nhất định sức chiến đấu, cũng có thể duy trì một quãng thời gian ảnh phân thân, vậy dĩ nhiên là cực kỳ dễ dàng sự tình.
Các loại sau khi trời tối, tiến vào Vân ẩn thôn phố kinh doanh, mượn cơ hội phân ra hai cái ảnh phân thân.
Một cái ảnh phân thân trở về quán trọ, một cái ảnh phân thân đi tìm dù Kỳ Mạt bị giam địa phương.
Bản thể thì lại tìm cơ hội lẻn vào dược liệu phòng.
Một cái kế hoạch ở Kỳ Mị Mạ Dồ trong đầu từ từ thành hình.
Trước lúc trời tối, ta cần điều tra địa hình hoàn thành, lấy thuận tiện sau khi trời tối hành động.
Bản đồ là bản đồ, tình huống thực tế là tình huống thực tế. Chỉ có thực tế đi một lần mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào.
Chương 48, đắc thủ cùng thoát thân.
Đêm khuya,
Vân ẩn bệnh viện ở ngoài, Kỳ Mị Mạ Dồ cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở trong bụi cỏ.
Chính là chỗ này.
Trước đã dâm tốt một chút, vì lẽ đó hắn rất nhanh liền tìm đến dược liệu gửi vị trí.
Nhưng cửa có hai tên trung nhẫn bảo vệ, hắn muốn lặng yên không một tiếng động xông vào, không có khả năng lắm, cần chờ cơ hội.
Ngay vào lúc này, có một cái chữa bệnh nhị dạ từ dược liệu phòng đi ra, trực tiếp rời đi.
Nhìn dáng dấp là hoàn thành hôm nay công tác, chuẩn bị về nhà.
Kỳ Mị Mạ Dồ híp mắt lại, biết cơ hội tới.
Hắn lặng lẽ đi theo người kia phía sau, tùy thời ra tay.
Chữa bệnh nhị dạ sức chiến đấu như thế cũng không quá cao, vì lẽ đó, hắn thập phần ung dung liền đem đánh ngất, sau đó đem giấu ở một chỗ địa phương không người.
Kỳ Mị Mạ Dồ lắc mình biến hóa, biến thành dáng vẻ của người kia.
Gà ạ phù đạ tỷ hòn trô đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được.
Nắm giữ gà ạ phù đạ tỷ hòn lực lượng người muốn lẻn vào nơi nào, chỉ cần nơi này có người, vậy thì nhất định có thể thành công.
Kỳ Mị Mạ Dồ sau khi biến thân, quang minh chính đại hướng đi dược liệu phòng.
Cửa trung nhận thấy thế, không chút nào ngăn cản, thậm chí còn cung kính mà bái một cái.
Có thể thấy được mới vừa bị hắn thu thập chữa bệnh nhị dạ, thân phận còn không thấp.
Đêm khuya dược liệu phòng, không có một bóng người.
Lẻn vào, thành công.
Kỳ Mị Mạ Dồ khoe miệng hơi vểnh lên, bắt đầu tìm kiếm chính mình dược liệu cần thiết.
Rất nhanh, hắn liền tìm đến cuối cùng hai vị thuốc.
Có điều hắn cũng không có chỉ lấy này hai loại dược liệu, mà là đem những cái khác không quan hệ quý giá dược liệu cũng cầm một phần.
Như vậy coi như là bị phát hiện, Vân ẩn người cũng không biết trộm dược liệu người cụ thể muốn làm cái gì.
Dược liệu cầm được gần như, Kỳ Mị Mạ Dồ lấy ra một cái chứa đựng quyển trục, đem những dược liệu này đều thu vào trong đó.
Chứa đựng quyển trục, ở nhận giới bên trong cũng coi như là hàng xa xỉ, đại đa số nhị dạ cũng không mua nổi. Kỳ mị mạ rồ trên tay cái này là tìm gù ẩn muốn, này đều là hắn hỗ trợ thù lao. Hắn cùng gù ẩn cũng không phải rất quen, phí sức lớn như vậy hỗ trợ, chỗ tốt tự nhiên là muốn bắt. Gù ẩn làm âm nhận thôn ở Lôi Quốc căn cứ thủ lĩnh, nhưng là có không ít thứ tốt. Dược liệu tới tay, sau đó chính là đem rủ kỳ mạ mang đi. Không biết ảnh phân thân tìm tới cụ thể địa điểm không có. Kỳ mị mạ rồ đem chứa đựng quyển trục thu cẩn thận, nên ngang rời đi dược liệu phòng, chuẩn bị đi tiếp ứng ảnh phân thân. Một bên khác, ảnh phân thân đã tìm tới Vân ẩn nhà giam. Dù kỳ mạ nên liền bị nhốt tại nơi này, muốn từ nơi này cứu người đi ra, nhất định phải dùng trí. Ảnh phân thân ở bên ngoài quan sát một trận, đem tình huống mò gần như sau khi, liền tự mình giải trừ. Giải trừ trong nháy mắt, kỳ mị mạ rồ trong đầu lập tức hiện ra ảnh phân thân mới vừa sưu tập đến tin tức. Tìm tới sao? Thời gian vừa vặn, thực hành cứu viện kế hoạch. Kỳ mị mạ rồ đi tới nhà giam cửa, gạ ạ phá ủ đạ thì hòn lực lượng lại lần nữa phát động, thân hình hắn cùng khuôn mặt cùng biến hóa, biến thành ni hữu ghi tổ dáng vẻ. Đồng thời, hắn lại lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân trông chừng. Nhà giam cửa. Hệ ủ ghi tổ đại nhân, ngươi làm sao đến? Cửa hộ vệ nhị dạ nhìn thấy kỳ mị mạ rồ ngụy trang mà thành ni hữu ghi tổ, một mặt kinh ngạc. Ta mang về thiếu niên, còn ở bên trong đi. Ở ủ ghi tổ đại nhân mang về người, chúng ta không dám thất lễ. Rất tốt. Giải ca đại nhân muốn gặp hắn, ngươi đem người mang ra đến, ta muốn mang đi. Là, hệ ủ ghi tổ đại nhân. Người nhị dạ kia rời đi đi vào, còn lại hộ vệ nhị dạ còn vẫn còn ở chấp hành hộ vệ mình công tác. Hệ ủ ghi tổ đại nhân, gần nhất so với đại nhân lại dự định mở buổi biểu diễn, ngươi dự định đi ngay sao? Hộ vệ tựa hồ rất nhàn, với hắn hàn huyên lên. Thời gian làm việc, không muốn nói chuyện phiếm, bị giải ca đại nhân phát hiện. Có người dễ chịu. Kỳ mị mạ rồ cũng không muốn tán gẫu càng nhiều, kẽ hở cũng là càng nhiều. Người kia nghe vậy, lập tức liền câm miệng. Kỳ mị mạ rồ liền đứng ở cửa chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Thời gian kéo dài càng dài, đối với hắn càng là bất lợi. Cũng may trong trường ảnh phân thân vẫn không có truyền đến tin tức, nói rõ nơi này là an toàn. Sau 5 phút, dù kỳ mạ bị mang ra ngoài. Giờ khắc này hắn còn buồn ngủ, hiển nhiên mới vừa từ giấc mộng bên trong bị đánh thức. Hệ U Kỳ Tô đại nhân, người đã mang đến. Ân. Các ngươi bận điệu đi, người giao cho ta là được. Là, hệ U Kỳ Tô đại nhân. Kỳ mị mạ rồ kéo rủ kỳ mặt tay, mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Hệ U Kỳ Tô đại nhân cũng thật là bận điệu à, muốn như vậy còn muốn vì là giải cả đại nhân làm việc. Đúng đấy. Hệ U Kỳ Tô đại nhân cùng kỳ NB đại nhân đều là chúng ta Vân ẩn thôn kiêu ngạo à. Không biết thiếu niên này là ai, lại nhường U Kỳ Tô đại nhân cùng giải cả đại nhân đều coi trọng như vậy. Muốn như vậy, còn muốn mang tới nghiên cứu. Hẳn là cái lợi hại huyết kế giới hạ người đi. Có thể. Kỳ mị mạ rồ mang theo rủ kỳ mạ biến mất ở hộ vệ tầm mắt sau khi, liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Vân ẩn thôn cửa lớn mà đi. Người đã tìm tới, cuối cùng cửa ải khó chính là rời đi Vân ẩn thôn. Điểm này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Gu ẩn muốn một mình xông Vân ẩn thôn cứu người, cũng là có nhất định dựa vào. Trong đó lớn nhất sức lực chính là đối với Vân ẩn thôn hiểu rõ. Trước bản đồ chính là một trong số đó. Mà đối với Vân ẩn thôn phòng vệ an bài chấm dứt, chính là thứ hai. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ta muốn đi tìm Gu ẩn tỷ tỷ. Zukimaz nhìn nắm lấy chính mình tay phải nữ nhân, nói rằng: "Người yên tĩnh một hồi, ta nói không chắc sẽ suy xét người thỉnh cầu." Zukimaz vội vã che miệng mình, không tiếp tục nói nữa. Rất nhanh, Kimi Mạ Dụ liền đến Vân ẩn cửa lớn. Cửa vệ nhị dạ đã thay đổi, không phải ban ngày cái kia hai khuôn mặt. "Hệ Ugito đại nhân, muốn như vậy, còn muốn ra ngoài sao?" "Đi ra ngoài làm một ít chuyện, sau một tiếng liền sẽ trở về." "Được rồi, kính xin này Ugito đại nhân đưa ra một hồi giấy thông hành." "Ừm." Kimi Mạ Dụ đưa tay đến túi nhấc cụ, tựa hồ muốn móc ra món đồ gì, nhưng vừa lúc đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén. Cẩn thận. Kỳ mị mạ rồ quắc khẽ chặt ở hai tên hộ vệ trung nhẫn trước mặt. Len keng. Cú này chuyển động đem hai viên thủy tinh sù di kèn trực tiếp đánh rơi. Ai? Kỳ mị mạ rồ nhìn về phía thủy tinh sù di kèn phát sinh địa phương, lại phát hiện người đã chạy. Địch tấn công. Cái kia hai tên gác cổng nhị dạ đồng thời cả kinh. Nhanh thông báo ám bộ. Gác cổng nhị dạ liền vội vàng kêu lên. Không cần, giao cho ta là có thể, vừa vặn ta ngửa tay. Các ngươi ở đây bảo vệ, nếu là hắn còn có đồng bọn, các ngươi lập tức thông báo ám bộ. Là. Hệ U Kỳ Tô đại nhân. Kỳ Mị Mạ Dỗ lập tức mang theo rủ kỳ mà đuổi theo. Hệ U Kỳ Tô đại nhân vẫn là như vậy thích chơi, thế nhưng chuyện này có thể chơi sao? Chúng ta có muốn hay không hiện tại liền thông báo ám bộ? Không tốt sao? Nếu như bị U Kỳ Tô đại nhân biết rồi, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến thời điểm, nói không chắc đến đánh chúng ta một trận. Này, cái kia vẫn là chờ các loại đi. Bởi vì Nhi U Kỳ Tô trước biểu hiện, này hai tên gác cổng cũng không có hoài nghi cái gì. Nhi Hữu Kỳ Tổ vốn là thích sóng tính cách, không phải vậy trong nguyên tắc cũng sẽ không chính mình phong tỏa cửa ra, cùng cả cụ rủ Hỉ Đạn hai người cứng rắn. Phàm là đi ra ngoài gọi người trợ giúp, cũng không đến nỗi bị Hỉ Đạn đánh cho như vậy thảm. Chương 49, truy kích. Vân ẩn thôn ở ngoài, Kỳ Mị Mạ Dụ mang theo rủ Kỳ Mạ tìm tới mới vừa người lén lén. Cái này người chính là ở bên ngoài tiếp ứng Cục ẩn. Nhìn thấy Cục ẩn, Du Kỳ Mạ lập tức lộ ra nụ cười, một cái nhào ngã trong ngực của nàng. Gu ẩn tỷ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta sau khi tỉnh lại, liền bị nàng cho bắt được, còn đem ta nhốt vào kỳ quái trong nhà giam. Ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đây. Nhìn trước mắt rủ kỳ mà hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, Gu Ẩn trong lòng mềm nhũn. Đã không sao rồi, ngươi trở lại bên cạnh ta.
Ừm. Gu Ẩn nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Rồ. Không nghĩ tới ngươi lại thành công. Ngươi biến thân thuật tốt như vậy dùng sao? Vân Ẩn thôn người lại không có nhìn tấu ngươi. Gu Ẩn đối với Kỳ Mị Mạ Rồ dáng vẻ ấy, lên lòng hiếu kỳ. Hiện tại không phải là khích lệ ta thời điểm. Cứu ra rủ Kỳ Mạ, nhìn thấy Gu Ẩn, nhưng Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không có lộ ra ung dung vẻ. Bởi vì hắn lưu lại trong trường ảnh phân thân mới vừa tự động giải trừ. Một cái tình báo hiện lên ở trong đầu của hắn. Chúng ta còn chưa tới có thể an tâm thời điểm. Niu Gỉ Tổ không biết tại sao, mới vừa đi nhà giam, nàng đã phát hiện rủ Kỳ Mạ không gặp, hiện tại đang hướng về nơi này tới rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi. Gu Ẩn biến sắc mặt. Niu Gỉ Tổ mạnh bao nhiêu, nàng rất rõ ràng. Chúng ta đi. Gu Ẩn mang theo rủ Kỳ Mạ liền phải rời đi, lại phát hiện Kỳ Mị Mạ Dụ không có động ý tứ. Làm sao? Chúng ta mang theo rủ Kỳ Mạ chạy không nhanh. Lấy Niu Gỉ Tổ tốc độ, không bao lâu nữa liền sẽ đuổi theo. Kỳ Mị Mạ Dụ nói, đi tới rủ Kỳ Mạ bên cạnh. Hắn duỗi ra hai tay, giả vờ kết ấn. Sau đó tay phải một điểm, khẽ quát, kính thuật. Một chiếc gương bỗng dưng mà ra. Kính chi bài cờ lão phát động. Năng lực, phục chế. Trong gương hiện ra rủ Kỳ Mạ rảnh trong gương, sau đó cái kia ảnh trong gương càng là chính mình từ trong gương đi ra. Đứng ở rủ Kỳ Mạ bên cạnh, thật giả khó phân biệt. Này! Nhìn thấy tình cảnh này, Gu Ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nay cùng với nàng Thúy Tinh phân thân thuật có chút tương tự, nhưng nàng thuật chỉ có thể phục chế chính mình, không thể phục chế người khác. Cái này người tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái thủ đoạn? Vì lẽ đó, các ngươi đi trước, ta bảo hộ. Ngươi điên rồi. Niu Gỉ Tổ thực lực rất mạnh, ngươi sẽ chết. Yên tâm. Ta còn không nghĩ chết ở chỗ này. Muốn chiến thắng nàng, tự nhiên không thể, nhưng muốn kéo dài thời gian, toàn thân trở ra, ta hoàn toàn chắc chắn. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Gu Ẩn thấy Kỳ Mị Mạ Dụ kiên trì như vậy, lại nhìn tới một bên rủ Kỳ Mạ Dụ, rất nhanh liền làm được quyết đoán. Được. Ngươi có thể đừng chết ở chỗ này. Ta còn muốn cùng ngươi quyết thắng bại, hướng về họ Dụ Si Mạ đại nhân chứng minh, chỉ có ta mới có tư cách làm hắn lọ chứa. Gu Ẩn nói xong, lôi kéo rủ Kỳ Mạ Dụ lập tức rời đi. Chỉ có ngươi muốn làm họ Dụ Si Mạ lọ chứa, ta có thể không có hứng thú. Kỳ Mị Mạ Dụ yên lặng nổ nước bọt một câu, sau đó trên người bốc lên một trận bạch quang. Hắn từ nguyên bản Niu Gỉ Tổ dáng vẻ, biến thành một vị âm nhu nam tử. Họ Dụ Si Mạ lấy chính mình diện mạo thật sự đối mặt Niu Gỉ Tổ, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Dùng họ Dụ Si Mạ mặt, ngược lại có thể đưa đến nhất định uy hiếp hiệu quả. Kỳ Mị Mạ Dụ tiêu trừ củ ẩn lưu lại tung tích, mang theo rủ Kỳ Mạ rảnh trong gương phục chế phẩm, hướng về một hướng khác, nhanh chóng rời đi. Vân ẩn thôn cửa lớn. Phát hiện vấn đề Niu Gỉ Tổ nhanh chóng tới rồi. Ồ, Niu Gỉ Tổ đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mới vừa không phải đi truy người đánh lén sao? Gác cổng nhị ra nhìn thấy Niu Gỉ Tổ, sửng sốt một chút. Niu Gỉ Tổ sắc mặt tái nhợt, quả nhiên có người giả mạo nàng, mang đi rủ Kỳ Mạ. Ngu ngốc, ta căn bản không từng đi ra ngoài. Các ngươi bị người lừa. Hai tên gác cổng nhị ra hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng hiểu được, mới vừa cái kia Niu Gỉ Tổ là giả. Nhưng là tại sao, một điểm kẽ hở đều không có. Bọn họ có thể thủ hộ Vân Ẩn cửa lớn. Một mặt là thực lực của bọn họ không tệ, mặt khác cũng là bởi vì cảm nhận của bọn họ năng lực rất mạnh, có thể dễ dàng nhìn thấu ngụy trang. Nhưng mới vừa, bọn họ không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái kia giả mạo ta người, hướng về phương hướng nào đi? Bên kia. Mới vừa đi 10 phút. Hệ U Gỉ Tô nghe vậy, liền muốn đuổi theo, chợt ngừng lại, nói rằng, tạm thời không muốn đem tin tức truyền đi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đem người nắm về. Đáng chết hỗn đản, lại dám giả mạo ta, cứu đi ta nắm về người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói xong những này, Hệ U Gỉ Tô xông ra ngoài. Hai tên gác cổng nhị dạ liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta muốn nói sao? Ngươi ngốc à, chúng ta không cẩn thận để cho chạy phạm nhân, hiện tại báo lên sẽ lập tức bị trừng phạt. Nhưng nếu là Ugi Tô đại nhân có thể đem người nắm về, chúng ta là có thể nghĩ biện pháp đem việc này bỏ qua. Đến thời điểm chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Đúng nha. Ta làm sao không nghĩ tới chỗ này? Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi Ugi Tô đại nhân đem người nắm về. Thế nhưng, nàng có thể thành công sao? Nhất định có thể. Hệ Ugi Tô đại nhân nhưng là rất mạnh mẽ. Chúng ta hiện tại hy vọng có thể đều ở trên người nàng. Hai tên gác cổng nhị dạ giờ khắc này trong lòng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Hệ U Gỉ Tổ dưới chân chạ cờ dạng ngưng tụ, tốc độ tăng vọt tới cực điểm. Nhị vĩ là mèo, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Hệ U Gỉ Tổ mượn nhị vĩ mà tạ tạ bị chạ cờ dạ, hai chân lên bước lên ngọn lửa màu lam đậm, tốc độ lập tức tăng lên một cấp bậc, một đường bao tác. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy phía trước mơ hồ hai bóng người. Một người trong đó chính là Dụ Kim Mạn, mà ở bên cạnh hắn, tự nhiên chính là cướp đi hắn người. Một thân áo bào trò, ở nham thạch qua lại. Một bên còn lôi kéo rủ Kỳ Mạn Dụ, tìm tới ngươi. Hệ U Gỉ Tổ khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn. Chuột lửa ngọc. Chỉ thấy nàng há mồm phun một cái, màu lam đậm chuột hình hỏa diễm bay ra, thẳng đến phía trước bóng người mà đi. Kỳ Mị Mạ Dụ xoay người, lộ ra tấm kia họ Dụ xì mặt mặt. Hệ U Gỉ Tổ thấy thế, hơi kinh ngạc. Khuôn mặt này, nàng đương nhiên nhận thức. Vậy cũng là nhận giới bên trong lừng lẫy nhân vật nổi danh, thành danh mấy chục năm cổ nổ hạ tam nhẫn một trong, họ Dụ Xỉ Mạn Dụ. Là hắn cướp đi người. Hệ U Gỉ Tổ không có bao nhiêu nghĩ, hai tay hơi động,
cái kia chuột hình hỏa diễm lập tức hóa thành lượng lớn ngọn lửa màu xanh lam truy tung đạn. Ngọn lửa màu xanh lam từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Thuấn bộ. Kỳ Mị Mạ Dồ một phát bắt được rủ Kỳ Mạ dưới chân một điểm, tốc độ tăng vọt, lập tức tránh ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng ngọn lửa màu xanh lam này cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là theo hắn vẫn truy. Truy tung thuộc tính. Kỳ Mị Mạ Dồ hơi nhướng mày, xem ra muốn tránh là không thể. Tay phải sờ hướng về phía bên hông từ lâu chuẩn bị kỹ càng kiếm xương, trong nháy mắt rút ra. Kiếm chi bài cỡ lão phát động. 2 năm tu hành, nhường kiếm chi bài cỡ lão uy lực cũng tăng lên không ít. Màu trắng kiếm xương ở dưới tác dụng, biến thành màu đen kịt, nhìn qua càng thêm thần bí. Vương góc tứ phương chém. Bốn ánh kiếm ở trước mặt của hắn hiện lên. Cái kia truy kích mà đến ngọn lửa màu xanh lam gậy tại trong khoảnh khắc, bị toàn bộ chém chết. Ha ha, vừa lên đến liền đánh lén, cũng thật là thói quen xấu a. Kỳ Mị Mạ Rồ ha ha cười, lộ ra họ Rồ Xi Mạn bảng hiệu nụ cười. Phía trên thế giới này, hắn mô phỏng đến giống nhất người, nên chính là họ Rồ Xi Mạn. 2 năm ở trung hạ xuống, hắn đã sớm đem họ Rồ Xi Mạn thần thái và khí chất đều mò rõ rõ ràng ràng, dù cho là họ Rồ Xi Mạn người thần cận nhất, cũng nhìn không ra cái hở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Lưu Tinh truy kích. Họ Rồ Xi Mạn, ngươi lại dám đến Vân ẩn cướp người, thật là to gan. Eugito dừng bước lại, biểu hiện nghiêm nghị. Đối mặt họ Rồ Xi Mạn, nhân giới bên trong không có mấy người có thể làm được ung dung hai chữ này, dù cho là gì nụ gì kỳ. Một mặt người này thành danh đã lâu, thực lực không tầm thường. Mặt khác, thủ đoạn của người này cũng là tầng tầng lớp lớp. Ha ha, dù ký mạn vốn là ta người, làm sao có thể nói là cướp đây? Muốn nói cướp, cũng là ngươi nhân thủ hạ ta không chú ý, đem người cướp đi. Ta có điều là cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. Đúng không? Coi như vậy, thiếu niên này chúng ta Vân ẩn cũng không có ý định trả, còn cho ngươi. Vậy cũng không được, hắn nhưng là ta thật vất vả tìm tới. Eugito, không muốn quá phận quá đáng. Ta vô ý cùng Vân ẩn là địch. Nếu không, mới vừa cái kia hai cái gác cổng, có thể không sống được tới giờ. Kỳ Mị Mạ Dồ thực sự nói thật. Mới vừa hắn hoàn toàn có cơ hội giết cái kia hai cái gác cổng, đã như thế, thoát thân cũng càng dễ dàng. Nhưng hắn không có làm như thế, chính là không muốn cùng Vân ẩn kết thủ. Vân ẩn là một đoàn kết thôn. Vì thủ hạ của chính mình, giải cả đều chịu hướng về Su Nạ cúi đầu, có thể thấy được đối thủ của hắn dưới coi trọng trình độ. Một khi giết bọn họ người, khó bảo toàn giải cả sẽ không ở kích động bên dưới làm ra hành động gì quá khích. Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không muốn bị Vân ẩn truy sát. Hiện tại hắn cướp đi rủ Kỳ Mạ Dồ, vẫn tính là chiếm đạo lý, giải cả không đến nỗi nổi trận lôi đình. Hệ U Ghi Tô tự nhiên cũng rõ ràng họ Rồ Xi Mạn gì tứ. Cùng họ Rồ Xi Mạn nhân vật như vậy kết thủ, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Nhưng bị như thế xếp đặt một đạo, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nàng không phải là không dám gây sự người. Ta muốn người, ngươi không cho cũng đến cho. Tam nhẫn một trong họ Rồ Xi Mạn, ta ngược lại thật ra rất muốn linh giáo một hồi, bản lãnh của ngươi. Hệ U Ghi Tô ngang tàng lên. Họ Rồ Xi Mạn thành danh thời điểm, nàng còn chỉ là một đứa bé con, tự nhiên chưa từng gặp hắn phong thái. Bây giờ có cơ hội, nàng không ngại mở mang kiến thức một chút. Với trước mắt kết quả này, Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không ngoài ý muốn. Dị Nụ Dị Kỳ không có cái nào là tốt phái, đặc biệt là đã trưởng thành Dị Nụ Dị Kỳ. 22 tuổi Ugito đã có thể khống chế nhị vĩ bộ phận sức mạnh, coi như là đối đầu cả cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Nói như vậy là không đến nói chuyện. Kỳ Mị Mạ Dồ ha ha cười, dường như họ Rồ Xi Mạn như thế, rỗi ra thật dài đầu lưỡi. Ra chiêu đi, họ Rồ Xi Mạn. Hệ Ugito khẽ quát một tiếng, hai tay càng là mọc ra sắc bén vuốt mèo. Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không có lập tức ra tay, mà là đứng ở nơi đó, không núp ních, chờ đợi Ugito ra chiêu. Trạng thái như vậy bên dưới, hệ Ugito cũng không dám manh động. Đối mặt Ozo Shimaz cao thủ như vậy, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ bị thuần sát. Cái tên này đang suy nghĩ gì? Tại sao còn không ra tay? Nơi này khoảng cách thôn cũng không xa, hắn liền không sợ ta có viện binh lại đây sao? Hệ Ugito có chút đoán không ra người trước mắt ý nghĩ. Nàng lại làm sao biết, Kimi Mazo đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Quán trọ bên trong ảnh phân thân đã biến thành hắn ở lại vân ẩn bên trong máy theo dõi. Hiện tại ảnh phân thân còn không truyền đến tin tức, vậy thì là tin tức tốt, nói rõ Vân ẩn không có cái khác động tĩnh. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, chỉ có tự phụ ủ ghi tổ chính mình bởi tới. Dưới tình huống này, hắn không ngại nhiều kéo dài một chút thời gian. Ha ha. Kỳ Mị Mạ Dồ miệng hơi cười, nhưng chính là không động thủ. Dù Kỳ Mạ nhưng là trốn ở sau người hắn, một bộ sợ sệt dáng vẻ. Đáng ghét, là xem thường ta sao? Lại đều không ra tay. Hệ ủ ghi tổ lửa giận trong lòng bay lên, lập tức không chờ đợi thêm, trực tiếp mãng đi tới. Hai tay hai chân vuốt mèo ở giữa không trung xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Công lại đây. Hai chảo giao nhau, dùng sức cắt xuống. Giao nhau chém. Kỳ Mị Mạ Dồ tay phải nắm chặt kiếm xương, từ dưới chém ra. Đang. Kiếm xương vừa vặn kẹt ở cặp kia chảo trung gian, đem thế tiến công phá vỡ. Hệ U Gỉ Tổ hơi nhướng mày, hai chảo thu về trong tay, biến mất không còn tăm hơi, nhường Kỳ Mị Mạ Dồ kiếm thế tàn đi, mà nàng nhưng là thân thể hướng sau ngửa mặt lên, tránh chiêu kiếm này phong mang. Một cái lộn mèo, Hệ U Gỉ Tổ rơi xuống đất giẫm một cái, tốc độ tăng lên dữ dội. Hai tay bên trên vuốt sắc lại lần nữa hiện lên, hướng về Kỳ Mị Mạ Dồ trước người không che đâm tới. Này một bộ động tác, gọn gàng nhanh chóng, tốc độ càng là cực nhanh. Người bình thường vào lúc này đều không phản ứng kịp. Nhưng nói tới nhanh, Kỳ Mị Mạ Dồ này chuyển thừa từ Kỳ Di Tổ kiếm kỹ, chỉ sẽ nhanh hơn. kiếm xương trong nháy mắt kéo về. Hắn không có phòng ngự, trực tiếp phản công. Nghiêng chém, kiếm xương đánh trả, mũi kiếm từ trái phía trên hướng về phía dưới bên phải chém ra. Pháo hoa tung tóe, kiếm xương vừa vặn chém vào vướt mèo bên trên, phát sinh chói tai tiếng ma sát. Công kích thất bại, Eugito lại lần nữa lui về phía sau. Ánh mắt của nàng rơi vào vướt mèo bên trên, chỉ thấy cái kia vướt mèo lên càng là xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Hiển nhiên là mới vừa bị kỳ mị mạ rồ chém. Thật là sắc bén kiếm, lại đem ta vướt mèo đều chém ra chỗ hổng. Eugito vướt mèo mượn nhị vi trả cờ giả ngưng tụ mà thành, tuy rằng cùng chân chính mạ tạ tạ bị móng vuốt có chênh lệch, nhưng cũng không phải như thế vũ khí có thể hư hao. Trước mắt nhưng ở kỳ mị mạ rồ dưới kiếm chịu thiệt. Kiếm chi bài cờ là sắc bén thuộc tính bổ trợ, sắc thực không thể khinh thường. Hơi suy nghĩ, cái kia vướt mèo lên chỗ hổng trong nháy mắt biến mất. Eugito lại lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy nàng thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh, ở kỳ mị mạ rồ bốn phía tán loạn, tìm kiếm thời cơ công kích. Mèo linh hoạt ở Eugito trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ mị mạ rồ đứng tại chỗ, hai mắt chuyển động, lại phát hiện con mắt có chút theo không kịp Eugito tốc độ. Thật nhanh. Đây chính là nhị vĩ trạ cờ giả mang đến tốc độ bổ trợ sao? Kỳ mị mạ rồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó từ bỏ dùng con mắt đi bắt Eugito bóng người. Sau một khắc, hắn nhắm hai mắt lại. Tĩnh chi cái giới. Tĩnh chi bài cờ lão phát động, nhường hắn tâm tiến vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Giờ khắc này, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được Eugito tiếng hít thở. Cái kia tiếng hít thở, thời điểm xa sắp tới, thời điểm trái thời điểm phải, thời điểm lên đương thời, biến hóa cực nhanh. Linh hoạt như vậy thân thủ, xác thực làm người đau đầu. Đáng ghét. Xem thường ta sao? Lại nhắm hai mắt lại. Cái tên này, quá quỷ dị. Eugito trong lòng nộ khí bốc lên, hai chân bên trên càng là cũng bốc lên vút mèo, sau đó vèo một tiếng, nhắm phía Kỳ Mị Mạ Rồ. Điên cuồng loạn trảo. Giờ khắc này nàng bốn cái móng vuốt đồng thời lấy ra, nhắm vào Kỳ Mị Mạ Rồ tứ chi, này một chiều, càng là muốn đem hắn tứ chi rỡ xuống. Ngay ở nàng tới gần Kỳ Mị Mạ Rồ thời gian, trong tay hắn màu đen kiếm xương vung ra. Đang, kiếm xương chém vào vút mèo bên trên, ngừng lại Eugito thế tiến công, đồng thời, kiếm đạn bay lên trời, không ngừng xoay tròn. Hắn lại ngăn trở. Có điều, như thế muốn chết. Eugito biểu hiện từ khiếp sợ chuyển thành hung ác. Kiếm đã tuốt tay, dưới một đòn, tất sát. Hai chân vuốt mèo cũng không có bị đỡ. Nhưng vừa lúc đó, Eugito phát hiện trước mắt Kỳ Mị Mạ Rồ đống nhiên không gặp. Ở phía trên, nguyên lai Kỳ Mị Mạ Rồ ở chém ra chiêu kiếm đó thời gian, cũng đã hai chân uốn lượn. Kiếm là cố ý bắn lên. Kiếm xương bay lên một khắc đó, hắn cũng theo nhảy lên. Eugito hai chân vuốt sắt tự nhiên thất bại. Tay phải một lần nữa nắm chặt cái kia xoay tròn trường kiếm chua kiếm, mượn hạ xuống tư thế. Kỳ Mị Mạ Rồ chém xuống chiêu kiếm này. Lưu tinh truy kích. Chương 51, tính chi ba trọng. Đen kịt kiếm xương, tầng tầng chém xuống, đòn đánh này, Kỳ Mị Mạ Rồ đem cánh tay phải sức mạnh toàn bộ truyền vào trong đó. Eugito trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Đòn đánh này, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Nếu không, không thể như vậy thông thuận. Hắn bắt lấy chính mình công kích con đường, mới có thể triển khai như vậy kiếm kỹ. Thế nhưng, hắn là làm sao phát hiện? Hắn mới vừa căn bản không có mở hai mắt ra. Hơn nữa, coi như là mở mắt ra, như thế con mắt cũng không cách nào bắt lấy bóng người của chính mình. Lẽ nào hắn có mạnh mẽ năng lực cảm nhận? Eugito không rõ. Mà Kỳ Mị Mạ Rồ có thể làm đến tất cả những thứ này là bởi vì tinh chi kết giới. Tính bài tác dụng rất nhiều, bây giờ hắn sử dụng chính là tầng thứ 3 công năng. Tính một trong trọng, nhường tự thân tiến vào tinh trạng thái, chẳng những có thể tăng cao học tập hiệu suất, đồng thời cũng có thể thanh trừ tâm tình tiêu cực. Tính thứ 2 trọng, ở trong phạm vi nhất định mở ra kết giới, phát ra âm thanh người sẽ bị chuyển ra kết giới ở ngoài. Nhưng chỉ đối với thực lực thấp hơn nhiều chính mình người hữu dụng. Tính thứ 3 trọng, đem kết giới phạm vi bên trong có âm thanh phản hồi đến người sử dụng trong đầu, phán đoán vị trí, thậm chí cường hóa tới trình độ nhất định, có thể đem trả cờ dạ lưu động âm thanh bắt giữ, được càng nhiều tin tức. Này khá giống là năng lực cảm nhận. Nói chung, tính bài có thể bắt lấy tất cả không tính nhân tố. Vì lẽ đó ở Kỳ Mị Mạ Rồ nhắm hai mắt lại, xóa thị giác quấy rầy, đem tính chi kết giới phóng thích đến mạnh nhất thời gian, hệ ủ gỉ tổ di chuyển nhanh trong bóng người liền có thể bị hắn hoàn toàn bắt giữ. Quý tích đã biết, cái kia đối ứng công kích tự nhiên cũng có thể rất nhanh sắp xếp. Chiêu kiếm này mang theo vô biên uy thế, dùng sức chém xuống. Đang chém trúng, nhưng phát sinh âm thanh cũng không phải lợi kiếm chém trúng thân thể máu thịt tâm thanh. Kỳ Mị Mạ Rồ cầm kiếm bàn tay bị chấn động đến mức tê dại, sau đó một cái ấn màu đen hoa văn màu xanh lam đuôi quét tới, kiếm xương đón đỡ ở trước, nhưng cả người lẫn kiếm bị này một cái đuôi quét trúng. Đùng, Kỳ Mị Mạ Rồ bị quét ra mười mấy mét ở ngoài giữa không trung, hắn thân thể nhất chuyển vững vàng mà rơi vào một cây đại thụ bên trên. Thân cây bị hắn đạp ra hai cái dấu chân thật sâu, vỏ cây nổ tung. Thật nặng sức mạnh, vĩ thú hoa sao. Kỳ Mị Mạ Rồ lẩm bẩm nói nhỏ, tầm mắt rơi vào Eugito trên người. Mới nãy chiêu kiếm đó muốn được tay thời điểm, nàng phóng thích nhị vĩ mạ tạ tạ bị trả cơ ra. Cái kia ấn màu đen hoa văn màu xanh lam đuôi chính là mạ tạ tạ bị đuôi, giờ khắc này sinh trưởng ở Eugito phía sau. Kiếm xương chém vào ở đuôi lên, thế tiến công trong nháy mắt bị phá. Lấy Kỳ Mị Mạ Rồ giờ khắc này thực lực muốn công phá vi thu phòng ngự, vẫn là kém không ít. Không hổ là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong họ Orochimaru, quả nhiên có chút bản lĩnh. Dựa vào ta sức mạnh của bản thân muốn chiến thắng ngươi, vẫn là quá miễn cưỡng. Có điều, nếu ta dùng ra vĩ thú lực lượng, vậy ngươi không chết cũng đến lộ ra. Eugito trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, sau đó vung tay phải lên, 10 đám ngọn lửa màu xanh lam bay ra. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn. Kimi Mazo lập tức né tránh, nhưng này 10 đám ngọn lửa màu xanh lam liền như là dài ra con mắt như thế, vẫn theo hắn. Tốc độ so với mới vừa đến chuột lửa ngọc phải nhanh nhiều lắm. Lại nhìn này Eugito, nàng hai tay 10 ngón không ngừng đập, tựa hồ đang thao túng cái gì. Nếu là giờ khắc này có bị án cựu gẳng hoặc là xạ dị gẳng người sử dụng ở đây liền sẽ phát hiện, hai tay của nàng 10 ngón lên sinh ra chỉ có khôi lỗi sư mới sẽ dùng sợi trạ cơ dạ. Giờ khắc này, những này sợi trạ cơ dạ chính liên tiếp ở cái kia 10 đám hỏa diễm lên. Hai tay 10 ngón động tác là đang thao túng những này ngọn lửa màu xanh lam. Cho ta bạo. Trong đó một đám lửa đông nhiên ra tốc, nhằm phía Kimi Mazo. Ngay ở bên cạnh hắn không đủ nửa mét địa phương, trực tiếp nổ tung. Vâng. Ngọn lửa màu xanh lam sóng khí bao phủ tới. Bụi mù nổi lên bốn phía, đem Kimi Mazo bọc trong đó. Eugito cũng không có liền như vậy dừng lại, ở nàng không chế dưới, còn lại 9 đám hỏa diễm theo sát phía sau. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, bụi mù càng lúc càng lớn. Ngọn lửa màu xanh lam càng là đem bao trùm. Chúng đòn đánh này, ta không tin ngươi còn có thể bình an vô sự. Eugito trong lòng cười lạnh, nhưng sau đó một màn, làm nàng kinh hãi đến biến sắc. Xèo. Bụi mù bên trong, Orochimaru bóng người thoát ra. Trên mặt của hắn mất đi bộ phận da rẻ, lộ ra trắng ngà xương, y phục trên người càng là có nhiều chỗ tổn hại. Nhưng ngay ở lao ra trong nháy mắt, trên mặt da rẻ khôi phục nhanh chóng, màu trắng xương cũng biến mất không còn tăm hơi. Xì con sủ mì ạ củ cái kia khủng bố da rẻ tốc độ chữa trị, triển lộ không bỏ sót. Hệ U Ghi Tô thậm chí đều không nhìn thấy này chữa trị một màn. Mà mới vừa hỏa diễm nổ tung, tự nhiên là bị kỳ mì mạ rộ xì con sủ mì ạ củ lực lượng toàn bộ đỡ. Trình độ như thế này công kích, còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Bóng người thoát ra, tay phải đen kịt kiếm xương đã nhắm ngay U Ghi Tô. Ma kiếm tập kích. Chiêu kiếm này, nhắm ngay U Ghi Tô trong lòng. Chiến đấu đến giờ phút này, Kỳ Mị Mạ Dồ đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đối mặt còn mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ thời điểm, bất kỳ một điểm chần chờ đều sắp trở thành kẽ hở khổng lồ, không cách nào cứu lại. Chiêu kiếm này, phảng phất qua lại không gian, xuất hiện ở U Gỉ Tổ trước mặt. Hệ U Gỉ Tổ con ngươi co rụt lại, không thể tin được ở chính mình công kích như vậy bên dưới, đối phương lại chỉ là rách quần áo. Càng là lập tức phản công, phát động này một đòn sấm sét. Keng. Đen kịt kiếm xương đâm trúng U Gỉ Tổ trong lòng, nhưng chảy ra cũng không phải máu tươi, mà là màu đỏ sẫm trạ cơ dạ. Cái kia chính là vĩ thú trạ cơ dạ. Gào. Hệ U Gỉ Tổ phát sinh một tiếng không giống nhân loại gào thét, trên thân thể trong nháy mắt bao trùm một tầng màu đỏ thắm trạ cơ dạ. Vĩ thú áo khoác. Sau lưng hai cái màu đỏ thắm đuôi bước lên, đem nguyên bản màu xanh lam đuôi thay thế, sau đó quét về phía Kỳ Mị Mạ Rồ. Ăn qua một lần thiệt thòi hắn, đương nhiên sẽ không lại lần nữa bị đánh trúng. Thuấn bộ. Kỳ Mị Mạ Rồ hiểm chi lại hiểm địa tránh đòn đánh này. Đuôi quét trúng một bên đại thụ, chẳng ngang mà đứt. Uy lực khủng bố, càng hơn trước. Này U Gỉ Tổ là hoàn toàn nghiêm túc lên. Hai cái đuôi, trừ hoàn toàn phóng thích thành vĩ thú hình thái. Này đã là nhị vĩ gì nụ gì kỳ có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Kỳ Mị Mạ Rồ sắc mặt nghiêm túc, không chỉ là bởi vì trước mắt tiến vào trạng thái U Gỉ Tổ, càng bởi vì ở Vân ẩn thôn bên trong ảnh phân thân giải trừ. Động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, Vân ẩn thôn bên kia đã chiếm được tin tức, mấy tên nhị dạ chính hướng về nơi này mà tới. Hắn không có thời gian. Nếu là lại kéo dài thêm, các loại Vân ẩn đại đội nhân mà đến, hắn liền đi không được. Mà giờ khắc này, nhị vĩ hình thái U Gỉ Tổ đã há miệng ra. Màu xanh lam cùng màu đỏ thắm trạ cơ dạ xen lẫn trong một chỗ, hình thành một cái trạ cơ dạ cầu. Đây là vĩ thú ngọc. Kỳ Mị Mạ Rồ con ngươi rung mạnh, không nghĩ tới U Gỉ Tổ mới vừa mở ra nhị vi trạng thái sau liền lên đại chiêu. Mới vừa công kích không có phá hắn phòng ngự, vĩ thú ngọc chính là U Gỉ Tổ lựa chọn cuối cùng. Màu đỏ thắm nhị vĩ há mồm đem trạ cờ dạ cầu cắn vào, miệng căng phồng lên đến. Không được. Kỳ Mị Mạ Rồ nhún mũi chân, thuấn bộ liên tục phát động, muốn tránh vĩ thú ngọc công kích phương hướng. Nhưng U Gỉ Tổ khóa lại vị trí của hắn, hắn tốc độ di động còn chưa đủ để tránh mở phạm vi lớn như thế công kích. Sau một khắc, vĩ thú ngọc nổ ra. Chương 52. Song trọng La Sinh Môn. Kỳ Mị Mạ Rồ sắc mặt nghiêm túc, biết đòn đánh này căn bản là không có cách tránh. Nếu là vĩ thú ngọc tốt như vậy tránh né, vĩ thú cũng sẽ không làm đại đa số nhị giả nhìn mà phát khiếp. Không tránh thoát cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Kỳ Mị Mạ Rồ lập tức thân hình chợt lui, đem thuấn bộ triển khai đến cực hạn. Đồng thời tay phải đặt ở bên mép, xì cột sủ mì ạ cụ lực lượng dưới tác dụng, răng biến nhọn, nhẹ nhàng một cắn, trên tay phải xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi lập tức chảy ra. Hai tay kết ấn. Kỳ Mị Mạ Rồ sẽ nhận thuật không hề nhiều, vì lẽ đó mỗi một cái nhận thuật ấn hắn đều rất tinh tường. Kết ấn tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm. Năm cái ấn thông linh thuật, chớp mắt tức thành. Kỳ Mị Mạ Rồ tay phải đập, màu đen thông linh trận pháp lập tức ở đại địa bên trên hiện lên. Thông linh thuật. Song trọng La Sinh Môn. Hai đạo cửa lớn từ thông linh trong trận pháp vụt lên từ mặt đất. Tầng thứ nhất, màu đỏ sẫm cửa lớn. Tầng thứ hai, cửa lớn màu xanh thẫm. Mỗi một cánh cửa lên đều điêu khắc các quỷ đồ án, hai cái xiềng xích từ quỷ đói miệng hai bên kéo dài tới cạnh cửa. Chúng nó mở ra miệng rộng, khuôn mặt dữ tợn, lại thật giống ở chào cười cái gì như thế. Hai đạo có tới mười mấy mét cao cửa lớn chặn ở Kỳ Mị Mạ Rồ trước người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, song trọng La Sinh Môn cùng Vĩ Thú Ngọc hầu như là đồng thời xuất hiện. Vâng! Vĩ Thú Ngọc phóng ra, hướng về Kỳ Mị Mạ Rồ thẳng tắp đánh tới. nhưng hai phiến ác quỷ cánh cửa nhưng che chắn vi thú ngọc hết thảy công kích phương hướng. Một hồi va chạm, không thể tránh được. Trong khoảnh khắc, vi thú ngọc đã đập trúng tầng thứ nhất là sinh môn. Màu đỏ sẫm ác quỷ cánh cửa chính diện nên tiếp công kích. Giang có một lát sau, cái kia ám cửa lớn màu đỏ liền trực tiếp tán loạn, hóa thành bụi mù, biến mất không còn tăm hơi. Vĩ thú ngọc uy lực mạnh, càng là nhường tầng thứ nhất là sinh môn trong chớp mắt tán loạn. Nhưng cùng lúc đó, vĩ thú ngọc uy lực đang tiêu hao hơn nửa sau, đánh về tầng thứ hai là sinh môn. Màu xanh thấm ác quỷ cánh cửa có thể trình độ lớn nhất tiêu giảm uy lực công kích. Nếu như nói tầng thứ nhất là sinh môn chính là cứng rắn, cái kia tầng thứ hai là sinh môn chính là lấy nhu thắng cương, có thể đem uy lực trùng kích cực lớn không ngừng tiêu giảm, sức phòng ngự so với tầng thứ nhất là sinh môn càng mạnh hơn. Vĩ thú ngọc anh kích bên trên, Giang có thời gian kéo dài dòng dã một giây. Một giây sau khi, này tầng thứ hai là sinh môn cũng tuyên cáo thất bại. Bụi mù lại lên. Hai đạo la sinh môn đồng thời tiêu tan, nhưng vĩ thú ngọc uy lực cơ hồ bị trung hòa hầu như không còn, còn lại chỉ có sóng khí bao phủ tứ phương. Lại đỡ. Hệ Ugi tổ khiếp sợ không thôi. Nàng vĩ thú ngọc còn chưa bao giờ bị người chính diện tiếp lấy. Bị này một chiêu đánh trúng người, không chết cũng bị thương. Bụi mù bên trong, Kỳ Mị Mạ Dỗ biết, giờ khắc này chính là tốt nhất thoát thân thời cơ. Này nhắc lên bụi mù vừa vặn có thể lợi dụng một, hai. Kỳ Mị Mạ Dỗ trong đầu lập tức hiện ra mới vừa cùng rủ Kỳ Mạ chụp ảnh trung thu được khen thưởng. Phượng đạo chi 21. Xích khói trốn. Mượn vĩ thú ngọc nhấc lên bụi mù, xích khói trốn uy lực tăng gấp bội, phóng thích sau khi, càng là đem nguyên bản bụi mù cũng nhuộm đẫm thành màu đỏ thắm. Tầm nhìn cũng biến thành càng thấp hơn, so với vụ ẩn thuật càng thêm hữu hiệu. Vô thanh sát nhân thuật thì lại có thể trợ giúp Kỳ Mị Mạ Dỗ ở này một mảnh màu đỏ thắm bụi mù bên trong, an nhiên rời đi. Màu đỏ thắm khói khuyết tán tốc độ cực nhanh, phạm vi cực lớn, trong chốc lát liền này ủ gỉ tổ đều bao trùm trong đó. Bụi mù này không đúng. Không được. Cái tên này muốn chạy. Hệ ủ gỉ tổ thấy thế, lập tức rõ ràng tính toán của đối phương. Ở này màu đỏ thắm bụi mù bên trong, nàng căn bản là không có cách bắt lấy thân hình của đối phương. Đây chính là thoát thân cơ hội tốt. Hệ Ugi Tô đương nhiên sẽ không liền như vậy dễ dàng buông tha. Nàng dựa vào ký ức bên trong Kỳ Mị Mạ Dỗ vị trí phóng đi. Dựa vào vĩ thú áo khoác sức phòng ngự, nàng không sợ chút nào bị đánh lén. Nhưng chờ nàng chạy tới chỗ cần đến thời điểm, nhưng vô hụt. Kỳ Mị Mạ Dỗ sớm đã không thấy tăm hơi. Đáng ghét. Hệ Ugi Tô không cam tâm, đột nhiên nhận ra được cách đó không xa có người tới gần. Ở này nửa vĩ thú hóa vướt mèo trực tiếp hướng về cái kia tới gần bóng người quét tới. Vướt mèo tới gần, lại bị một thanh hiện ra ánh chớp trường đao đỡ hết thể thế tiến công. Hệ Ugi Tổ dừng lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm quen thuộc nhường Ugi Tổ sửng sốt một chút. Màu đỏ thắm bụi mù đã tán đến gần như, nàng có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt mũi của đối phương. Không phải họ Rosimaz, mà là Đa Di. Đa Di, tương lai đệ ngũ giai cả Đa Di, tinh thông lôi độn cùng lam độn. Mà ở Đa Di bên cạnh, còn có hai tên vân nhẫn đi theo. Tại sao là ngươi? Nơi này cách thôn không xa. Ngươi chiến đấu động tĩnh lại lớn như vậy, giải cả đại nhân nhường ta tới xem một chút tình huống. Thu hồi trường đao, Đa Dị sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía. Là ra sao kẻ địch, lại nhường Ugi Tô liền vĩ thú ngọc đều đã vận dụng. Hơn nữa, mới vừa cái kia bước lên hai phiến ác quỷ cánh cửa, lại là món đồ gì? Có thể chính diện đợi Ugi Tô phong thích vĩ thú ngọc. Nhị vĩ thực lực tuy rằng ở vĩ thú bên trong là ngã ba mạnh mẽ tranh cướp người, phát động vĩ thú ngọc cũng kém xa bắt vị vĩ thú ngọc, nhưng cũng không phải bình thường nhị dạ có thể tiếp lấy. Chỉ ít, Đa Dị tự nhận là hắn giờ phút này không đón được này một chiêu. Hệ Ugi Tô trên người nhị vĩ trạ cờ dạ nhanh chóng biến mất, khôi phục nguyên bản xinh đẹp dáng dấp. Là họ Rosimaz. Hắn lẻn vào thôn, cướp đi ta mang về thiếu niên. Ta phát hiện sau, lập tức đuổi lại đây, ở đây đuổi theo hắn, cùng với đại chiến. Cái tên này không hổ là cổ nổ hạ tam nhẫn, lại có thể tiếp lấy ta này một chiêu vi thú ngọc. Kỳ Mị Mạ Dỗ mới vừa thủ đoạn, nhường Ugi Tô khó chịu đồng thời, lòng sinh kính nể. Đây là một cái lấy võ lực nói chuyện thế giới, thực lực càng mạnh, càng có thể thu được người khác tôn trọng. Dù cho là đối lập trận doanh, cũng là như thế. Họ Rosimaz sao? Lại là tên kia. Hắn chạy. Đa Dị xem hướng bốn phía, cũng không có phát hiện họ Rosimaz hình bóng. Hắn nên cũng không muốn đắc tội chúng ta vân ẩn, mượn vĩ thú ngọc chế tạo ra bụi mù, triển khai kỳ quái thuật, hình thành tảng lớn màu đỏ khói, nhân cơ hội mang theo cái kia thiếu niên đào tẩu. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Xem ra ngươi mang về cái kia thiếu niên, họ Rosimaz rất coi trọng, không đúng vậy sẽ không một mình xông vào thôn, ép buộc đem người mang đi. Cái kia thiếu niên phỏng chừng thật sự cùng đệ tứ mỹ dục có quan hệ. Chỉ là họ Rosimaz muốn bắt hắn làm cái gì? Lẽ nào hắn phản bội Cổ Nổ Hạ sau khi cùng vụ ẩn có hợp tác? Đa Dị suy tư một lát sau, gãi gãi đầu, lộ ra một bộ chán trường biểu hiện. Thực sự là phiền phức, không nghĩ đến. Ngươi theo ta trở lại, đem tình huống cùng Giải Cả đại nhân nói một tiếng đi. Ngươi cũng là, dưới tình huống này còn một người chạy đến. Giải Cả đại nhân biết rồi, lại muốn nổi trận lôi đình. Ngươi cùng so với đại nhân cũng thật là không có một cái có thể làm cho Giải Cả đại nhân bất lo. Hừ, không cần ngươi quản. Hệ U Kỳ Tổ hừ lạnh một tiếng, hướng về bốn phía lại lần nữa liếc mắt nhìn. Xác nhận họ Rosimaz đã biến mất không còn tăm hơi, lập tức trực tiếp về thôn. Đa Dị ba người nhưng là ở lại tại chỗ, điều tra chiến trường, muốn tìm xem có không có cái gì những đầu mối khác. Một trận đại chiến, hạ màn kết thúc. Chương 53, khí quốc. Xa xa, Kỳ Mị Mạ Dỗ bước chân dừng lại, tay phải chống một bên thân cây, có chút mỏi mệt ngừng lại. Áo của hắn pha toái mấy nơi, trên mặt nhiễm không ít cho bụi, có vẻ khá là chật vật. Khu khu cụ. Kỳ Mị Mạ Rồ ho kịch liệt hai tiếng, tay phải che miệng lại, lấy ra thời điểm, lòng bàn tay đã phóng ra một đóa hoa máu. Huyết kế bệnh cũng thật là phiền phức đồ vật ta khu khu cụ. Một phen khổ chiến, nhường hắn huyết kế bệnh lại lần nữa bạo phát. Kỳ Mị Mạ Rồ hít sâu một hơi, thể nội còn lại trả cờ ra nhanh chóng vận chuyển, mới đem lại lần nữa áp chế. Hô. Cũng thật là nguy hiểm a, nếu không có họ Rồ Xi Mạ đưa La Simon, mới vừa vẫn đúng là khó nói. Kỳ Mị Mạ Rồ có chút vui mừng, sau đó cả người tựa ở trên cây khô, hơi làm nghỉ ngơi. La Sinh Môn làm mạnh nhất phòng ngự hình thông linh thuật, tiêu hao trả cờ dạ lượng cực kỳ kinh người. Lấy hắn hiện tại trả cờ dạ lượng, ở có dư lực tình huống, cũng chỉ có thể triệu hắn hai phiến mà thôi. Cũng may nhị vĩ không có kiểu vi đáng sợ, lại thêm vào ủ ghi tổ không phải hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, này vĩ thú ngọc uy lực cũng hạ thấp không ít. Nếu không, song trọng La Sinh Môn thật là có chút không chịu được. Dọc theo đường đi triển khai thuấn bộ lao nhanh thoát đi, đem hắn còn lại trả cờ dạ cũng tiêu hao không ít. Lại thêm vào huyết kế bệnh phát tác, vận chuyển trả cờ dạ áp chế, vẻ mặt không thể tránh được. Cũng may hiện tại đã an toàn. Cho tới rủ kỳ mạ rảnh trong gương, sớm đang chạy trốn thời điểm, liền bị hắn giải trừ. Nguy hiểm là nguy hiểm một điểm, có điều cũng coi như là lĩnh hội một cái gì nụ gì kỳ mạnh mẽ. Vĩ thú cũng thật là đồ tốt ta. Kỳ Mị Mạ Rồ lẩm bẩm nói nhỏ, đối với vĩ thú có hứng thú thật lớn. Phía trên thế giới này, sức mạnh mạnh nhất một trong chính là vĩ thú lực lượng. Đặc biệt là cựu đại vĩ thú hợp thể sau khi thập vĩ lực lượng, càng là nhận giới đỉnh phong sức mạnh. Quan trọng nhất đó là, vĩ thú chính là trường sinh bất tử tồn tại. Dù cho chết, cũng có thể phục sinh. Nếu như có thể đem vĩ thú thể chất nghiên cứu rõ ràng, có lẽ trường sinh đối với hắn mà nói, liền không còn là bí mật gì. Kỳ Mị Mạ Rồ nghĩ tới đây, thập phần động lòng. Nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, đánh vĩ thú chủ ý còn hơi sớm. Tối thiểu, hắn cần nắm giữ cả cấp thực lực mới có thể biến thành hành động. Cả cấp đối với hắn mà nói, không hề xa xôi. Nếu không hai năm này đều ở nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, Kỳ Mị Mạ Rồ chỉ sợ một cái chân đã bước vào cái cảnh giới kia. Tạm thời trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế, đem huyết kế trị hết bệnh mới là trọng yếu nhất. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không làm lỡ thời gian, lại lần nữa khởi hành. Một bên khác, Giải Cạ văn phòng. Ầm. Giải Cạ một cái cho quyền, nện ở trên bàn làm việc. Này mới vừa thay đổi không tới 7 ngày bàn lập tức báo hỏng. Những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Này Giải Cạ văn phòng đổi nhanh nhất, chính là này bàn làm việc. Một bên Mã Bỉ thấy thế cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ, yên lặng ở giấy tờ lên nhớ một bút. Giải Cạ chính đang nổi nóng, liền không tính toán với hắn. Hỗn đản. Họ Rồ Xỉ Mạ người này lại dám xông ta Vân Ẩn thôn các người. Căn bản không đem ta để ở trong mắt. Giải Cạ trong mắt tràn đầy lửa giận. Giải Cạ đại nhân, có thể xác định là họ Rồ Xi mà sao? Căn cứ ủ gỉ tổ thuyết pháp, người kia từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng qua rắn hệ nhân thuật, vẫn đang dùng kiếm thuật. Đã gì nhưng đối với này biểu thị hoài nghi. Không có sai, là hắn. Họ Rồ Xi mà vốn là cái kiếm thuật cao thủ. Quan trọng nhất đó là, cái kia hai phiến ác quỷ cánh cửa nên chính là La Sinh Môn. Bây giờ nhận giới bên trong, chỉ có họ Rồ Xi mà biết cái này một môn thông linh thuật. Lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, hắn dùng này một chiêu có thể xấu chúng ta không ít chuyện tốt. Cái kia hai tầng to lớn ác quỷ cánh cửa, dù cho là mới vừa ở Vân Ẩn thôn Giải Cạ cũng có thể nhìn thấy. Dựa vào La Sinh Môn, Giải Cạ liền có thể kết luận triển khai người thân phận. Hắn lại làm sao biết, họ Rồ Xỉ Mạn sẽ như vậy hào phóng mà đem cái này nhận thuật đưa cho Kỳ Mị Mạ Rồ. Nếu như đúng là họ Rồ Xỉ Mạn, nay dù Kỳ Mạn giá trị chỉ sợ không ngừng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Giải Cạ nghe vậy, cũng hơi hơi bình tĩnh một hồi. Lẻn vào vụ ẩn thám tử vẫn không có tình báo truyền đến, cũng không biết tình huống bên kia làm sao. Nếu như này dù Kỳ Mạn đúng là đệ tứ Mị Dục Nhi tử, vậy hắn rơi xuống họ Rồ Xi Mạn trong tay, vụ ẩn tất nhiên phát sinh kỳ biến. Mã Bỉ, mau chóng cùng lẻn vào vụ ẩn mật thám bắt được liên lạc, chúng ta nhất định phải nắm giữ vụ ẩn hướng đi. Thôn này thực sự là quá quỷ dị. Được rồi, Giải Cạ đại nhân, cái kia họ Rồ Xi Mạn đây, có hay không cần phái ám bộ truy sát? Không, muốn đối phó họ Rồ Xi Mạn cái này phản nhẫn, không cần chúng ta đậu thủ. Phái người cho Cổ Nổ Hạ truyền tin, đem chuyện ngày hôm nay ra công sau khi nói cho bọn họ biết, đồng thời đối với Cổ Nổ Hạ tạo áp lực. Thôn của chính mình phản nhẫn đều thu thập không được, đệ tam hổ cả thực sự là càng ngày càng thất bại. Năm đó dưới trướng nắm giữ tam nhẫn, nhanh trắng, tia chớp vàng cùng ngụ trí hạ bộ tộc, dám cùng tứ đại nhẫn thôn khai chiến một đời kiêu hùng, bây giờ cũng thua với năm tháng. Cũng thật là thốn thức a. Mạ Bì nhớ rồi Giải Cạ dặn dò, lập tức bắt đầu chấp hành. Giải Cạ này một chiêu mượn đao giết người liền đủ để nhìn ra, hắn cũng không chọn vẹn là cái mã phu, mà là cái thô bên trong có nhỏ người. Đã từng đệ tam hổ cả nhường Giải Cạ một lần thập phần kính nể. Thế nhưng hiện tại, cái này già lọn gọn hổ cả, chỉ nhường hắn cảm giác bi ai. Bây giờ Cô Nộ Hạ đã không gánh vác được thứ nhất nhận thôn tên gọi. Bị ản cựu gẳng sự kiện nhường Giải Cạ thăm dò Cô Nộ Hạ thực lực. Đã từng phong quang vô hạn Cô Nộ Hạ, xa suốt. Nếu không Vân Ẩn thôn ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong tổn thất đệ tam Giải Cạ các loại một nhóm lớn ưu tú sức chiến đấu, cần nghỉ ngơi lấy sức, lúc đó đệ tứ Giải Cạ đều muốn đối với Cô Nộ Hạ động thủ. Vân Ẩn thôn trải qua mấy năm qua phát triển, càng ngày càng mạnh, lực lượng quân sự càng là trở thành nhận giới thứ nhất. Giải Cạ dã tâm mừng mừng, chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn thì sẽ phát động chiến tranh, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Từ lâu rời đi Kỳ Mị Mạ Rồ giờ khắc này cũng không biết, chính mình giả mạo họ Rồ Xi Mạ làm việc, lại còn cho Cổ Nổ Hạ gia tăng rồi một điểm phiền toái nhỏ. hắn chính rời đi Lôi Quốc trên đường, đi tới một cái tên là Khí Quốc tiểu quốc gia. Tú Nạ cùng hắn ước định lại gặp chi địa chính là chỗ này. Hai ngày sau, Khí Quốc cảnh nội, anh tuấn thiếu niên tóc trắng bước vào nơi đây. Trên bả vai của hắn đứng một con thân cao khoảng chừng 30 cm màu vàng chuột loại sinh vật. Nó dáng vẻ khả ái, liên tiếp gây nên nữ hải tử chú ý. Rơi vào trên người thiếu niên này ánh mắt đều nhiều hơn không ít. Nếu không thiếu niên tỏa ra người sống chớ gần khí thế, bắt chuyện người chỉ sợ không phải số ít. Mà thiếu niên tóc trắng này chính là sử dụng gạ ạ phù đạ ti hòn ngụy trang sau khi kỳ mị mạ rồ. Trên bả vai hắn đáng yêu sinh vật là bị chủ. Tiểu gia hỏa, mị lực của ngươi vẫn đúng là không nhỏ a. Kỳ mị mạ rồ tự nhiên cũng chú ý tới những ánh mắt này, lập tức cười nói. Tì cả. Bị chủ nghiêng đầu nhỏ, thật giống không hiểu rõ lắm dáng vẻ. Nó từ hệ thống bên trong đi ra, liền như là một trang giấy trắng như thế, đương nhiên sẽ không hiểu những thứ này. Cũng may kỳ mị mạ rồ nắm giữ niệm thoại năng lực, có thể cùng nó bình thường câu thông. Nhưng loại này trêu chọc, nó vẫn chưa thể lĩnh hội ý tứ trong đó. Kỳ mị mạ rồ cười xoa xoa tiệp chủ đầu, tâm tình khoan khoái. Đáng yêu đồ vật đều là có thể chữa trị lòng người. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy nuôi sủng vật. Dọc theo đường đi có nó bồi tiếp, quả thật làm cho kỳ mị mạ rồ hài lòng không ít. Đương nhiên, tiệp chủ có thể không chỉ là sủng vật. Tu hành sau khi, nó có thể nắm giữ kinh người sức chiến đấu. Chương 54, xuất sư bất lợi. Phòng thí nghiệm. Tú Nạ cùng Sĩ Dùn đang nghiên cứu một cái màu trắng xương. Các nàng xung quanh đều là một ít tinh vi chữa bệnh máy móc, xương trắng bị kẹp ở máy móc trung gian, tựa hồ đang tiến hành cái gì thí nghiệm. Tôn Tấn nhưng là nằm sấp ở trong góc yên tĩnh ngủ, một bộ năm tháng tính tốt dáng vẻ. Tú Nạ đại nhân, lần này thành công. Sĩ Dùn nhìn trên bàn thí nghiệm phản ứng, lộ ra nét mừng. Đồng dạng thí nghiệm, này mấy ngày đã tiến hành không thấp hơn 100 lần, nhưng đều thất bại. Lần này, nàng nhìn thấy hy vọng thành công. Trước mắt phản ứng cùng trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Xương bên trong năng lượng đang bị kích phát, không ngừng chấn động. Tựa hồ muốn tránh thoát cái kia máy móc ràng buộc. Tú Nạ hơi thay đổi sắc mặt, tay phải lập tức kéo Xi Dùn, nhanh chóng lùi tới mấy mét ở ngoài. Xi Dùn vừa bắt đầu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy xương trắng biến thành màu xám, tiếp theo bất luận là xương bản thân, vẫn là những dụng cụ kia, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Này, Xi Dùn kinh ngạc đến ngây người. Này là cỡ nào sức mạnh to lớn, lại đang bị kích phát trong nháy mắt, đem bốn phía đồ vật toàn bộ hóa thành cho tàn. Phá hoại phạm vi là đường kính 30 cm khu vực sao? Tú Nạ lẩm bẩm nói nhỏ, tiến lên kiểm tra. Còn lại máy móc cho thấy mới vừa phát sinh kinh người hết thảy đều là thật sự. Xương trắng biến mất không còn tăm hơi, cái kia cô năng lượng cũng không có bất kỳ còn lại. Thật giống như trong thiên địa chưa từng có thứ này xuất hiện qua như thế. Tú Nạ đại nhân, nay tiểu kỳ mị xương bên trong năng lượng cũng thật đáng sợ đi. Chẳng trách lấy y thuật của hắn đều không thể áp chế lại huyết kế bệnh. Xi Dùn khiếp sợ không thôi, tình cảnh này nếu là phát sinh ở kỳ mị mạ rỗ thể nội, chỉ sợ liền cho cốt đều sẽ không còn lại. Tú Nạ hơi cắn vào lên môi, trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Năng lượng như vậy, một khi kích phát, làm sao có thể khống chế? Thân thể làm sao có khả năng chịu đựng được năng lượng như vậy? Như muốn trở nên ôn hòa, có thể làm cho thân thể tiếp thu, hầu như là một chuyện không thể nào. Các cụ gia bộ tộc tại sao có thể có như thế khủng bố mà không thể khống chế năng lượng? Lẽ nào đây là từ huyết thống bên trong liền mang ra đến bệnh bất trị sao? Thấy Tú Nạ cái kia dáng vẻ khổ não, Xi Dùn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dưới tình huống này, Tú Nạ cũng không có cách nào, càng không cần phải nói là nàng. Nhớ tới thiếu niên tóc trắng kia, Xi Dùn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Cỡ nào người hiền lành, tại sao có thể có bệnh như vậy chứng? Đang lúc này, Tôn Tần đống nhiên tỉnh lại. Nó này đáng yêu mũi heo hơi nhún, tựa hồ người được quen thuộc mùi, cả người đều hưng phấn lên. Phát do phát do. Tôn Tần kêu hai tiếng, hấp dẫn Tú Nạ cùng Xi Dùn sức chú ý. Ngươi ngửi được tiểu kỳ mị mùi. Hắn đến. Tôn Tần gật đầu liên tục. Tú Nạ đại nhân, ta cùng Tôn Tần trước tiên đi tiếp một hồi tiểu kỳ mị đi. Tú Nạ phất phất tay, biểu thị đồng ý. Trên mặt khổ não vẻ nhưng không có một chút nào tiêu giảm. Tôn Tần dẫn đường, Xi Dùn theo sau lưng, rất nhanh. Bọn họ liền tìm đến chính đang tìm hiểu tin tức Kimi Mạ Rồ. Tiểu Kimi, nơi này. Xi Dùn phất tay ra hiệu, Kimi Mạ Rồ lập tức phát hiện bọn họ. Xi Dùn tỷ, chỗ này vẫn đúng là khó tìm, Tú Nạ tiền bối đây. Tú Nạ đại nhân đang nghiên cứu ngươi huyết kế bệnh. Tôn Tấn ngửi được mùi của ngươi, ta trước hết tới đón ngươi. Hóa ra là như vậy, khổ cực các ngươi. Ta đã đem dược liệu cần thiết đều mang về. Kimi Mạ Rồ vô vô ba lô của mình nói rằng. Vậy thì tốt. Ồ, đây là cái gì? Xi Dùn nhìn cái kia đột nhiên từ kỳ mị mạ rỗ sau lưng chui ra màu vàng đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ. Tôn Tân càng là sáng mắt lên, như là nhìn thấy gì thú vị đồ vật. Nó gọi Tiệp Chủ, ta ở trên đường gặp phải. Nó đồng ý theo ta, ta liền đem nó mang theo bên người. Tiệp Chủ, nhìn qua rất thông minh, hơn nữa so với Tôn Tân còn đáng yêu. Xi Dùn trong đôi mắt hiện ra vẻ yêu thích. Tiệp Chủ loại sinh vật này, thực sự là khiến người không hề sức đề kháng. Một bên Tôn Tân rầm rì hai tiếng, đối với Xi Dùn thuyết pháp khá là bất mãn. Tiệp Chủ nhưng là nhảy đến Tôn Tân trước mặt. Tò mò nhìn này đầu heo hồng nhỏ. Tì cạ tì cạ. Phát do phát do. Hai người tiến hành giao lưu, lập tức quen thuộc lên. Xem ra chúng nó còn rất hợp ý. Kỳ mị mạ rổ cười nói. Ha ha, đúng đấy. Có việc chủ ở, sau đó Tôn Tần cũng sẽ không cố quạng. Tiểu Kỳ mị, chúng ta trước tiên đi gặp Tú Nạ đại nhân đi. Những ngày mấy ngày, nàng vì ngươi sự tình có thể không ít nhọc lòng. Mới vừa thí nghiệm thật vất vả thành công, nhưng kết quả nhưng vượt qua chúng ta mong muốn, hiện tại Sủ Nạ đại nhân phòng trừng còn đau đầu đây. Kỷ Mị Mạ Dồ hơi nhướng mày. Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng hắn vẫn là chìm xuống. Liên Sủ Nạ đều bó tay toàn tập sao? Xem ra chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức. Xi Jun một bên giảng giải chuyện mới vừa phát sinh, một bên mang theo hắn đi tới phòng thí nghiệm. Kỷ Mị Mạ Dồ nhìn thấy chính rơi vào khổ não bên trong Sủ Nạ, còn có những kia bởi vì xương bên trong năng lượng mà hư hao máy móc. Hắn hơi kinh ngạc, loại này hư hao phương thức, xem ra đúng là cộng sát hôi cốt. Sủ Nạ đại nhân, tiểu Kỷ Mị đến. Sủ Nạ nhìn về phía Kỷ Mị Mạ Dồ tấm kia nàng cực kỳ quen thuộc mặt, thở dài. Trở về. Đồ vật đều tìm tới sao? Ừm, đều tìm tới, hơn nữa phân lượng cũng đầy đủ sử dụng 2 năm. Kỷ Mị Mạ Dồ đem ba lô mở ra, bên trong chính là hắn mấy ngày nay tìm tới dược liệu. Hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Sủ Nạ liếc mắt nhìn, gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao quan hệ đến cái mạng nhỏ của chính mình, không dám qua loa. Đáng tiếc ta tình huống ở bên này cũng không lạc quan. Nhìn dáng dấp còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem nguồn năng lượng này lấy ôn hòa phương thức lấy ra. Kỷ Mị tiểu tử, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ một chút đại khái phương pháp trị liệu. Cùng trước nói gần như, chỉ có điều hiện tại chỉ có thể cho ngươi trước tiên tăng lên cường độ thân thể. Phía ta bên này còn cần các loại. Tăng lên cường độ thân thể, có thật nhiều biện pháp. Chỉ có điều có chút phương pháp chỉ là trong ngắn hạn hữu hiệu, sẽ cho thân thể lưu lại ám thương. Nhưng nơi này đều là chữa bệnh nị dạ, đương nhiên sẽ không đi dùng những kia ngu xuẩn phương pháp. Coi như là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, cũng có thể ngay đầu tiên bổ cứu trở về. Dù nạ đem hai tấm giấy đưa cho Kỷ Mị Mạ Dồ. Này hai tấm giấy ngươi cầm, một tấm viết là tăng lên tố chất thân thể phương pháp, khác một tấm viết là những dược liệu này phương pháp sử dụng. Lấy ý thuật của ngươi, nghĩ phải hoàn thành, cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, ngươi trước tiên xử lý những chuyện này đi. Kỷ Mị Mạ Dồ tiếp nhận cái kia hai tấm giấy, liếc mắt nhìn sau khi, gật gật đầu. Ta biết rồi, Dù nạ tiền bối. Đúng rồi, ngươi lại lưu lại hai cái đầu lâu, ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Lưu lại hai cái đầu lâu sau, Kỷ Mị Mạ Dồ cùng Sỉ Dùn liền bị Dù nạ đồng thời đuổi ra phòng thí nghiệm. Dù nạ đại nhân đang suy tư vấn đề thời điểm, không thích bị quấy rầy, đặc biệt là buồn bực thời điểm. Chúng ta vẫn là tạm thời biến mất ở trước mắt nàng tốt hơn. Chỉ mong Sủ Nạ đại nhân có thể nghiên cứu ra một kết quả đến. Kỷ Mị Mạ Dồ cười khổ lắc đầu. Chương 55, đoán thể. Dưới thác nước, Kỷ Mị Mạ Dồ để chân nửa người trên, ngồi ở trên một tảng đá. To lớn dòng nước không ngừng trùng kích hắn thân thể, nhưng hắn không nhúc nhích, bên ngoài thân tỏa ra hào quang màu xanh. Những này ánh sáng màu xanh chính là trưởng tiên thuật độc nhất ánh sáng. Nguyên bản sẽ chỉ ở hai tay lên hiện ra ánh sáng màu xanh, giờ khắc này nhưng ở toàn thân hắn lưu chuyển. Những này ánh sáng màu xanh dưới sự giúp đỡ, thác nước xung kích sức mạnh căn bản là không có cách thương tổn đến Kỷ Mị Mạ Dồ thân thể, thậm chí còn bị nhanh chóng chuyển thành đối với thân thể hắn rèn luyện, nhường bộ thân thể này trở nên càng thêm rắn chắc. Ánh sáng màu xanh dần dần lờ mờ, dường như không cách nào lại kéo dài chuyển vận. Đang lúc này, Kỷ Mị Mạ Dồ mở hai mắt ra, tay phải mở ra, một thanh kiếm xương từ lòng bàn tay bắn ra, bị hắn vững vàng nắm chặt. Ma kiếm tập kích. Kỷ Mị Mạ Dồ nhún mũi chân, cả người nhảy lên một cái. Kiếm xương chỉ, bùng nổ ra một đạo rực rỡ ánh kiếm, thác nước lập tức chia làm hai nửa. Trong chốc lát, Kỷ Mị Mạ Dồ lấy kiếm mở đường, đi ngang qua thác nước, mềm mại rơi vào thác nước phía trên một khối đá lớn lên. Tiệp Chu đang ở một bên tu hành. Nó cái kia chớp giật hình dạng đuôi giờ khắc này biến thành sắt thép vẻ, đang không ngừng hướng về đá tảng bước ra. Đang đang đang. Đuôi va chạm ở trên tảng đá lớn, phát sinh sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Đá tảng bị này đuôi đập ra từng đạo vết nứt, hơn trăm lần sau khi đụng, cự thạch kia theo tiếng mà nát. Tiểu gia hỏa, lại đây giúp ta tu hành. Tiệp Chu nghe vậy, lập tức đình chỉ đuôi tu hành, đứng vững thân hình. Gò má nơi hai cái màu đỏ vòng tròn lóe lên màu vàng hồ quang điện. Tì cả. Tiệp Chu. 10 vạn vần. Tiệp Chu bảng hiệu chiêu thức. Màu vàng ánh chớp từ trong cơ thể nó buộc phát ra, đánh vào Kỷ Mị Mạ Dồ trên người. Này sấm sét uy lực mạnh, đã không thấp hơn trung nhẫn triển khai lôi đột. Kỷ Mị Mạ Dồ nhưng tắm rửa ở này sấm sét bên trong, một mặt hưởng thụ giáng dấp, càng là hoàn toàn miễn dịch thương tổn. Sét đánh kéo dài khoảng chừng một phút, Tiệp Chu mới ngừng lại, lộ ra vẻ mệt mỏi. Tiểu gia hỏa, cực khổ rồi. Kỷ Mị Mạ Dồ nhẹ nhàng sờ sờ Tiệp Chu đầu, cầm lấy một bên y phục mặc lên. Tì cả. Tiệp Chu nhảy lên một cái, rơi vào Kỷ Mị Mạ Dồ bả vai. Hai năm, ta tố chất thân thể so với trước đã tăng lên rất nhiều. Dù nạ tiền bối cho phương pháp cũng thật là hữu hiệu. Có điều có thể làm được hiện tại trình độ như thế này, nhờ có tiểu gia hỏa hỗ trợ. Trong lúc vô tình, Kỷ Mị Mạ Dồ cùng Suna, Xi Dùn ở này khí quốc đã sinh hoạt 2 năm. Nay trong thời gian 2 năm, hắn đại đa số thời gian đều đang tăng lên chính mình cường độ thân thể. Thác nước rội rửa, sấm sét đoán thể, đều là thông thường mà hữu hiệu phương pháp. Vừa bắt đầu ở dưới thác nước tu hành, Kỷ Mị Mạ Dồ còn không đứng vững gót chân liền bị nước hướng đi rồi. Đồng thời trên người sẽ lưu lại không ít vết thương bầm tím. Cũng may có dược liệu phụ trợ, những này thương thế không chỉ không cách nào thương tổn hắn, hơn nữa còn đang không ngừng cường hóa hắn thân thể. Nửa năm trước, Kỷ Mị Mạ Dồ đã có thể tựa như ở thác nước chuyến về đi. Liền hắn lại bắt đầu ở thác nước dưới luyện kiếm, rèn luyện chính mình sức mạnh, lúc này mới có mới vừa tỉnh cảnh đó. Mà sấm sét đoán thể nhưng là chịu đến Vân ẩn thôn bí mật bất truyền, lôi độn trả cờ dạ hình thức dẫn dắt. Có vị chủ cái này lôi hệ thần thú ở đây, phương pháp kia sử dụng đến vậy là cực kỳ thuận tiện. thuận tiện vẫn có thể trợ giúp tiệp chủ tiến hành sấm xét cường độ khống chế huấn luyện. Kỳ mỹ mạ rồ từ vừa mới bắt đầu điện giật kỹ năng đều không thể chịu đựng, vẫn tăng lên tới hiện tại 10 vạn vốn cũng có thể hưởng thụ trình độ, trong đó tiến bộ không cần nhiều lời. Giờ khắc này trên người hắn mỗi một khối hoàn mỹ bắp thịt đều là 2 năm này tu hành bên dưới kết quả. Đương nhiên, những này đều chỉ là hắn 2 năm này tu hành một phần mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là huyết kế bệnh. Dù nạ nghiên cứu tuy có đột phá, nhưng cũng không lạc quan. Thực tế tính trị liệu một lần đều không có triển khai qua. Sau đó hai người một bên giao lưu y thuật tâm đắc, một bên nghiên cứu huyết kế bệnh. Hy vọng như vậy có thể va chạm ra mới quan điểm pháo hoa. Trong lúc này, Kỳ Mị Mạ Dồ đem tơ niệm câu lại dạy cho Tsuna. Vốn cho là cách tu hành hệ thống, Tsuna không học được. Nhưng hắn sẽ tơ niệm câu lại là dùng trả cờ dạ thôi thúc phiên bản, vì lẽ đó Tsuna tự nhiên có thể học được. Học được tơ niệm câu lại Tsuna, mới biết này một chiêu có nhiều kinh diễm. Nàng đối với Kỳ Mị Mạ Dồ cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Như vậy chữa bệnh nhân thuật, cái này tuổi trẻ tiểu tử lại có thể tự mình khai phát ra đến, làm thật là khủng bố. Tsuna thậm chí cảm thấy, lại cho Kỳ Mị Mạ Dồ mấy năm, nàng cái này nhận giới thứ nhất chữa bệnh nhị dạ danh hiệu chỉ sợ cũng muốn tặng cho hắn. Mà vì không chiếm Kỳ Mị Mạ Dồ cái này tiện nghi, cũng vì trợ giúp hắn trị liệu huyết kế bệnh, Tsuna quyết định đem âm phong ấn dạy cho Kỳ Mị Mạ Dồ. Âm phong ấn truyền thừa từ Vũ Trụ Mạ Kimito, Tsuna ở cơ sở bên trên khai phá trăm hào chi ấn. Mọi người đều biết, trả cờ dạ là sức mạnh thân thể cùng sức mạnh tinh thần kết hợp, chỉ có thôi thúc thuật thời điểm, trả cờ dạ mới sẽ ngưng tụ. Trong ngày thường không cần thời điểm, trả cờ dạ cũng sẽ không bảo lưu ở trong người. Cái này cũng là tại sao đại đa số nhị dạ cao công thấp phòng nguyên nhân. Không thôi thúc trả cờ dạ, nhị dạ thân thể chính là nhân loại bình thường thân thể, tự nhiên không cách nào chống đỡ lợi khí phong mang. Chỉ có đem bắp thịt mật độ tu hành tới trình độ nhất định nhị dạ, mới có thể ở không thôi thúc trả cờ dạ tình huống, có đầy đủ sức phòng ngự. Mà cái gọi là âm phong ấn nhưng là đánh vỡ trả cờ dạ không thể bảo lưu ở trong người này một quy tắc. Âm phong ấn có thể ở trong người mở ra một cái tổn chữ trả cờ dạ địa phương, đem bình thường bên trong lấy ra ra dư thừa trả cờ dạ tồn vào trong đó. Đối với trả cờ dạ không nhiều người đến nói, đây tuyệt đối là phúc âm. Nhưng cần thiết phải chú ý một vấn đề. Vậy thì là, âm phong ấn bảo tồn trả cờ dạ cần duy trì thời gian 3 năm. Nay thời gian 3 năm bên trong, âm phong ấn bên trong trả cờ dạ cũng không thể vận dụng. Một khi vận dụng, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà ngưng tụ âm phong ấn cần thiết bảo tồn trả cờ dạ, tối thiểu là tự thân trả cờ dạ tổng sản lượng 2/3. Nói cách khác, trong ngày thường bất luận là tu hành vẫn là chiến đấu, có thể vận dụng trả cờ dạ chỉ còn dư lại 1/3. Chờ đến 3 năm thời gian vừa quá, âm phong ấn triệt để hoàn thiện, ở trên trán hình thành hình toi dấu ấn, mới xem như là thành công. Đương nhiên, càng khó là ở cái này ngưng tụ quá trình bên trong, cần cực kỳ tinh tế trả cờ dạ không chế. Đây chỉ có cực kỳ ưu tú chữa bệnh nhị dạ mới có thể hoàn thành. Như thế nhị dạ căn bản không có khả năng này. Dù cho là sỉ dùn cấp bậc này chữa bệnh nhị dạ cũng không làm được. Mà âm phong ấn ngưng tụ sau khi thành công, có 3 chỗ tốt. Thứ nhất, trừ tự thân trả cờ dạ có thể hoàn toàn khôi phục sử dụng ở ngoài, một khi mở ra âm phong ấn, sẽ thu được mấy lần trả cờ dạ. Dù cho là âm phong ấn bên trong trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, hình thoi dấu ấn biến mất, cũng không cần lại trải qua một lần thời gian dài dằng dặc đến ngưng tụ mới dấu ấn. Chỉ cần thân thể khôi phục bình thường, hình thoi dấu ấn liền sẽ lại xuất hiện. Thứ hai, âm phong ấn có thể điều tiết trả cờ dạ, tăng cao thân thể cơ năng, nhường thân thể duy trì ở trạng thái đỉnh cao, đạt đến thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Điểm này chính là Sú Nạ muốn đem âm phong ấn dạy cho Kỳ Mị Mạ Dầu nguyên nhân. Thông qua điều tiết, Kỳ Mị Mạ Dầu có thể càng thêm rõ ràng biết mình tình huống thân thể, lập ra tương ứng trị liệu kế hoạch. Thứ ba, có thể phát động sáng tạo tái sinh cùng bách hào thuật này hai cái cấm thuật. Trong đó sáng tạo tái sinh có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể có miệng vết thương, nhưng lấy tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi. Bách hào thuật nhưng là đem trả cờ dạ rót vào toàn thân, tăng cao tổng hợp năng lực. Này hai cái thuật, Chu Nạ tạm thời không có dạy cho Kỳ Mị Mạ Dầu, bởi vì không cần như thế. Từ này ba chỗ tốt liền có thể thấy được âm phong ấn là cực kỳ không tầm thường nhân thuật, học tập độ khó càng là đạt đến cấp S. Kỳ Mị Mạ Dầu bây giờ mới tu hành 1 năm, ở tình huống bình thường, còn cần 2 năm mới có thể ngưng tụ ra hình toi dấu ấn. Chỉ còn dư lại 1/3 trả cờ dạ đối với hắn mà nói, quả thật có chút phiền phức. Nhưng 2 năm này đồng dạng là thân thể hắn phát dục cao tốc thời kỳ, thực lực tăng lên cấp tốc, thể nội trả cờ dạ cũng hiện ra tăng lên dữ dội xu thế. Vì lẽ đó hắn hiện tại dù cho chỉ còn giữ lại 1/3 trả cờ dạ có thể sử dụng, nhưng cũng so với 2 năm trước có thể sử dụng trả cờ dạ muốn nhiều. Mà Kỳ Mị Mạ Dồ càng thêm vừa ý, là âm phong ấn nguyên lý. Cái nguyên lý này nếu như có thể ứng dụng đến chú ấn bên trong, chẳng những có thể giải quyết rủ gỗ vấn đề, càng có khả năng cho chính hắn chế tạo ra một cái hoàn mỹ chú ấn. Chỉ có điều những này còn cần chờ đến hắn ngưng tụ ra âm phong ấn sau khi, mới có thể cân nhắc. Hiện tại, hắn năng lực còn chưa đủ lấy hoàn thành chuyện này. Phòng thí nghiệm. Tsuna nhìn chằm chằm trước mắt xương trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Xương trắng chính từng bước chuyển thành màu xám, nhìn qua khá là quỷ dị. Nhất định phải thành công a. Thời gian 2 năm, nàng thử rất nhiều loại phương pháp, hy vọng có thể nhường xương bên trong năng lượng ôn hòa một ít. Nhưng mấy trăm lần thí nghiệm đều thất bại. Duy nhất đáng vui mừng là, mỗi lần đều có một chút tiến bộ. Mà trước mắt vừa vặn là lần thứ 300 thí nghiệm. Ở Tsuna nhìn kỹ, xương trắng ở sắp hoàn toàn chuyển thành màu xám thời điểm, dừng lại. Xương cuối cùng một điểm màu trắng bảo lưu lại. Thành công. Tsuna đại hỉ. Tsuna tiền bối, chuyện gì vui vẻ như vậy? Kỳ Mị Mạ Rồ tu hành mới vừa trở về, liền nhìn thấy Suna một mặt vẻ vui mừng, lập tức hỏi: "Kỳ Mị tiểu tử, ngươi tới xem." Trải qua một loạt thao tác sau khi, xương trắng ở hoàn toàn chuyển thành xương xám thời điểm dừng lại. Nay liền nói rõ, nó năng lượng đã biến ôn hòa rất nhiều. Tuy rằng chỉ là thí nghiệm lên số liệu, nhưng cũng có 50% tỷ lệ có thể triệt để áp chế ngươi huyết kế bệnh. Kỳ Mị Mạ Rồ lộ ra một nụ cười, tuy rằng có không sai tiến triển, nhưng đây cũng không phải là hắn nhất kết quả mong muốn. Áp chế sức mạnh trong cơ thể là chắn, mà lấp kín không bằng khai thông. Hắn muốn là giải quyết triệt để cái này mầm họa, mà không phải vẫn áp chế. Bởi vì lại áp chế, hắn huyết kế bệnh cũng sẽ không biến mất. Nhưng có biện pháp dù sao cũng hơn không có cách nào mạnh. Khu khu cụ. Kỳ Mị Mạ Rồ bỗng nhiên lại kịch liệt bắt đầu ho khan. Suna mặt lộ vẻ lo âu, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Người vẫn tốt chứ? Không có chuyện gì, đều là bệnh cũ. Suna tiền bối, ta đồng ý thử một chút cái phương pháp này. Dù cho là kéo dài tuổi thọ mấy năm, cũng so với chết tốt. Dù sao sống sót mới có hy vọng. Kỳ Mị tiểu tử, ngươi yên tâm. Lần này trị liệu sau, ta thì có thể tìm tới trị tận gốc phương pháp. Chương 56, nhiệt độ. Trị liệu 3 ngày sau khi, bởi vì bệnh sợ máu quan hệ, Suna vẫn chưa thể làm giải phẫu, vì lẽ đó trọng trách này liền rơi vào Xỉ Dùn trên người. Cho tới nhường Kỳ Mị Mạ Rồ dùng ảnh phân thân cho mình làm giải phẫu loại này thao tác là không thể thực hiện. Bởi vì ở bản thể thần trí không rõ, hoặc là gặp to lớn thống khổ thời điểm, thể nội chạ cơ dạ sẽ hỗn loạn, ảnh phân thân liền không cách nào duy trì. Vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào Xỉ Dùn. Nàng nhất định phải đem toàn bộ giải phẫu quy trình đều ghi nhớ với tâm, từng bước một chấp hành, không thể có chút nào sai lầm. 3 ngày thời gian đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Mà trong 3 ngày này, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không có tiếp tục tu hành, mà là ở điều chỉnh tình trạng của chính mình. Trạng thái càng tốt, đối thủ thuật càng có chỗ tốt. Không biết ngày mai giải phẫu sẽ có phần lớn hiệu quả. Kỳ Mị Mạ Rồ thở dài, tâm tình có chút buồn bực. Hắn mở cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài tinh không, lại phát hiện trên nóc nhà, Chu Nạ chính một người ngồi. Nàng ngẩng đầu chăm rằm, lẻ loi bóng lưng nhìn qua có chút thê lương. Kỳ Mị Mạ Rồ nhún mũi chân, nhảy lên nóc nhà. Chu Nạ nghe được động tĩnh, nhìn lại. Kỳ Mị Mạ Rồ thấy thế, không khỏi sững sờ. Giờ khắc này Chu Nạ không có trong ngày thường kiên cường, trong mắt của nàng cầu đầy nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Chu Nạ tiền bối. Kỳ Mị Mạ Rồ tính thăm dò kêu một tiếng, Chu Nạ quay đầu đem trong mắt nước mắt lau đi sau, mới lại quay lại đến. Muốn như vậy, tiểu tử ngươi còn chưa ngủ, ngày mai sẽ phải làm giải phẫu. Chu Nạ trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Ở chung 2 năm, giữa bọn họ tình cảm từ lâu không giống. Ở trong mắt nàng, Kỳ Mị Mạ Rồ liền như là nàng đệ đệ, đồ đệ như thế. Nếu như chỉ là bởi vì một phần cá cược, nàng 2 năm này cũng sẽ không liều mạng như vậy nghiên cứu huyết kế bệnh. Có chút ngủ không, đi ra hóng mát một chút. Không nghĩ tới Chu Nạ tiền bối cũng ở nơi đây. Kỳ Mị Mạ Rồ nói, ngồi ở Su Nạ bên cạnh. Gió đêm gợi lên mỏng quần áo, mang theo vài phần cảm giác mát mẻ. Su Nạ tiền bối, ta cũng nghe Xỉ Dùn tỷ nói qua, ta dung mạo rất giống ngươi tạ thế đệ đệ cùng người yêu, đúng không? Xỉ Dùn cái kia người lắm mồm, chuyện gì đều đi ra ngoài nói. Su Nạ nhổ nước bọt một câu, sau đó thở dài. Xem Su Nạ tiền bối dáng vẻ, tựa hồ còn không bỏ xuống được 2 người kia. Su Nạ cười khổ 2 tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia vòng trăng tròn. Làm sao thả xuống được? Ta còn nhớ, quyết tử buổi tối hôm đó cũng là như vậy trăng tròn. Hắn liền chết ở trước mặt ta. Bất luận ta cố gắng như thế nào cứu hắn, đều không có dùng. Ta tay có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của người hắn dần dần biến mất, máu tươi dần dần làm lạnh. Thời điểm hắn chết mới 27 tuổi, hắn muốn trở thành hổ cả giấc mơ, cũng vẫn không có thực hiện. Hắn mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối chết đi, mà ta làm hắn người yêu, nhưng cái gì đều làm không được. Nói tới chỗ này, Chu Nạ trong mắt lại không nhịn được hiện ra vài giọt phóng ánh. Đùng. Một con lạnh lẽo tay đặt ở trên gương mặt của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt từ tâm tình bên trong rút ra đi ra. Ngươi làm cái gì? Chu Nạ tiền bối, đây là nhiệt độ của người ta. Có lẽ có một ngày, phần này nhiệt độ cũng sẽ biến mất. Nhưng ta hy vọng, ngươi nhớ tới ta thời điểm, không phải ta khi chết không cam lòng, không phải là đối ta có bao nhiêu tiếc nuối, mà là 2 năm này ở chung bên trong, giữa chúng ta chuyện thú vị. Ta không nghĩ ở trong lòng của ngươi trở thành một cái dãy rủa cầu sinh nhưng thất bại thiếu niên, mà là một cái cứu trị rất nhiều bệnh nhân thầy thuốc. Ta không muốn nghe đến ngươi hoài niệm ta thời điểm, nói ta có bao nhiêu tiếc nuối, mà là ta nắm giữ qua cái gì. Có thể không? Chu Nạ tiền bối. Kỳ Mị Mạ Rồ nói ra đoạn văn này thời điểm, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Hắn phảng phất không phải ở nói cái chết của chính mình, mà chỉ là đang giảng một cái ấm áp cố sự. Chu Nạ sửng sốt. Đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới góc độ. Trong lòng nàng vẫn luôn là đối với Gian, đối với Nạ Ạ Kỳ tiếc nuối, ngược lại cùng bọn họ ở chung thời điểm vui sướng đã dần dần lãng quên. Nhớ tới bọn họ, Chu Nạ trong lòng chỉ có thống khổ, đã không còn sung sướng. Này càng như là đối với nàng giàn vặt. Kỳ Mị Mạ Rồ thu hồi chính mình tay, đứng lên. Chu Nạ tiền bối, hy vọng ngươi đêm nay làm cái mộng đẹp. Nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ rời đi bóng lưng, Chu Nạ như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Không phải khi chết không cam lòng, mà là ở chung vui sướng. Không phải có bao nhiêu tiếc nuối, mà là nắm giữ qua cái gì. Nàng nhẹ giọng nỉ non, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đêm đó, nàng làm cái mộng đẹp. Trong mộng, là đã từng cùng Gian, Nạ Ạ Kỳ thời gian tốt đẹp. Nàng mơ tới mình và Gian kết hôn, cắt thành vì hồ ca. mơ tới Nạ Ạ Kỳ lớn rồi, trở thành một cái có chịu trách nhiệm cường giả. Gian ở mười mấy năm sau đem hổ cả vị trí chuyển cho Nạ Ạ Kỳ, sau đó hãy theo chính mình du lịch nhận giới. Cỡ nào mỹ hảo ngộng, nhưng cũng chỉ là ngộng. Ở trong mơ nàng, lộ ra lâu không gặp hạnh phúc nụ cười. Liên nước mắt đều trở nên vui thích đáng yêu. Này tựa hồ là một loại cáo biệt. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi đến Su Na trên mặt, đưa nàng từ trong ngộng đẹp tỉnh lại. Đồng thời, còn có Sĩ Dùn la lên. Su Na đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Sĩ Dùn, nhường Su Na trong nháy mắt tỉnh táo. Ngày hôm nay là một cái trọng yếu tháng ngày. Phòng giải phẫu. Kỳ Mị Mạ Dồ đã nằm ở trên bàn mổ. Kỳ Mị tiểu tử, sau đó Sĩ Dùn sẽ cho ngươi làm giải phẫu. Lần này giải phẫu mục đích chủ yếu là vì để cho thân thể của ngươi thích ứng ngươi xương bên trong năng lượng. Nguồn năng lượng này là ta thông qua pha loãng được. Nếu là lần này giải phẫu có thể thành công, vậy nói rõ chúng ta 2 năm này nghiên cứu phương hướng không có vấn đề. Thân thể của ngươi có thể thích ứng xương bên trong năng lượng, chỉ cần từng bước tăng mạnh năng lượng cường độ là có thể. Nhưng nếu là thất bại, 2 năm này nghiên cứu khả năng đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Dù nạ tiền bối, ta trong lòng hiểu rõ. Nếu là thất bại, liền nói rõ ta vận mệnh đã như vậy. Đừng nói loại này ủ rũ lời. Nếu như thất bại, khả năng này chính là nghiệm chứng ta cực không muốn được một cái kết luận. Cái gì kết luận? Dù nạ chưa từng có đã nói với hắn loại thứ hai kết luận, giờ khắc này nghe nàng nói về, Kỷ Mị Mạ Dồ hết sức tò mò. Các loại giải phẫu sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi cẩn thận phối hợp Sĩ Dùn hoàn thành giải phẫu đi. Dù nạ lùi tới phòng giải phẫu biên giới, chuẩn bị ở đây xem Sĩ Dùn cho Kỷ Mị Mạ Dồ làm giải phẫu. Nàng vốn là muốn đi ra ngoài, nhưng thực sự là không yên lòng, cuối cùng quyết định nhẫn nhịn bệnh sợ máu thương khổ, bảo vệ ở một bên. Khoảng cách này, nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Sĩ Dùn hít sâu một hơi, nhìn trên bàn mổ Kỷ Mị Mạ Dồ, nói rằng, "Tiểu Kỷ Mị, ta muốn bắt đầu. Phiền phức ngươi, Sĩ Dùn tỷ." Giải phẫu bắt đầu. Sĩ Dùn đem chạ cơ dạ bám vào ở đao giải phẫu lên, cắt ra Kỷ Mị Mạ Dồ da rẻ, máu tươi tràn ra. Dù nạ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn là gắng gượng mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giải phẫu đã hoàn thành hơn nửa. Pha loãng sau năng lượng đã tiến vào Kỷ Mị Mạ Dồ thể nội, còn lại chính là nhìn hắn phản ứng. Nếu là phản ứng tốt đẹp, nói rõ giải phẫu thành công. Nhưng nếu là xuất hiện mãnh liệt bất lương phản ứng, như vậy liền nói rõ giải phẫu thất bại. Phòng giải phẫu bên trong, không khí đều căng thẳng đến đông lại. Vừa lúc đó, Kỷ Mị Mạ Dồ đột nhiên mở hai mắt ra, phát sinh một tiếng kêu rên. A. Chương 57, khắc phục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ phòng giải phẫu. Kỷ Mị Mạ Dồ thân thể xuất hiện kịch liệt bất lương phản ứng, huyết nục đang bị cái kia cô năng lượng ăn mòn. Loại đau khổ này, dù cho là 2 năm này đem cường độ thân thể tu hành đến kinh người trình độ Kỷ Mị Mạ Dồ cũng không thể chịu đựng. Thất bại. Dù nạ đại nhân. Sĩ Dùn kinh ngạc thốt lên. Nhanh. Nhanh dựa theo ta trước dạy cho ngươi phương pháp, đem hắn hư huyết nục lập tức loại bỏ. Dù nạ sốt sắng. Là. Sĩ Dùn lập tức bắt đầu khắc phục hậu quả công tác, nhưng Kỷ Mị Mạ Dồ kịch liệt dãy rủa, nhường động tác của nàng trở nên vô cùng chậm chậm. Một khi hạ sai đao, không chỉ cứu không được người, thậm chí sẽ trực tiếp bị mất tính mạng của hắn. Dù nạ ở một bên nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Nàng muốn tiến lên, nhưng xuất phát từ đối với máu tươi hoảng sợ, nàng dừng bước, chỉ có thể làm gốc. Kỷ Mị tiểu tử, chống đỡ. Dù nạ nắm chặt nắm đấm, phát sinh kéo kẹt tiếng vang, có thể thấy được này nắm đấm nắm đến có đa dụng lực. Sĩ Dùn động tác tuy rằng chậm, nhưng này chút bị ăn mòn thịt đã dần dần bị loại bỏ sạch sẽ. Vừa lúc đó, Kỷ Mị Mạ Dồ đột nhiên bạo phát, hai chân đột nhiên giẫm một cái, đá vào trên bụng của nàng. Kinh người sức mạnh đem Sĩ Dùn trực tiếp đá bay, nện ở phòng giải phẫu trên vách tường. Ầm. Vách tường nứt ra rồi. Sĩ Dùn hôn mê. Sĩ Dùn. Dù nạ lập tức tiến lên nâng dậy Sĩ Dùn, lại phát hiện làm sao cũng gọi bất tỉnh nàng. Mà giờ khắc này, Kỷ Mị Mạ Dồ còn ở thống khổ kêu, thật giống đã mất đi thần trí. Đáng ghét. Một mực vào lúc này, xuất hiện như vậy bất ngờ. Dù nạ răng một cắn, đem Sĩ Dùn để dưới đất, chạy hướng về phía Kỷ Mị Mạ Dồ. Giải phẫu còn chưa hoàn thành, hắn còn đang chảy máu. Dù nạ đem giấy rửa Kỷ Mị Mạ Dồ đặt tại trên bàn mổ, hồn nhiên không để ý đến cái kia tung tóe máu tươi. Kỷ Mị tiểu tử, ta sẽ không để cho người có chuyện. Run rẩy hai tay lên bốc lên màu xanh chạ cơ dạ, dù nạ cố nén thống khổ, vì là Kỷ Mị Mạ Dồ cầm máu. Nhưng run rẩy hai tay làm sao có thể hoàn thành tinh tế chạ cơ dạ không chế, thôi thúc chữa bệnh nhân thuật. Hào quang màu xanh không có bất kỳ tác dụng, máu tươi như cũ chảy xuôi. Dừng lại cho ta. Dừng lại. Nhìn cái kia không ngừng chảy ra máu tươi, Tú Nạ dường như lại trở về buổi tối hôm đó. Cái kia huyết làm sao đều không ngừng được thân thể, cái kia nàng yêu nhất người. Tú Nạ. Kỷ Mị Mạ Dồ thấp tiếng hô tên của nàng, Tú Nạ nhìn về phía cái kia tuổi trẻ khuôn mặt. Trong đầu, Kỷ Mị Mạ Dồ dáng vẻ cùng gian trùng hợp. Không, ngươi không thể chết được. Tuyệt đối không thể. Ta không cho phép ngươi chết. Tú Nạ gào thét, cái kia run rẩy hai tay vào thời khắc này như kỳ tích dừng lại. Chạ cơ dạ bình thường chuyển vận, cầm máu thuật trong nháy mắt lên hiệu. Kỷ Mị Mạ Dồ huyết ngừng lại. Tú Nạ tận dụng mọi thời cơ, chạ cơ dạ thôi thúc, tơ niệm câu lại. Hai tay của nàng lên xuất hiện mấy chục cây không nhìn thấy sợi chạ cơ dạ, mỗi một cái trên mạng đều có một cái chạ cơ dạ châm. Hai tay tung bay trong lúc đó, đã đem vết thương toàn bộ khâu lại xong xuôi. Đây là nàng lần thứ nhất đem tơ niệm khâu lại dùng trên cơ thể người lên, không nghĩ tới thuận lợi như thế. Tay phải vừa bôi, vết thương toàn bộ biến mất. Kỳ Mị Mạ Rồ thân thể liền như là không có làm phẫu thuật như thế. Chu Nạ thở phào nhẹ nhõm. Trị liệu thất bại, nhưng giải phẫu di chứng về sau xóa đi, xem như là trong bất hạnh rất may. Chu Nạ đại nhân, ngươi khắc phục bệnh sợ máu. Hôn mê Sỉ Dùn không biết lúc nào tỉnh lại, nhìn thấy Chu Nạ xuất sắc hoàn thành giải phẫu, một mặt kinh hỉ. Chu Nạ nghe vậy, này mới phản ứng được. Nhìn hai tay lên còn ấm áp máu tươi, Chu Nạ trong lòng cũng không còn bất kỳ hoảng sợ cùng thống khổ. Nàng thành công. Hình như là thành công. Quá tốt rồi. Sỉ Dùn đại hỉ. Chúc mừng ngươi, Chu Nạ tiền bối. Lúc này, trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt Kỷ Mị Mạ Rồ cũng nói ra chúc mừng lời. Tơ niệm câu lại có thể làm cho bệnh nhân ở trị liệu sau khi lập tức khôi phục bình thường, theo lý thuyết, hắn thậm chí không cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng hắn mới vừa mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt là bình thường. Ngoài ra, hắn thân thể còn có một loại thoát lực cảm giác. Ngươi còn có tâm tình chúc mừng ta? Trị liệu thất bại, hai người bọn ta năm nỗ lực đều uổng phí. Chu Nạ nhổ nước bọt nói. Thấy Kỷ Mị Mạ Rồ trạng thái không sai, nàng cũng yên lòng. Kỷ Mị Mạ Rồ bất đắc dĩ cười. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Nói, chính hắn từ trên bàn mổ hạ xuống. Sỉ Dùn vội vã chạy tới đem đỡ lấy. Tiểu Kỷ Mị, ngươi vẫn là hơi hơi nghỉ ngơi một chút đi, ta dịu ngươi xuống. Được. Hai người chính muốn xuống, Chu Nạ chợt nói rằng, Sỉ Dùn, ngươi đưa Kỷ Mị tiểu tử đi về nghỉ sau khi, lập tức tới tìm ta. A. Tốt. Sỉ Dùn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp. Hai người sau khi rời đi, Chu Nạ nhìn chung quanh, cảm giác càng ngày càng không đúng. Trong phòng. Chu Nạ sắc mặt tái xanh ngồi ở giường nệm tạ mì lên. Chu Nạ đại nhân, ta đã trở về. Sỉ Dùn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Chu Nạ sắc mặt như vậy khó coi, trong lòng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì sao? Sỉ Dùn, ngươi nên theo ta giải thích một chút. Giải thích cái gì? Ngươi còn không muốn nói sao? Ở trước mặt ta dở trò, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Kỷ Mị tiểu tử cái kia một cước, căn bản không thể đưa ngươi trực tiếp đáng ất. Coi như là đáng ất, ngươi cũng không thể như vậy nhanh liền tỉnh lại. Ngươi là đang giả bộ bất tỉnh. Ngươi muốn làm cái gì? Hại chết Kỷ Mị tiểu tử sao? Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Chu Nạ giận dữ, tay phải nện ở trên bàn, bàn trong nháy mắt vỡ vụn. Sỉ Dùn vội vã quỳ gối Chu Nạ trước mặt. Chu Nạ đại nhân, kỳ thực không phải ta muốn giả bộ bất tỉnh, là tiểu Kỷ Mị nhường ta giả bộ bất tỉnh. Cái gì? Chu Nạ cả kinh, lửa giận trong nháy mắt tắt, nhưng lông mày vẫn cứ chói chặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sỉ Dùn cúi đầu, không dám nhìn Chu Nạ, nhưng vẫn là đem sự tình nguyên nhân trải qua nói cho nàng. Tối hôm qua, tiểu Kỷ Mị bỗng nhiên tìm tới ta. Ký ức kéo về tối hôm qua. Cái gì? Ngươi nhường ta ngày mai ở giải phẫu bước cuối cùng giả bộ bất tỉnh. Ngươi điên rồi. Như vậy ngươi có thể sẽ chết. Nghe được Kỷ Mị Mạ Rồ đưa ra yêu cầu này, Sỉ Dùn cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Yên tâm đi, Sỉ Dùn tỷ, ta có chừng mực. Bất luận giải phẫu là thành công hay là thất bại, bước cuối cùng độ nguy hiểm đều không cao. Ngươi nếu là đình chỉ trị liệu, ta chỉ có thể rơi vào mất máu trạng thái. Tình huống như thế, chúng ta liền có thể khống chế thể nội trạ cơ dạ, đem máu tươi ngừng lại, sẽ không sao. Vậy ngươi đây là muốn làm cái gì? Cố gắng giải phẫu, tại sao muốn làm điều thừa? Coi như ngươi có thể khống chế ở, nhưng cũng không bằng ta vì ngươi đúng lúc trị liệu a, nếu như có cái gì bất ngờ, cũng là có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn. Sỉ Dùn không rõ. Ta muốn giúp Chu Nạ tiền bối khắc phục bệnh sợ máu. Ở một cái trong tuyệt cảnh, chỉ có nàng một cái chữa bệnh nhị giả thời điểm, ta tin tưởng nàng có thể chiến thắng bệnh sợ máu, bởi vì nàng là Chu Nạ, là nhận giới chữa bệnh truyền kỳ. Sỉ Dùn sửng sốt. Không nghĩ tới Kỷ Mị Mạ Rồ vì trợ giúp Chu Nạ, lại đồng ý tỏa nguy hiểm như vậy. Sỉ Dùn tỷ, hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này, tốt sao? Ta. Nhìn Kỷ Mị Mạ Rồ cái kia ánh mắt chân thành, Sỉ Dùn không nói ra được từ chối đến. Được rồi. Chương 58, chân chính nguyên nhân sinh bệnh. Sự tình chính là như vậy. Tiểu Kỷ Mị nhường ta phối hợp hắn diễn kịch, mục đích chính là vì trị liệu ngươi bệnh sợ máu. Ta vốn cho là sẽ không thành công, không nghĩ tới thật sự dường như tiểu Kỷ Mị nói tới, ngươi khắc phục chướng ngại tâm lý, một lần nữa thu được chữa bệnh thánh thủ năng lực. Sỉ Dùn nói tới chỗ này, có chút hưng phấn. Có thể chứng kiến Chu Nạ giành lấy cuộc sống mới, có thể nói là nàng nguyện vọng lớn nhất. Bây giờ nguyện vọng này thực hiện, nàng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Giờ khắc này Chu Nạ nhưng như bị sét đánh. Tất cả càng đều là cái kia thiếu niên vải của sao. Vì trị chính mình bệnh sợ máu, hắn lại làm đến trình độ như thế này. Đây là nắm tính mạng của hắn đang vì mình chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, Chu Nạ trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Chu Nạ đại nhân, ngươi cũng đừng trách tiểu Kỷ Mị, hắn cũng là muốn tốt cho ngươi. Vui sướng sau khi, Sỉ Dùn cũng bắt đầu lo lắng Chu Nạ trách cứ Kỷ Mị mà rồi. Ai đều không thích bị người mưu hại, đặc biệt là Chu Nạ như vậy kiêu ngạo người. Chu Nạ không hề trả lời Sỉ Dùn, nàng trực tiếp đứng dậy, đi Kỷ Mị Mạ Rồ gian phòng. Sỉ Dùn vội vàng đuổi theo. Đẩy cửa ra, Kỷ Mị Mạ Rồ nằm ở trên giường, đang ngủ say. Tiệp Chu ngồi ở một bên, chính lo lắng nhìn hắn. Liên Chu Nạ đi vào, nó đều không có rời đi tầm mắt. Cái kia chăm chú mà dáng dấp lo lắng, càng thêm đáng yêu. Hai năm này, nó vẫn cùng Kỷ Mị Mạ Rồ cùng nhau, quan hệ giữa bọn họ tự nhiên là vô cùng tốt. Giờ khắc này thấy như vậy tiểu tụy, Tiệp Chu rất là khổ sở. Chu Nạ nhìn tấm kia càng thêm mặt tái nhợt, nơi nào sẽ có trách cứ ý nghĩ, có chỉ là đau lòng. Người sống một đời, lại có mấy người chịu nắm sinh mệnh làm tiền đặt cược đi cứu vớt ngươi. Tiểu tử ngốc. Tú Nạ đưa tay ra, nhẹ nhàng đem kỵ mị mạ rổ trên mặt tóc rối bời đẩy ra, sau đó lòng bàn tay kề sát ở trên mặt của hắn. Lại như tối ngày hôm qua, kỵ mị mạ rổ tay kề sát ở trên mặt của nàng như thế. Ta sẽ không để cho nhiệt độ của người ngươi biến mất, nhất định sẽ không. Tú Nạ nhẹ giọng nỉ non, trong lời nói tràn đầy kiên định. Đương nhiên, nàng khẽ nhíu mày, con ngươi co rụt lại, tựa hồ là phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt nàng lại khôi phục bình thường. Làm sao? Tú Nạ đại nhân. Si Dùn thấy Tú Nạ vẻ mặt khác thường, lập tức hỏi. Không có gì. Kỵ mị tiểu tử trạng thái cũng không tệ lắm, xỉ quật sụ mị ạ cụ tạo huyết năng lực rất mạnh, hắn ngủ một giấc sau khi, nên là không sao. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vừa lúc đó, kỵ mị mạ rồ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Tú Nạ tiền bối, Si Dùn tỷ. Đừng lúc ních, thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, vẫn là nằm đi. Thấy kỵ mị mạ rồ muốn lên, Tú Nạ vội vã ngăn cản hắn. Ta đã tốt lắm rồi. Ngươi cũng là cái chữa bệnh nỉ dạ, không biết nghe theo lời dặn của bác sĩ sao? Tú Nạ nhăn lông mày lên mang theo vài phần nộ khí. Kỵ mị mạ rồ lập tức bất đắc dĩ cười, đàng hoàng nằm ở trên giường. Kỵ mị tiểu tử, nếu ngươi tỉnh rồi, vậy ta liền đem một ít chuyện nói cho ngươi. Hai năm này, ta vẫn ở nghiên cứu làm sao nhường thân thể của ngươi thích ứng nguồn năng lượng này, nhưng kết quả cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy. Giải phẫu thất bại, nghiệm chứng ta không muốn nhìn thấy nhất một cái kết luận. Vậy thì là trong thân thể của ngươi thiếu hụt ứng đối nguồn năng lượng này gen. Vì lẽ đó, bất luận nguồn năng lượng này là cường lại yếu, ngươi đều không thể chịu đựng, cũng không cách nào sản sinh tương ứng kháng thể. Trên người ngươi xuất ra hiện huyết kế bệnh, bao quát ngươi không giống với cái khác cả gù dạ bộ tộc tóc trắng, nên đều là hiện tượng phản tổ. Cả gù dạ bộ tộc tổ tiên vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể khống chế xương bên trong này cô ăn mòn năng lượng. Mà ngươi chỉ kế thừa nguồn năng lượng này, nhưng thiếu hụt có thể làm cho thân thể thích ứng nguồn năng lượng này gen, cho nên mới phải hình thành hiện tại cục diện này. Loại bệnh này duy nhất biện pháp giải quyết chính là bù đắp ngươi gen. Bù đắp gen? Kỳ mị mạ rồ cho mày. Không sai, loại này phương pháp trị liệu rất khó. Khó không phải trị liệu thủ đoạn, mà là tìm tới này thiếu hụt gen. Nếu như cả gù dạ bộ tộc vẫn còn có đầy đủ hàng mẫu, có lẽ còn có thể từ trên người bọn họ lấy ra ra tương ứng đồ vật. Đáng tiếc là cả gù dạ bộ tộc đã biến mất rồi, vậy thì thiếu hụt đầy đủ hàng mẫu, ta chỉ có thể từ ngươi trong gen hái, sau đó chậm rãi bồi dưỡng. Phương pháp này hy vọng thành công thập phần xa vời. Số may có lẽ 3-5 năm liền có thể thành công. Vận khí không tốt, coi như là 100 năm cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Tú Nạ nói tới chỗ này có chút bi quan. Từ đã có trong gen bồi dưỡng được thiếu hụt một hoàn, này độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Mà ký mỹ mạ rồ tình huống bây giờ nhiều nhất còn có thể kiên trì 7 năm, nàng không có quá nhiều thời gian đi thí nghiệm. Thời gian 7 năm nếu là còn không tìm được này thiếu hụt gen, hắn phải chết chắc. Ký mỹ mạ rồ nghe vậy rơi vào trầm tư. Gen thiếu hụt? Đúng vậy, chính mình trước tại sao không có nghĩ đến khả năng này? Từ trước thí nghiệm có thể ra kết luận chính mình xương bên trong đáng sợ năng lượng hẳn là cộng sát hôi cốt, mà có thể khống chế nguồn sức mạnh này người là Osusuki Kakuza. Osusuki Kakuza gen nên chính là khống chế cộng sát hôi cốt lực lượng then chốt. Nắm giữ Osusuki Kakuza gen gia tộc hiện nay đã biết có 5 cái: Senju, Uchiha, Hyuga, Uzumaki, Kakuza. Kakuza bộ tộc thiếu hụt gen nên ngay ở còn lại 4 cái gia tộc bên trong. Dựa theo này suy đoán, cái khác 4 cái gia tộc nên cũng thiếu hụt bộ phận gen cần bổ sung, liên giống với Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng. Từ trước xạ dị gẳng điểm cuối bị cho rằng là mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, lên trên nữa liền không có phương hướng. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ dung hợp Uchiha Izuna mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sau, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sinh ra theo thời thế. Sau đó, hắn dung hợp hạt hy ra mạ tế bào, mở ra gì nệ gẳng. Hạt hy ra mạ cùng Mạ Đạ Dạ là mặt thưa là cùng ỉn giờ dạ chuyển thế người, thể nội gen so với như thế tộc nhân càng thêm ưu tú. Hai loại gen, hai loại trả cờ dạ tụ hợp, bù đắp thiếu hụt gen, gì nệ gẳng sinh ra theo thời thế. Nếu là hạt hy ra mạ tấy ghép Mạ Đạ Dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, nên cũng có thể mở ra gì nệ gẳng. Mà ký mỹ mạ rồ làm cả cụ dạ bộ tộc mấy trăm năm qua dòng máu mạnh mẽ nhất người thừa kế, nên cùng hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ là như thế. Chỉ bất quá bọn hắn huyết kế giới hạn đối với thân thể thương tổn không có lớn như vậy, mà ký mỹ mạ rồ huyết kế giới hạn quá mạnh mẽ sẽ uy hiếp đến tính mạng. Senju bộ tộc cùng ngụ trí hạ bộ tộc huyết thống có thể lẫn nhau bổ túc đối phương gen, vậy cũng lấy bổ túc cả cụ dạ bộ tộc gen gia tộc, là ai đây? Senju vì là thể, Uchiha vì là mắt. Mà cả cụ dạ đồng dạng là thể, cái kia có thể bổ túc cả cụ dạ gen, liền không thể là đều là thể Senju cùng vòng xoáy. Còn lại lựa chọn cũng chỉ có 2 cái. Hyuga, Uchiha. Uchiha bộ tộc cùng Senju bổ sung, cái kia cùng cả gụ dạ bộ tộc bổ sung độ khả thi liền sẽ sơ lược thấp một chút. Cái kia còn lại lựa chọn cũng chỉ có Hyuga. Quan trọng nhất đó là Osusuki cả gụ dạ đồng dạng có một đôi bì ản kiểu gẳng. Nàng con mắt thứ 3 cũng là dình xạ dị gẳng, mà không phải phổ thông xạ dị gẳng. Bởi vậy suy đoán, bì ản kiểu gẳng nên chính là ký mí mạ rổ thiếu hụt gen hiện hiện giá huyết kế giới hạn. Hắn nghĩ tới đây, rộng rãi sáng sủa. Chương 59, sắp chia tay lễ vật. Kỵ mị tiểu tử, không muốn nhục chí. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định sẽ không. Tú Nạ thấy hắn trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn đang đứng ở tuyệt vọng bên trong, lập tức vội vã biểu đạt quyết tâm của chính mình. Kỳ Mị Mạ Dụ phục hồi tinh thần lại, lộ ra sẽ chỉ ở Sù Nạ trước mặt hiện hiện ôn hòa ý cười. "Sù Nạ tiền bối, ta tin tưởng ngươi. Tiểu tử thúi, đừng luôn làm một bộ vẻ mặt như vậy. Như vậy nhường ta cảm giác ta an ủi có chút dư thừa." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Sù Nạ sắc mặt rõ ràng đẹp đẽ rất nhiều. Tiệp Chu nhảy lên Kỳ Mị Mạ Dụ bả vai, cọ cọ gò má của hắn, trên mặt lo lắng biến mất, thay vào đó là nụ cười thật thà. "Tỳ Cả, tiểu gia hỏa, thật không tiện, nhường ngươi lo lắng." "Tỳ Cả, Tỳ Cả." Kỳ Mị Mạ Dụ xoa xoa Tiệp Chu đầu, đem ôm vào trong ngực. "Kỳ Mị tiểu tử, ngươi hai ngày nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại bắt đầu bước kế tiếp nghiên cứu." "Được rồi, Chu Nạ tiền bối." Ba người hàn huyên một hồi, Chu Nạ cùng Sĩ Dùn liền rời khỏi, trong phòng chỉ còn dư lại Kỳ Mị Mạ Dụ một người. Nhìn đóng lại cửa phòng, vẻ mặt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần không muốn. "Hai năm, ta cũng nên rời đi nơi này." Biết rõ bản thân mình chân chính nguyên nhân sinh bệnh, hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp giải quyết. Cái này biện pháp giải quyết không ở Chu Nạ trên người, mà ở Bì Ản Cựu Gẳng bên trên. Tấy ghép Bì Ản Cựu Gẳng, bù đắp tự thân thiếu hụt gen, như vậy mới có thể khống chế thể nội từ từ mạnh mẽ cộng sát hôi cốt lực lượng. Đây là hiện nay có khả năng nhất phương pháp giải quyết. Nếu là Hỉ Ủ Gạ Ra Bì Ản Cựu Gẳng còn không được, Kỵ Mị Mạ Dồ cũng sẽ suy xét xạ gì gẳng. Không được nữa, cũng chỉ có thể mưu tính một số sủ kỳ cạ gù dạ Bì Ản Cựu Gẳng. Này ba loại phương pháp, một cái so với một cái khó, hắn chỉ có thể từ dễ dàng nhất bắt đầu chuẩn bị. Bì Ản Cựu Gẳng, Hỉ Ủ Gạ, Cổ Nộ Hạ. Một bộ đầy đủ kế hoạch ở Kỵ Mị Mạ Dồ trong đầu nhanh chóng thành hình. Âm nhẫn, Sa ẩn, họ Dồ Sĩ Mạ Dự, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch. Đây là cơ hội tốt nhất. Vút qua đoạt nhật hướng về bộ tộc Bì Ản Cựu Gẳng kế hoạch thành hình, còn lại chính là trị liệu thủ đoạn. Kỵ Mị Mạ Dồ bây giờ y thuật đã không sơ lược sắt xù nạ bao nhiêu, lập ra bù đắp gen phương pháp trị liệu cũng không khó. Nhưng nếu là trực tiếp đem Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bì Ản Cựu Gẳng cấy ghép ở trên người mình, chưa chắc sẽ 100% dán vào. Một mặt có thể sẽ xuất hiện bài xích phản ứng, mặt khác có thể sẽ tồn tại dung hợp thời gian quá dài vấn đề. Nếu như mạ đa dạng như vậy, cấy ghép hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào mấy chục năm sau mới hoàn thành gen dung hợp, mở ra gì nệ gẳng, Kỵ Mị Mạ Dồ thi thể đều mục nát. Vì lẽ đó, hắn cần nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp. Đơn thuần cấy ghép không hẳn có thể đạt đến kết quả hắn muốn. Đây là sau đó Kỵ Mị Mạ Dồ muốn suy nghĩ vấn đề mấu chốt, mà những này suy nghĩ hắn cũng không thể nói cho Tsu Nạ. Nếu để cho Tsu Nạ biết mình ở đánh Hỉ Ủ Gạ bộ tộc chủ ý, nàng không hẳn đồng ý giúp mình, thậm chí có thể sẽ ngăn cản chính mình. Kỵ Mị Mạ Dồ không nghĩ đánh cược, càng thêm không muốn cùng Tsu Nạ trở mặt. Hai năm này ở chung hạ xuống, hắn đối với Tsu Nạ đồng dạng có một loại như sư như tỷ cảm tình. Nếu không vạn bất đắc dĩ, phần này cảm tình hắn không nghĩ phá hoại. Chuyện còn lại hắn có thể chính mình hoàn thành. Rời đi là bắt buộc phải làm sự tình. Lúc trước rời đi Âm Nhẫn thôn thời điểm, Kỵ Mị Mạ Dồ cũng đáp ứng rồi họ Dồ Si Mạ Dự, nhiều nhất 2 năm, hắn sẽ trở lại. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hết thảy đều vừa vặn. Sau 3 ngày, người muốn đi. Nhìn trước mắt đưa ra muốn rời khỏi Kỵ Mị Mạ Dồ, Chu Nạ cùng Sĩ Dùn đều hơi kinh ngạc. Chu Nạ tiền bối, Sĩ Dùn tỷ, có chuyện, ta cần phải đi làm, cũng phải đi làm. Chờ ta hoàn thành chuyện này sau, nhất định sẽ về tới tìm các ngươi. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Không đi không được. Chu Nạ cau mày, sáng màu nâu hai mắt nhìn chằm chằm Kỵ Mị Mạ Dồ. Xin lỗi, Chu Nạ tiền bối, chuyện này ta không thể nói. Kỵ Mị Mạ Dồ trên mặt hiện ra hổ thẹn biểu hiện. Tiểu Kỵ Mị, thân thể của ngươi tình huống càng ngày càng gay go, nếu là rời đi Chu Nạ bên người đại nhân, một khi bệnh phát sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi muốn đi làm cái gì sự tình, chúng ta có thể cùng đi với ngươi. Như vậy trên đường cũng có một cái phối hợp. Xì rủn sốt rồi nói, chuyện này ta nghĩ chính mình đi làm. Ngươi làm sao như thế bướng bỉnh? Luôn luôn tính tình tốt Xì rủn đều có chút tức rồi. Chu Nạ thở dài, được rồi. Ngươi cần phải đi bao lâu? 3 tháng. Tốt, ngươi đi đi. Chu Nạ đại nhân, này quá nguy hiểm. Sĩ Dùn, Kỵ Mị tiểu tử có ý nghĩ của chính mình, chúng ta không thể hạn chế hắn. Đa tạ Chu Nạ tiền bối lý giải. Kỵ Mị Mạ Dồ hướng về Chu Nạ, thật sâu bái một cái, biểu thị chính mình ấy nấy. Kỵ Mị tiểu tử, ngươi muốn rời khỏi, ta không phản đối. Nhưng 3 tháng sau khi, ngươi nhất định phải bình an trở lại cho ta. Nếu không, ta sẽ không dễ tha ngươi. Chu Nạ lộ ra mấy phần ý cười. Đây là tự nhiên. Chu Nạ tiền bối ngươi cũng biết. Ta rất tiếc mệnh. Ha ha ha. Chu Nạ cười lớn một tiếng, nói tiếp, khi nào thì đi? Sáng mai. Gấp gáp như vậy. Đi sớm về sớm. Cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Nạ cùng Sĩ Dùn đem Kỵ Mị Mạ Dồ đưa đến trấn nhỏ ở ngoài. Tiểu Kỵ Mị, này một đường ngươi phải cẩn thận. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vật này ngươi mang theo phòng thân, sẽ càng an toàn. Nói không chắc một ngày kia liền có thể phát huy được tác dụng. Sĩ Dùn đem một cái tương tự với bao cổ tay như thế kỷ quái đồ vật đưa cho Kỵ Mị Mạ Dồ. Vật kia 5 cái máy bắn. Mỗi một cái mặt sau đều dùng dây thừng liên tiếp. Máy bắn lên còn có 5 cái xe bọn. Đây là... Kỵ Mị Mạ Dồ tiếp nhận, hơi kinh ngạc. Đây là chính ta làm nhẫn cụ, gọi là châm đạn. Si Dùn nói, lôi kéo tay trái mình tay áo, lộ ra một cái giống như lúc trang bị. Kéo dây thừng, bung ra sau khi, mặt trên xe bọn liền sẽ bắn ra, tốc độ rất nhanh. Si Dùn nói, kéo động trong đó một sợi dây thừng, bung ra sau khi, xe bọn lập tức bắn ra. Xèo. xe bòn lấy tốc độ cực nhanh bắn ở 5m ở ngoài trên cây to. Cả cây xe bòn đều cắm vào trong đó. Tốc độ thật nhanh, tốt uy lực kinh người. Kỳ Mị Mạ Dồ phát sinh một tiếng than thở. Xe bòn lên môi có kịch độc, coi như là cả cấp cường giả cũng sẽ bị này độc tố ảnh hưởng. Mặt trên tổng cộng có 5 cái xe bòn, ngươi nghĩ phóng thích mấy cây liền kéo mấy sợi dây thừng. Sử dụng sau khi lại về thu là có thể. Thứ này, thích hợp đánh lén. Cũng thích hợp ở trạ cờ dạ tiêu hao hết sau khi, xoay chuyển cục diện. Người thông minh như vậy, muốn làm sao dùng đều được. Đây là thuốc giải, người thu cẩn thận. Đừng không cẩn thận ngộ thương chính mình. Xì Dùn lại lấy ra một bình thuốc, đưa cho Kỳ Mị Mạ Dồ. Đà tạ Xì Dùn tỷ. Kỳ Mị Mạ Dồ tiếp nhận sau khi, biểu thị cảm tạ. Vật này nếu là dùng tốt, thật nói không chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc. Xì Dùn dùng độc trình độ ở nhận giới bên trong tuyệt đối là số 1 số 2, điểm này, không cần hoài nghi. Khách khí với ta cái gì, ngươi mình an trở về so cái gì đều trọng yếu. Nhìn Xì Dùn nụ cười trên mặt, Kỳ Mị Mạ Dồ trong lòng ấm áp. Đi tới nơi này, thật tốt ta. Mặc lên nhường ta xem một chút có thích hợp hay không. Được. Kỳ Mị Mạ Dồ đem châm đạn chứa ở cánh tay trái của chính mình lên, Xì Dùn lại lần nữa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra rất thích hợp. Xì Dùn tỉ tay thật là khéo. Liền ngươi sẽ nói chuyện. Xì Dùn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn. Xì Dùn đều tặng quà cho ngươi, vậy ta cái gì cũng không cho, thật giống cũng không quá thích hợp. Dù nà nói, từ trong lồng ngực lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Kỳ Mị Mạ Dồ. Nhìn trôi chảy động tác, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Thực sự là cái ngạo kiểu gia hỏa. Sau khi xem xong, đem quyển trục xử lý. Không có lệnh của ta, không cho phép dạy cho người khác, biết sao? Nghe Su Na nói như vậy, Kỳ Mị Mạ Dồ có chút ngạc nhiên mở ra quyển trục. Đây là Trăm Hào Chi Ấn. Chương 60, Ân Tình. Trăm Hào Chi Ấn, Su Na ở âm phong ấn cơ sở bên trên, mở mang ra thuật, lại xưng là Bách Hào thuật. Khả năng đủ đem âm phong ấn uy lực phóng thích đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đem thân thể khắp mọi mặt thuộc tính đều tăng mạnh. Có một chút như là tiên thuật, nhưng không có tiên thuật cường đại như thế. Su Na lúc trước dạy Kỳ Mị Mạ Dồ âm phong ấn thời điểm, đã từng đề cập đến Trăm Hào Chi Ấn. Chỉ bất quá khi đó Su Na không có dạy cho hắn, nói thời cơ còn chưa tới. Không nghĩ đến lúc này lại sẽ đem Bách Hào thuật quyển trục trực tiếp giao cho hắn. Su Na tiền bối, này, còn muốn ta lần trước cùng ngươi nói sáng tạo tái sinh thuật. Cái kia ngươi cũng đừng nghĩ đến, liền ngươi hiện tại này tình huống thân thể, nếu như học được sáng tạo tái sinh, huyết kế bệnh nói không chắc sẽ lập tức bạo phát, nhường ngươi chết. Kỳ Mị Mạ Dồ cười khổ một tiếng. Su Na tiền bối, ngươi biết ta không phải ý này. Không phải cũng đừng cụ cưa, cho ngươi liền nhận lấy. Xem như là ngươi trị ta bệnh sợ máu tạ lễ. Kỳ Mị Mạ Dồ nghe vậy, cũng không nói cái gì nữa, đem quyển trục thu vào chính mình túi nhẫn cụ bên trong. Su Na tiền bối, Xi Dùn tỷ, cảm tạ các ngươi lễ vật. Ta muốn đi rồi, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Su Na tiền bối, ngươi uống ít một chút rượu, đối với thân thể không tốt. Còn có, ít đi sòng bạc, vận may của ngươi thực sự là quá kém. Xi Dùn tỷ, ngươi nghiên cứu độc dược thời điểm phải cẩn thận. Tốt, liền thời gian 3 tháng, cũng không dài, ngươi đừng như thế phiến tình, thật đúng. Xi Dùn hiếm thấy nổ nước bọt một câu. Su Na nhưng lại ôm chặt lấy Kỳ Mị Mạ Dồ. Kỳ diệu xúc cảm nhường hắn sững sờ. Tôn Thần cũng đi tới tiệp chủ bên cạnh, hai cái tiểu khả ái ở dùng chính mình phương thức biểu đạt ly biệt. Hai người đều khá là không muốn. Tì cạm tì cạ. Phát do phát do. Tiệp chủ tay ngắn nhỏ sờ sờ Tôn Thần đầu nhỏ, Tôn Thần càng còn khá là hưởng thụ. Nay kỳ diệu một màn, tiệp chủ cực kỳ giống một vị cha già. Su Na tiền bối. Su Na ôm ấp rất dùng sức, dường như muốn đem Kỳ Mị Mạ Dồ vò nát như thế. Đương nhiên, nàng ở Kỳ Mị Mạ Dồ bên thai dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói rằng, Kỳ Mị tiểu tử, lần sau trở về thời điểm, nhường ta xem ngươi bộ mặt thật đi. Kỳ Mị Mạ Dồ chấn động toàn thân, một mặt khó có thể tin. Lẽ nào Su Na biết mình hình dạng là giả? Là lúc nào? Lẽ nào là lần trước giải phẫu sau khi chính mình rơi vào trạng thái hư nhược lộ ra cái hở? Không chờ Kỳ Mị Mạ Dồ vấn đề, Su Na đã vung hắn ra, một cái kéo qua chưa chuẩn bị xong Xi Dùn, trực tiếp rời đi. Đi rồi. Phất phất tay, Su Na cũng không quay đầu lại khu vực Xi Dùn rời đi. Nhìn nhanh nhanh rời đi hai người, Kỳ Mị Mạ Dồ trên mặt biểu hiện có chút phức tạp. Xin lỗi, Su Na tiền bối. Kỳ Mị Mạ Dồ bước lên về âm nhận thôn đường. Một bên khác, Xi Dùn có chút ngạc nhiên hỏi, Su Na đại nhân, làm sao như thế sốt ruột liền đem Bách Hào Chi Âm dạy cho tiểu Kỳ Mị? Hắn âm phong ấn đều còn không ngưng tụ ra a. Ta sợ không có cơ hội. Không có cơ hội? Làm sao sẽ không có cơ hội? Tiểu Kỳ Mị nói chỉ đi 3 tháng a. Lẽ nào tiểu Kỳ Mị lần hành động này gặp nguy hiểm? Xi Dùn lập tức kích động lên. Không, không phải nguyên nhân này. Tính, sau này hay nói đi. Su Na không muốn nhiều lời, Xi Dùn cũng chỉ có thể đem nghi hoặc thả xuống. Chỉ là nàng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Su Na sẽ nói ra như vậy? Su Na thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dồ phương hướng ly khai. Có thể ngụy trang thành gian cùng Na A Kỳ dáng vẻ, đồng thời còn không để cho mình biết. Ở Su Na nhận thức bên trong, e sợ chỉ có họ Dỗ Xi mà có năng lực này. Vì lẽ đó, ở nàng suy đoán bên trong, trước mắt cái này cả cụ dạ thiếu niên, mặc dù có thể lấy cái này khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình, nhất định là họ Dỗ Xi mà ra tay chân. Chỉ có họ Dỗ Xi mà biết quá khứ của nàng cùng nhược điểm, biết nàng chú ý người dáng vẻ, đồng thời sẽ dùng loại này đê hèn thủ đoạn. Nhưng Su Na cũng có thể cảm giác được, Kỳ Mị Mạ Dồ đối với nàng cảm tình không phải giả. cũng có thể cảm giác được kỳ mị mạ rồ trong lòng dãy rủa. Chính là bởi vì điểm này, dù nà mới sẽ ở nhìn ra kẽ hở sau khi, vẫn như cũng lựa chọn trợ giúp hắn. Coi như là hắn là họ rồ si mà trong trận doanh người, cũng không có liên quan quá nhiều. Dù sao giờ khắc này, Sú Nạ đối với họ rồ si mà cảm nhận không tính quá kém, hắn trốn tránh cổ nổ hạ cái kia một ít chuyện, dưới cái nhìn của nàng, đều là nội bộ tranh đấu ảnh thu nhỏ. Họ rồ si mà chỉ có điều là vật hy sinh mà thôi. Ra ở đây, Sú Nạ đối với hắn còn rất đồng tình với. Coi như là bị họ rồ si mà tính toán, nàng cũng chỉ là có chút tức giận, cũng sẽ không trực tiếp trở mặt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm đồng thời vào sinh ra tử, tam nhẫn trong lúc đó cảm tình, người thường rất khó lý giải. Hai người triệt để cắt đứt nguyên nhân là đệ tam hổ cả chết. Mà hiện tại, đệ tam hổ cả còn sống cho thật tốt. Tu Nạ suy đoán, giờ khác này ký mỹ mạ dô muốn rời khỏi, hẳn là đi tìm họ rổ xì mạ thương lượng đến tiếp sau trị liệu. Dù sao mà đối với gen này một khối, họ rổ xì mạ càng có quyền lên tiếng. Nghĩ tới đây, Tu Nạ mới có một loại lần sau cùng ký mỹ mạ dô gặp mặt có thể sẽ cảnh còn người mất cảm giác. Trâm Hào chi ấn xem như là nàng cho mình một cái chấm dứt. Đồng thời cũng là trả lại kỳ mị mạ rồ trị liệu tốt nàng bệnh sợ máu ân tình. Tu Nạ luôn luôn không thích nợ ân tình. Kỳ mị mạ rồ nếu là biết Sú Nạ suy đoán dĩ nhiên chó ngáp phải rồi, chúng 7, 8 phân, chỉ sợ sẽ cười khổ hai tiếng. Si Dùn, chúng ta đi, đi sòng bạc cố gắng đánh cược một lần. Đã lâu không có mở ra đánh cược giới. Tu Nạ quyết định muốn phóng túng một hồi chính mình. A, Tu Nạ đại nhân không muốn a ngươi thật vất vả 2 năm không đánh cuộc. Ít nói nhảm, chúng ta đi. Nhìn Tu Nạ cái kia hào khí bóng lưng, Si Dùn lệ rơi đầy mặt. Bóp tiền lại muốn hết rồi. Dê béo lớn trọng ra nhân giới. Si Dùn đã bắt đầu hoài niệm kỳ mì mạ rồ ở tháng ngày. Lời nói chia hai đầu. Kỳ mì mạ rồ mang theo tịch chủ, hướng về âm nhận thôn mà đi. Trong tay hắn, cầm một cái quyển trục, chính là họ rồ si mà trước truyền tin. Mặt trên chỉ viết một câu nói. 2 năm kỳ hạn đã đến, mau trở về âm nhận thôn. Xem ra họ rồ si mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã định tốt. Vừa vặn, kế hoạch của ta cũng cần dựa vào với cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch mới có thể thực hiện. Chỉ có điều cứ như vậy, để cho ta thời gian không nhiều. Trong ngày thường. Muốn đi vào cổ nổ hạ, cũng đối với hỉ ủ gạ bộ tộc ra tay, độ khó rất lớn. Nhưng nếu là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đoạn thời gian đó, sẽ dễ dàng rất nhiều. Các quốc gia hạ nhận tập hợp, cổ nổ hạ sức mạnh phòng ngự sẽ thiếu nghiêm trọng. Vậy thì cho kỳ mỹ mạ rổ cơ hội, hơn nữa là cơ hội tốt nhất. Chỉ có điều trước lúc này, hắn phải nghĩ ra một cái phương án trị liệu, nếu không, cũng chỉ là làm không công một hồi. Là muốn hỉ ủ gạ bộ tộc tế bào, vẫn là cần hỉ ủ gạ bộ tộc bị ản tiểu gẳng, cũng hoặc là hai người đều cần. Còn nữa, muốn thông qua loại phương thức nào nhường gen hoàn thành dung hợp, bổ túc sĩ của Sumi ạ cụ thiếu hụt. Này đều là hắn muốn cân nhắc sự tình. Xem ra sau đó phải bận bịu sự tình không ít. Nhất định phải mau chóng về âm nhất thôn, lập ra phương án. Họ rồ sĩ mà thúc ta trở lại, 89/10 cũng có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Kỳ mị mạ rồ nghĩ tới đây, nhún mũi chân, tốc độ lập tức nói ra đi tới. Thuấn bộ. 2 năm tu hành, hắn ở thuấn bộ lên tiêu tốn thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng tiến bộ cũng là rất lớn. Một khi triển khai, tốc độ nhanh chóng, khiến người trố mắt ngoác mồm. Rừng cây bên trong, bóng người màu trắng không ngừng trước qua. Kỳ mị mạ rồ thân hình bỗng nhiên thấp mấy phần, bỏ đi cả gù dạ kỳ mị hình tượng, một lần nữa biến trở về cái kia tuấn tú thiếu niên tóc trắng. Cả gù dạ kỳ mị ma nữ trở về. Chương 61, nhân vật chính khen thưởng. Phía trước chính là sóng quốc, xuyên qua sóng quốc, lại đi một ngày, liền đến âm nhân thôn. Kỳ mị mạ rồ thả xuống bản đồ trong tay, nhìn về phía xa xa cái kia bị sương trắng bao phủ tiểu quốc gia. Sóng quốc cũng thật là một cái tên quen thuộc. Đó là nhị dạ mộng bắt đầu địa phương. Một cái không có nhị dạ tiểu quốc, ở trên cái thế giới này, liền năng lực tự vệ đều không có. Giờ khắc này đang bị một cái gọi là gạ tù thương nhân khống chế. Sóng quốc nhân vật, một cái vì là tự do mà chiến cố sự. Sóng quốc cầu lớn sắp làm xong, xem ra ta đi ngang qua chính là thời điểm a. Kỳ mị mạ rồ khoe miệng vung lên một nụ cười. Sóng quốc nhiệm vụ sự kiện, tuy rằng hiện tại nên sắp tiến vào kết thúc, không biết lẫn vào đi vào có thể hay không thu được sự kiện chụp ảnh chung khen thưởng, nhưng đội 7-4 cái người đều ở nơi này, nói không chắc có thể thu được 4 cái người chụp ảnh chung khen thưởng. Đây đối với kỳ mị mạ rồ tới nói, là một sự hấp dẫn không nhỏ. Thời gian vẫn tính đầy đủ. Trước tiên đi gặp gỡ một lần nhân vật chính đoàn cũng chưa chắc không thể. Kỳ mị mạ rồ từ hành lý bên trong lấy ra âm nhẫn thôn hộ ngạch, đeo ở trên đầu. Âm ẩn hạ nhẫn, cả cụ già kỳ mị mạ rồ gia nhập. Dừng cây bên trong, trải qua một buổi tối tu hành nạ rủ tổ chính ngủ say như chết. Sasuke, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Giấc mộng bên trong, nạ rủ tổ còn ở đây lẩm bẩm thiếu niên tóc đen tên. Ngủ ở chỗ này sẽ cảm mạo, cô nộ hạ thiếu niên. Mơ mơ màng màng, nạ rủ tổ bị người đánh thức. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn về phía người trước mắt. Tóc trắng xanh con ngươi. So với xạ sủ kẻ càng thêm tuấn tú thiếu niên tóc trắng, trên người càng là mang theo cùng xạ sủ kẻ tương tự lạnh lùng cảm giác, nhưng trong mắt mỉm cười lại có thân cận chi ý. Đương nhiên, hấp dẫn nhất nạ dù tổ vẫn là thiếu niên trên trán hộ ngạch. Cái kia tiêu chí không phải cổ nô hạ, hẳn là cái khác thôn, nhưng không tốt như thế nào tốt hơn văn hóa khóa nạ dù tổ, căn bản không biết này hộ ngạch đại biểu nhận thôn gọi cái gì. Đại ca ca, ngươi là ai? Âm ẩn hạ nhẫn, kỵ mị mạ rồ. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là nị dạ đi, lại như thế không có lòng cảnh giác, ngủ ở nơi như thế này. Phàm là gặp phải một cái ý đồ xấu người, cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Nghe được Kimi Mạ Rồ quan tâm, Nạ Dù Tổ lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta là Cô Nộ Hạ Hạ Nhẫn, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chỗ này ta thường xuyên đến tu hành, không có chuyện gì. Đang nói chuyện, Nạ Dù Tổ chủ động đưa tay phải ra. Kimi Mạ Rồ thấy thế, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hồ Cả Nhi ra nhân vật chính, cùng hắn chụp ảnh chung, sẽ thu được tưởng thưởng gì? Là hắn bảng hiệu nhẫn thuật dạ sẻn gẳng cùng tiên nhân hình thức, vẫn là những thế giới khác cấp cao kỹ năng. Mang theo những ngày chờ mong, Kimi Mạ Rồ nắm chặt rồi Nạ Dù Tổ tay phải. Chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, sát dụ thuật. Kimi Mạ Rồ, hố cha đây, sát dụ thuật, đây là cái gì quỷ? Đường đường hồ cả nhân vật chính, liền cho như vậy khen thưởng sao? Này hợp lý sao? Chính mình mới vừa chờ mong, toàn bộ đều trở thành bọt nước cá huy. Đại ca ca, ngươi làm sao? Sắc mặt khó nhìn như vậy, thân thể không thoải mái sao? Nhìn Nạ Dù Tổ một mặt vô tội mà nhìn mình, Kimi Mạ Rồ hít sâu một hơi, bình phục một hồi tức giận trong lòng. Không có chuyện gì. Uzumaki Nạ Dù Tổ đúng không? Ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Tâm tình không tốt Kimi Mạ Rồ không có tán gẫu nhàn hạ thoải mái, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Chuyện gì? Hiếm thấy gặp phải như thế hiền lành thiếu niên, Nạ Dù Tổ nhưng là rất muốn kết giao bằng hữu. Ngươi biết gạ tù ở nơi nào sao? Gạ tù? Danh tự này có chút quen hay. Đúng rồi. Cái kia không phải Tạ Dù Nạ đại thúc nói cái kia tên đại bại hoại sao? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Lẽ nào ngươi cùng dạ vũ dạ cái kia bại hoại như thế? Là gạ tù đồng lõa. Nạ Dù Tổ nói tới chỗ này, hậu chi hậu giác đề cao cảnh giác, lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy bỗng nhiên như vậy cơ trí Nạ Dù Tổ, Kỳ Mị Mạ Rồ đều hoài nghi mình đúng hay không tìm lộn người. Không phải, ta chỉ là nhận đánh giết gạ tù nhiệm vụ. Đánh giết gạ tù nhiệm vụ? Một mình ngươi? Nạ Dù Tổ đầy mặt kinh ngạc. Kỳ Mị Mạ Rồ gật gật đầu. Ngươi một cái hạ nhẫn liền có thể một mình đi ra chấp hành đánh giết nhiệm vụ. Này tối thiểu cũng là B cấp nhiệm vụ đi. Chúng ta ở cả cạ sĩ lão sư dẫn dắt đi, đều làm được rất miễn cưỡng, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, một mình ngươi liền dám làm nhiệm vụ như vậy. Nạ Dù Tổ khiếp sợ. Một cái nho nhỏ gạ tù mà thôi, ta. Ai? Kỳ Mị Mạ Rồ nói đến một nửa, đống nhiên nhìn về phía nơi nào đó, thấp giọng quát chói tai. Mà nơi đó, vừa vặn có một bóng người trước qua. Dưới chân hắn hơi động, lập tức đi theo. Chờ ta. Nạ Dù Tổ thấy thế, muốn đuổi kịp Kỳ Mị Mạ Rồ bước chân. Nhưng tốc độ kia nhanh chóng, không vài giây, liền đem Nạ Dù Tổ cho bỏ rơi. Thật nhanh. Làm sao sẽ như vậy nhanh? Cảm giác so với cả cạ sĩ lão sư còn nhanh hơn. Nạ Dù Tổ lại lần nữa khiếp sợ. Kỳ Mị Mạ Rồ. Hắn nhìn qua lớn hơn so với ta không được 2-3 tuổi, lại sẽ mạnh như vậy, chẳng trách có thể một người tiếp lấy đánh giết nhiệm vụ. Trước cái kia vụ ẩn ám bộ cũng là, rõ ràng đều là tuổi tác sấp xỉ đi ra, tại sao bọn họ sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Nạ Dù Tổ trong lòng tràn đầy ước ao, đồng thời cũng có mấy phần không cam lòng. Trên lệnh này quá to lớn. Đúng rồi, mới vừa hắn nói là đến đánh giết gạ tù, ta đến đem chuyện này nói cho cả cạ sĩ lão sư. Nạ Dù Tổ lập tức hướng về Tạ Dù Nạ trong nhà chạy đi. Một bên khác, Kỳ Mị Mạ Rồ truy kích mà ra, rất nhanh liền ngăn cản đạo nhân kia ảnh. Đó là một cái ăn mặc hồng nhạt kỳ mồ Eno, tóc đen rủ vai của thiếu niên. Thiếu niên làm ra để phòng dáng vẻ, tay phải nắm chặt rồi một cái xe bọn. Tránh ra. Thiếu niên quá khẽ. Ta nếu là không cho đây, không nên ép ta ra tay. Tốt xấu cũng coi như là quen biết đã lâu, vừa thấy mặt đã muốn ra tay đánh nhau sao? Kỳ Mị Mạ Rồ lộ ra mấy phần ý cười. Thiếu niên ở trước mắt tuy rằng cùng lúc trước nhiều hơn một chút không giống, nhưng Kỳ Mị Mạ Rồ vẫn là một chút nhận ra hắn. Haku, Vũ ẩn tuyết chi nhất tộc con mồ côi. Ở cả gù gia bộ tộc bị diệt buổi tối hôm đó, Kỳ Mị Mạ Rồ từ trên người hắn được thủy thuấn thân nhưng là lên tác dụng không nhỏ. Haku khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không có nhận ra hắn. Ta không quen biết ngươi. Cũng thật là dễ quên a, ngươi cùng dã bù dạ rời đi vụ ẩn đêm hôm ấy, ta nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Haku con ngươi co rụt lại. Trong đầu nhanh chóng lướt qua ký ức đoạn ngắn, thiếu niên tóc trắng kia bóng người cùng người trước mắt trùng điệp ở cùng nhau. Tuy rằng qua đi sắp tới 5 năm, nhưng hắn đối với Kỳ Mị Mạ Rồ còn có một chút ấn tượng. Là ngươi? Lúc trước cái kia cả gù dạ bộ tộc thiếu niên, ngươi lại còn sống sót? Hạ Cừ hơi kinh ngạc. Cả gù dạ bộ tộc ở buổi tối hôm đó nên đã trở thành lịch sử phù hiệu, chỉ tồn tại ở qua đi mà không tồn tại với bây giờ cùng tương lai. Nhưng trước mắt thiếu niên tóc trắng này xuất hiện, nói rõ hắn không có chết ở cái kia tràng khốc liệt trong chiến đấu. Vận khí không tệ, tránh được một kiếp. Chúng ta cũng coi như là xuất từ cùng một nhận thôn huyết kế giới hạn con mồ côi, liền không có cần thiết như vậy tư thái nói chuyện đi. Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn về phía tay không bên trong sẹ bòn nói rằng, ngươi muốn làm gì? Hạ Cừ cũng không có thả lỏng cảnh giác. Dù cho qua đi nhiều năm, hắn vẫn cảm giác đến buổi tối ngày hôm ấy thiếu niên tóc trắng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bây giờ hắn tuy rằng như cũ lương thiện, nhưng từ lâu không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu giấy trắng thiếu niên. Chương 62, gặp mặt. Ngươi ở chung quanh đây hái thuốc, là dạ bù dạ bị thương sao? Nhìn Hạ Cừ tay trái nhấc theo rổ bên trong chứa đầy chữa bệnh thảo dược, Kỳ Mị Mạ Rồ lập tức làm ra hợp lý suy đoán. Hạ Cừ nắm chặt sẹ bòn sức mạnh càng nặng. Dạ bù dạ tiên sinh rất tốt, hái thuốc chỉ là ta yêu thích. Hạ Cừ hiển nhiên cũng không am hiểu nói dối, trước mắt bộ này biểu hiện thấy thế nào đều không giống như là ở nói thật ra. Dẫn ta đi gặp thấy dạ bù dạ đi. Ngươi muốn làm cái gì? Trước phí công nghe đến kỳ mì mạ rổ cùng nạ rủ tổ nói nhận đánh giết gạ tù nhiệm vụ. Mà gạ tù là dạ bù dạ cố chủ. Dạ bù dạ chính là kỳ mì mạ rổ trở ngại lớn nhất. Giờ khác này gặp mặt, không thích hợp. Dù cho bạch ở kỳ mì mạ rổ trên người cũng không có cảm giác đến sắc ý, nhưng cẩn thận đều là không sai. Ta có thể trị hết hắn. Kỳ mì mạ rổ tay phải bước lên màu xanh trạ cờ dạ. Chữa bệnh nì dạ. Hạ cù hơi kinh ngạc, trước mắt thiếu niên này lại là một cái chữa bệnh nì dạ. Hiếu chiến cả gũ dạ bộ tộc đi trị bệnh cứu người, thực sự là có chút quỷ dị. Dạ bù dạ tiên sinh thân thể đã khỏi hẳn, không cần ngươi trị liệu. Cảm tạ ngươi hảo ý. Hạ cù lễ phép tính từ chối. Xem ra ngươi đối với ta để phòng tâm rất nặng a. Kỳ mị mạ rồ bất đắc dĩ cười. Dạ bù dạ tiên sinh nói qua, ngươi là cái người kỳ quái. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, kỳ mị mạ rồ xác thực rất kỳ quái. Cũng được, chúng ta còn có thể gặp lại. Kỳ mị mạ rồ hơi cười, xoay người trực tiếp rời đi, càng là không chần chờ chút nào. Hạ cù nhìn hắn rời đi bóng lưng, càng thêm nghi hoặc. Cái tên này đuổi theo đến cùng là muốn làm cái gì? Hạ cù vốn cho là kỳ mị mạ rồ nghĩ chờ mình thả lỏng cảnh giác sau đó cùng tung chính mình. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, kỳ mị mạ rồ là thật sự đi rồi. Cái tên này quả nhiên rất kỳ quái. Chuyện này phải nhanh một chút nói cho dạ bù dạ tiên sinh. Xa gì gẳng cả cạ si đã rất khó đối phó, này kỳ quái ra hỏa nhìn qua cũng không kém. Hạ cù nghĩ tới đây, ở xác nhận không có bị theo dõi sau khi, nhanh chóng trở lại căn cứ. Hạ cù, ngươi lần này ra ngoài có hơi lâu a? Đã gần như khỏi hẳn dạ bù dạ nhìn thấy hạ cù vội vàng chạy về, cảm thấy có chút kỳ quái. Dạ bù dạ tiên sinh, ta mới vừa gặp phải lúc trước cái kia cạ gù dạ thiếu niên. Cạ gù dạ kỳ mị mạ rồ. Dạ bù dạ rất nhanh liền nghĩ đến, có thể thấy được kỳ mị mạ rồ để lại cho hắn ấn tượng xác thực khá là sâu sắc. Đúng, chính là hắn. Ta thấy hắn mang âm nhẫn hộ ngạch, cùng cái kia cổ nổ hạ tóc vàng thiếu niên nói, hắn là đến đánh giết gà tù. Cạ gù dạ bộ tộc con mồ côi, gia nhập âm nhẫn thôn. Đúng là có chút ý nghĩa. Dạ bù dạ đăm chiêu. Hắn còn phát hiện ta dò xét, ta lúc rút lui, hắn đuổi theo, tốc độ cực nhanh, không thấp hơn ta. Hắn truy được với ngươi. Các ngươi giao thủ? Không có. Hắn nói muốn gặp ngươi, còn muốn vì ngươi trị thương. Nhưng ta cảm thấy hắn rất kỳ quái, liền từ chối. Từ chối sau khi, hắn cũng không có dây dưa, trực tiếp đi rồi. Hắn còn nói, chúng ta sẽ gặp lại. Dạ bù dạ tiên sinh, ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì? Hạ cù đem chính mình nghi hoặc truyền cho dạ bù dạ. Hắn hẳn là biết gạ tù thuê ta. Nhưng tựa hồ đối với chúng ta lại không có địch ý mục đích của hắn, tạm thời còn không cách nào suy đoán. Dạ bù dạ tiên sinh, chúng ta muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Đối phó cổ nổ hạ tiểu đội chúng ta đã thập phần miễn cưỡng, nếu như lại thêm vào một cái không biết sâu cạn sỉ của Sumi Akuniza, phần thắng của chúng ta sẽ lại lần nữa hạ thấp. Không, hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm. Cái này kỳ mị mạ rồ không hẳn chính là kẻ địch của chúng ta. Hắn muốn giết gạ tù, này cùng nhiệm vụ của chúng ta không hề xung đột. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, từ gạ tù nơi đó được tiền thuê liền có thể. Ở cái kia sau khi, sự sống chết của hắn liền theo chúng ta không quan hệ. Vậy chúng ta phải nhanh một chút hành động. Thương thế của ta đã cơ bản khỏi hẳn, ngày mai chúng ta liền đi chỗ đó tòa sắp hoàn công trên cầu, trước hết giết cổ nổ hạ tiểu đội, lại giết tạ dù nạ. Là dạ bù dạ tiên sinh. Một bên khác, kỳ mị mạ rồ đi tới sóng quốc phố kinh doanh. Đây là hắn ở trên thế giới này nhìn thấy đến quặng cu é nhất phố kinh doanh. Từ khi gạ tù không chế sóng quốc sau, quốc gia này người liền sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Kỳ mị mạ rồ có thể nhìn thấy mỗi người trên mặt đều đầy dây đối với cuộc sống tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng khó trách nhân vật chính đoàn sẽ muốn hỗ trợ. Thầm nhủ trong lòng một câu, kỳ mị mạ rồ bắt đầu hỏi thăm tạ dù nạ nhà vị trí. Trước bởi vì hạ cụ quan hệ, hắn tạm thời ném nạ dù tổ, chờ hắn lại lúc trở về, nạ dù tổ đã đi rồi. Hiện tại hắn đương nhiên phải đi tìm trở về. Dù sao nhân vật chính đoàn mới là hắn lần này lại đây mục tiêu lớn nhất. Tuy rằng một cái sắc dụ thuật nhường kỳ mị mạ rồ cảm giác có chút đã tê dần, nhưng còn lại ba cái tổng không đến nỗi cũng như thế hố đi. Ôm loại ý nghĩ này, hắn rất nhanh liền hỏi thăm được Tạ Dù Nạ nhà vị trí. Tạ Dù Nạ là sóng quốc nổi danh nhất tạo cầu chuyên gia, giờ khắc này lại đẩy bị gạ tù ám sát nguy hiểm to lớn ở kiến tạo đủ để thay đổi sóng quốc cầu lớn, muốn nghe được đến nhà hắn ở nơi nào, là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Chính là chỗ đó sao? Nhìn tòa kia kiến tạo ở nước một bên trại viện, kỳ mị mạ rồ không thể không cảm thán một tiếng. Này Tạ Dù Nạ còn rất sẽ hưởng thụ. Cốc cốc cách. Kỳ mị mạ rồ vang lên cửa lớn. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Mở cửa là một nữ nhân trẻ tuổi, nhìn dáng dấp hẳn là Tạ Dù Nạ con gái Tsunami. Ta tìm Tạ Dù Nạ tiên sinh. Ba ba, có người tìm ngươi. Tsunami quay đầu lại kêu lên. Vào lúc này, ai sẽ tìm ta a? Tạ Dù Nạ hơi nghi hoặc một chút đi ra, mà bên cạnh hắn, theo chính là trước gặp Nạ Dù Tổ. A. Cả cạ sĩ lao sư, ta nói chính là hắn. Cái kia âm ẩn thôn hạ nhẫn. Nạ Dù Tổ nhìn thấy Kỳ mị mạ rồ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Cả cạ si ánh mắt cũng rất nhanh quét tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, cô nô hạ hạ nhẫn, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Xin chào, ta là nhiệm vụ lần này mang đội đội trưởng, hạ tặc cả cạ si. Nghe nạ dù tổ nói, ngươi là âm ẩn thôn hạ nhẫn, nhận nhiệm vụ lại đây đánh giết gạ tù đúng không? Cả cạ si tiến lên một bước, dáng người nhìn như lười biếng, nhưng mơ hồ đem mọi người ngăn ở phía sau. Không sai. Vậy không biết ngươi cố chủ là ai? Cả cạ si tiên sinh, làm nị dạ, không tiết lộ cố chủ tin tức, là cơ bản đạo đức nghề nghiệp. "A, thực sự là xin lỗi. Điểm này là ta sơ sẩy." Bởi vì thông thường cố chủ sẽ không yêu cầu bảo mật. Lấy gã tù ở sóng quốc quyền thế, ta cố chủ muốn bảo mật cũng không kỳ quái. Kỳ mị mạ rồ lời này, đúng là nhường cả cạ sĩ không có quá nhiều hoài nghi. Nơi này người có nhiều sợ gã tù, hắn khoảng thời gian này đã cảm nhận được. Tập hợp một khoản tiền đi thuê nhị dạ đến đánh giết gã tù, mới là bình thường nhất cách làm. Nạp danh càng là chính xác mà thông minh cách làm, dù sao một khi sự tình bại lộ, cái tiết nhưng là sẽ bị gã tù không chút lưu tình giết chết. Chỉ là vị cố chủ này tựa hồ cũng không đủ tài chính. Không đúng vậy sẽ không chỉ mời đến một cái âm ẩn thôn hạ nhẫn. Chương 63, rối tinh rối mù. Vậy ngươi tìm đến Tạ Dù Nạ tiên sinh làm cái gì? Gã tù bên người có không ít cường giả bảo vệ, ta một thân một mình giết tới, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Ta hỏi thăm được Tạ Dù Nạ tiên sinh thuê một cái cổ nổ hạ tiểu đội ở hắn kiến tạo cầu nối trong lúc bảo vệ hắn, mà hắn lại vừa vặn là gã tù mục tiêu. Ta nghĩ, giữa chúng ta nếu như hợp tác, nên đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt. Các ngươi bảo vệ Tạ Dù Nạ, ta đối phó gã tù. Cạ sĩ tiên sinh, không biết ý của ngươi như thế nào? Thiếu niên ở trước mắt so với lên học sinh của chính mình quá mức 2 tuổi, cũng đã nắm giữ cực kỳ chu đáo kinh nghiệm, cả sĩ không khỏi đối với hắn đánh giá cao một chút. Chẳng trách có thể một người đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trong này dĩ nhiên có âm nhận thôn không đủ nhân lực quan hệ, nhưng người trước mắt xuất sắc mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên có thể. Đối mặt gã tù thủ hạ, chúng ta kỳ thực cũng có chút không đủ nhân lực. Cả sĩ híp mắt cười nói, vẻ vô hại hiền lành. Nhưng Kỷ Mị Mạ Dỗ cũng không dám coi khinh vị này thường thường không có gì lạ đi ra. Hợp tác vui vẻ. Kỷ Mị Mạ Dỗ giơ ra tay phải của chính mình. Cả sĩ lễ phép tính nắm chặt. Hợp tác vui vẻ. Mặc dù đối với Kỷ Mị Mạ Dỗ vẫn không có 100% tín nhiệm, nhưng nếu là hắn có vấn đề, đem lưu ở bên cạnh, dù sao cũng hơn làm cho đối phương núp trong bóng tối muốn càng dễ dàng đối phó. Nếu là đối phương đúng là giúp đỡ, hợp tác tự nhiên là đối với song phương đều có lợi phương hướng phát triển. Xuất phát từ như vậy cân nhắc, cả sĩ quyết định tiếp thu Kỷ Mị Mạ Dỗ hợp tác đề nghị. Chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công. Thu được thưởng, nhãn thuật mảnh vỡ. Tập hợp đủ 7 cái, có thể thu được đặc thù nhãn thuật. Kỷ Mị Mạ Dỗ thoáng kinh ngạc. Nhãn thuật mảnh vỡ. Tập hợp đủ 7 cái mới hữu dụng. Long châu sao? Không biết sẽ là cái gì nhãn thuật, lại cần 7 cái mảnh vỡ mới có thể hồi đoái. Ở cả sĩ trước mặt, Kỷ Mị Mạ Dỗ cũng chỉ có thể thu lại loại này nghi hoặc, thả xuống tay phải. Kỷ Mị Mạ Dỗ, trước ngươi là đuổi theo ai vậy? Đuổi tới sao? Lúc này, Naruto tiến lên, một mặt tò mò hỏi. Đuổi tới, bóng người kia là một người thiếu niên. Đối phương chỉ là ở hái thuốc, hẳn là ta quá mức mất cảm. Có điều hắn thân thủ bất phàm, không giống người bình thường. Kỷ Mị Mạ Dỗ cũng không có đem thật tình nói ra, chỉ là đem bộ phận then chốt tin tức nói cho bọn họ biết. Thân thủ bất phàm thiếu niên. Lẽ nào là? Naruto rất nhanh nghĩ tới điều gì, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Kakashi. Kakashi sắc mặt nghiêm túc. Cái kia thiếu niên tóc là màu đen sao? Khoảng chừng như thế cao. Kakashi khoa tay một hồi hạ cụ thân cao nói rằng. Không sai. Các ngươi nhận thức. Kakashi lao sư, xem ra chính là hắn. Hắn hái thuốc nhất định là cho dạ bù dạ trị thương dùng. Naruto một mặt khẳng định nói rằng. Kakashi khẽ gật đầu. Nếu như chúng ta không đoán sai, ngươi nhìn thấy cái kia thiếu niên, chính là chúng ta đối thủ lần này một trong. Lần trước chúng ta cùng gã tù thuê vụ ẩn phản nhẫn mò mổ xì dạ bù dạ khổ chiến đã lâu, nguyên bản đã thắng lợi, thế nhưng hắn ngụy trang thành vụ ẩn ám bộ đột nhiên xuất hiện, ở trước mặt chúng ta nhường dạ bù dạ trạng thái chết giả sau, đem thân thể mang đi. Chờ chúng ta phản ứng lại thời điểm, đã quá chậm. Kakashi cùng Kimi Ma Dô giải thích. Nếu nói như vậy, chỉ sợ dạ bù dạ thương thế đã tốt lắm rồi. Những thảo dược kia, đều là trị liệu bị thương ngoài ra. Sắp tới thời gian một tháng, dạ bù dạ thương thế là nên khỏi hẳn. Tạ Dù Nạ tiên sinh kiến tạo cầu nối đã tiến vào giai đoạn kết thúc, dựa theo tình huống như thế xem, hai ngày nay, dạ bù dạ nên liền sẽ liên hợp cái kia thiếu niên lại lần nữa tiến công. Một cuộc các chiến, không thể tránh khỏi. Kakashi lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Hắn tuy rằng có tự tin đơn giết dạ bù dạ, nhưng thực lực của thiếu niên kia tuyệt không chỉ hạ nhẫn như vậy đơn giản. Naruto, Sasuke cùng xạ cụ dạ ba người không hẳn chống đỡ được. Không biết thêm vào trước mắt này âm nhận thiếu niên sẽ có mấy phần thắng. Như vậy cũng tốt. Sớm ngày giải quyết, ta cũng tốt sớm một chút về âm nhận thôn. So với Kakashi lo lắng, Kimi mạ rồ nhưng cảm thấy đây là một chuyện tốt. Kakashi lao sư, ta cùng xạ sủ kẻ cũng đã trở nên mạnh mẽ. Lần này, tuyệt đối sẽ cho cái kia dạ bù dạ một cái đẹp đẽ. Naruto cũng cực kỳ hưng phấn. Trải qua lần trước chiến đấu, hắn đã không phải không thấy máu gà mở hạ nhẫn, mà là một cái nắm giữ tuyệt không sợ chiến niềm tin ưu tú nỉ dạ. Hắn lấy tay phải máu tươi tuyên thể không sợ chi tâm, vĩnh không thay đổi. Nhìn trưởng thành rất nhiều Naruto, Kakashi cảm thấy mấy phần vui mừng. Không hổ là lao sư hài tử. Vì sống quốc, làm phiền các ngươi nhọc lòng. Tạ Dù Nạ đúng lúc biểu thị lòng cảm kích của mình. Hắn biết, Kakashi bốn người còn có thể ở lại chỗ này giúp hắn, hoàn toàn cũng là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa. Này không phải là trên đầu môi tùy tiện nói một chút chính nghĩa, mà là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đi phấn khởi chiến đấu chính nghĩa. Có thể làm đến điểm này người, ở trên thế giới này, tuyệt đối không nhiều. Tạ Dù Nạ tiên sinh khách khí. Ngươi sắp xếp một hồi vị này âm nhẫn bằng hữu ở lại. Ngày mai hắn đem cùng chúng ta đồng thời bảo vệ ngươi an toàn. Không thành vấn đề. Tsunami, ngươi thu thập một gian phòng đi ra, nhường vị bằng hữu này ở lại. Vị nhị gia này đại nhân, ngươi chờ, ta này đi chuẩn bị ngay một hồi. Đa tạ. Nị dạ đại nhân khách khí. Kỳ mị mạ rồ như vậy lễ phép thái độ, tự nhiên thắng được Tsunami hảo cảm. Từ trước đều là nghe nói nị dạ thập phần ngang tàng, lần này tiếp xúc hạ xuống, tựa hồ cũng không tệ lắm. Kỳ mị mạ rồ, ngươi đúng hay không rất lợi hại. Chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Ta nhưng là cổ nổ hạ siêu lợi hại hạ nhẫn. Nạ dù tổ nóng lòng muốn thử. Cả cả sĩ cũng một cách lạ kỳ không có ngăn cản hắn gây sự, tựa hồ muốn thăm dò một hồi kỳ mị mạ rồ thực lực. Mặc kệ kỳ mị mạ rồ thực lực làm sao, hắn đều có thể từ cùng nạ dù tổ giao thủ quá trình bên trong, nhìn ra một, hai đến. Được. Kỳ mị mạ rồ không có từ chối, bởi vì hắn cũng nhìn ra cả cả sĩ ý nghĩ, giờ khắc này giấu giấu giếm giếm, trái lại dễ dàng bị hoài nghi. Hắn không nghĩ có không cần thiết nghi kỵ. Cả cả sĩ bực này kinh nghiệm phong phú tinh anh thượng nhẫn, đương nhiên sẽ không tùy ý tin tưởng người khác, bảo đảm có nhất định cảnh giác, mới là nghi ra ở nhiệm vụ bên trong tồn tại lớn nhất bí quyết. Trong đình viện, Kỳ Mị Mạ Dồ cùng Nạ Dụ Tổ đối lập mà đứng. Ta muốn phát động tiến công, Kỳ Mị Mạ Dồ. Nạ Dụ Tổ hưng phấn nói. Đến đây đi. Nạ Dụ Tổ lao nhanh mà ra, tay phải nắm tay đánh ra. Khí thế rất đủ, nhưng cú đấm này ở Kỳ Mị Mạ Dồ trong mắt, sơ hở trong chỗ. Kỳ Mị Mạ Dồ nghiêng người né tránh, Nạ Dụ Tổ đánh hụt. Nhưng hắn không có dừng lại, tay trái lại là một quyền, đánh về phía Kỳ Mị Mạ Dồ mặt. Cái cổ lật đi, Kỳ Mị Mạ Dồ lại lần nữa né tránh. Nạ Dụ Tổ có chút nôn nóng rồi, hắn tăng nhanh thế tiến công, thế nhưng hắn quyền nhưng càng ngày càng loạn. Kỳ Mị Mạ Dồ né tránh cũng càng phát ung dung, hướng quyền vô lực, đá chân không tinh, bước chân phân tán, phản ứng chậm chạp, không có một động tác ra dáng. Loại này thể thuật rối tinh rối mù. Kỳ Mị Mạ Dồ lạnh giọng quát lên, sau đó một cước đá vào Nạ Dụ Tổ bụng dưới bên trên. Ẩm, này một cước đem Nạ Dụ Tổ đá bay mấy mét ở ngoài, để cho chật vật hạ xuống. Cả cạ xì lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, thật là lợi hại thể thuật, toàn bộ hành trình không có một động tác là dư thừa. Thể thuật như vậy lại sẽ ở một cái hạ nhẫn trên người xuất hiện. Âm nhẫn thôn thực lực đã đạt đến trình độ như thế này sao? Chương 64, Lâm thời đổi hữu. Ngắn ngủi thể thuật giao thủ, Nạ Dụ Tổ bị áp chế không còn chút nào sức đánh trả. Thể thuật vốn là cả cụ gia bộ tộc sở trường cho hay, Kỳ Mị Mạ Dụ những năm gần đây đối với thể thuật tu hành cũng không có hạ xuống. Cả cụ gia thể lưu thuật đã bị hắn luyện đến độ cao tương đương, mỗi một lần ra tay đều hòa vào bản năng bên trong. Kỳ Mị Mạ Dụ đối phó hiện tại Nạ Dụ Tổ, thậm chí không cần vận dụng cả cụ gia chi múa, chỉ là trụ cột nhất quyền cước con đường liền có thể ung dung áp chế đối phương. Đáng ghét, cái tên này thật là lợi hại. Chỉ dựa vào thể thuật, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, Nạ Dụ Tổ hai tay cũng chỉ giao nhau, kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Chín cái ảnh phân thân xuất hiện ở Kỳ Mị Mạ Dụ bốn phía, đem vây vào giữa. Chiến thuật biển người sao? Kỳ Mị Mạ Dụ lẩm bẩm nói nhỏ, chiến thuật như vậy cũng chỉ có thể bắt nạt một hồi so với mình yếu người. Đối phó cùng đẳng cấp cái khác cao thủ, cũng không có tác dụng gì. Trừ phi có đặc thù phối hợp công kích, cũng chính là nhiều người liên chiêu cùng trận pháp loại hình. Nhưng hiện tại Nạ Dụ Tổ hiển nhiên cũng không có phương diện này tu hành. Này đa trọng ảnh phân thân chi thuật cũng chỉ là quần đầu chiến thuật mà thôi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nạ Dụ Tổ hét lớn, kể cả bản thể, tổng cộng 10 người, dồn dập tấn công tới. Ảnh phân thân luân phiên công kích, nhưng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cơ bản bằng không có. Kỳ Mị Mạ Dồ khẽ lắc đầu. Sơ hở trong chỗ. Hắn hướng sau lùi lại, tránh này tấn công tới một quyền, tay phải đột nhiên giọ ra, cầm lấy ảnh phân thân cánh tay, cố định thân hình, tay trái thành quyền, nổ ra. Ở giữa cái kia ảnh phân thân xương sườn nơi. Phình một tiếng, ảnh phân thân lập tức tiêu tan. Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không thèm nhìn tới, lùn người xuống, vừa vặn tránh phía sau nắm đấm. Tiếp theo, chân phải hướng sau một đá, đánh trúng bụng dưới, lại là phịch một tiếng. Ảnh phân thân lại diệt một cái. Đón lấy này đá chân dư lực, Kỳ Mị Mạ Dồ thân thể nhất chuyển, thuận thế đứng lên, tay phải nắm chặt, đánh trúng một cái vọt tới ảnh phân thân. Ba cái. Hai chân vật lên, một cái giữa không trung quét chân, đánh trúng hai người gò má. Năm cái. Tả hữu giao nhau ra quyền. Bảy cái. Hóa quyền vì là đao. Hai đạo trưởng đao chém vào cổ. Chín cái. Trong nháy mắt, chín cái ảnh phân thân toàn bộ tiêu tan, chỉ còn dư lại Nạ Dụ Tổ bản thể. Kỳ Mị Mạ Dồ cũng chỉ thành kiếm, điểm ở trán của hắn. Một giọt mồ hôi lạnh từ Nạ Dụ Tổ huyệt thái dương lướt xuống. Trên lệnh. Thiết thiết thật thật trên lệnh. Hai người thể thuật cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản không phải một cấp bậc. Rầm. Nạ Dụ Tổ nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khó có thể tin. Tuổi tác của bọn họ không kém nhiều, thực lực này làm sao sẽ sai nhiều như vậy? Điểm ấy ở Nạ Dụ Tổ cái trán hai ngón tay, nhường hắn cảm giác nặng ngàn cân. Một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ từ đầu ngón tay truyền ra. Kỳ Mị Mạ Dồ muốn tính mạng của hắn, có điều là khoảnh khắc chuyện. Cả cạ xì trận to hai mắt, ánh mắt của hắn rơi vào hai người chiến đấu trên đất. Trên đất vết chân đa dạng, phần lớn là Nạ Dụ Tổ cùng ảnh phân thân lưu lại, mà Kỳ Mị Mạ Dồ giấu chân, nhưng thủy chung ở một cái đường kính chỉ có một mét viên bên trong. Điều này nói rõ hắn mỗi từng chiêu từng thức, động tác phạm vi đều cực nhỏ, mà đều ở chính mình trong khống chế. Thậm chí ngay cả Nạ Dụ Tổ từ phương hướng nào công lại đây, hắn đều tính tới. Càng nói một cách chính xác, là hắn bán ra cái hở, nhường Nạ Dụ Tổ cho rằng cái này vị trí có cơ hội để lợi dụng được, do đó tấn công tới. Nhưng mà hết thảy này đều là Kỳ Mị Mạ Dồ nhường Nạ Dụ Tổ cho rằng cái hở. Những kia động tác chính là bỏ xuống mồi nhử, đem hắn từng bước một dẫn vào trong đó, sau đó lại đem giết ngược lại. Này vốn là chuyện rất khó, nhưng kỳ mị mạ rộ nhưng đem những động tác này đều ẩn giấu đến chính mình thể thuật bên trong. Đã như thế, động tác của hắn liền có thể làm đến không có mảy may dư thừa. Chấp liên tục tránh phản kích đều vừa đúng. Thể thuật như vậy, nhường cả cạ si thán phục. Kỹ thuật hầu như đã đến cực hạn, có thể cải thiện chỉ còn dư lại tốc độ cùng sức mạnh. Đa tạ. Kỳ mị mạ rộ hơi cười, thả xuống kiếm chỉ của chính mình. Nạ dù tổ cảm giác được cái kia cũ cảm giác ngột ngạt biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thể thuật thật là lợi hại, ngươi tu hành nhất định rất cố gắng lên. Nạ dù tổ đầy mặt kính nể. Thực lực như vậy, nhất định là khổ tu chiếm được. Còn có thể đi. Ở cái thế giới này sinh tồn, không nỗ lực làm sao tiếp tục sống đây. Cả cạ sĩ nghe vậy, nghiêm túc đánh giá kỳ mì mạ rồ một chút. Có thể nói ra nếu như vậy, liền nói rõ thiếu niên này qua đi, không phải bình thường. Thực lực mạnh mẽ, gánh vác thần bí qua đi thiếu niên. Là cái rất dễ dàng hấp dẫn người đi người hiểu hắn vật thiết lập. Trước cái kia giả trang vụ ẩn ám bộ thiếu niên là như vậy, bây giờ cái này âm ẩn thiếu niên cũng là như thế. Đối với người như vậy, cả cạ sĩ xem như là hiểu khá rõ. Bởi vì hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó. Nạ dù tổ, ngươi làm sao theo người đánh lên? Xạ cụ giả cùng xạ sủ kẹ trở về, vừa vặn nhìn thấy hai người giao thủ tình cảnh này. Kỳ mị mạ rồ thực lực, đồng dạng nhường bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi trở về áp vị này chính là âm nhận thôn hạ những kỳ mị mạ rồ, ta mới vừa cùng hắn luận bàn một hồi, ha ha ha. Nạ dù tổ nhiệt tình giới thiệu, mà kỳ mị mạ rồ ánh mắt ở xạ cụ giả trên người hơi đảo qua một chút, rơi vào xạ sủ kẹ trên người. Người này, thật mạnh. Bốn mắt nhìn nhau, xạ sủ kẹ trong mày, sinh ra mấy phần khá là chi tâm. Hắn giờ phút này bức thiết khát vọng sức mạnh, phàm là gặp phải mạnh mẽ bạn cùng lứa tuổi, đều muốn tỉ thí một phen, lấy này đến xác nhận sự trưởng thành của mình tốc độ có hay không hợp lệ. Uchiha bộ tộc thiên tài, từ trước đến giờ là cùng tuổi sự tồn tại vô địch. Rất đẹp trai. Sakuza nhưng là một tiếng thốt lên kinh ngạc. Các ngươi tốt, ta gọi Kimi Mazo, âm ẩn hạ nhẫn. Kimi Mazo hướng hai người duỗi ra hiếu nghị tay. Sakuza nắm chặt rồi trong tay hắn, nói rằng, xin chào, ta là Cổ Nổ Hạ Hạ Nhẫn, Hajuno Sakuza, rất hân hạnh được biết ngươi. Chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được lực chi bài cơ lão, lấy tâm ý lực lượng tăng cường sức mạnh, tâm ý càng mạnh sức mạnh càng mạnh, lực chi bài cỡ lập cùng xạ cụ dạ ngược lại cũng xứng đôi, không biết cùng quái lực quyền so ra ai mạnh hơn lớn. Nhân vật chính đoàn tiếp xúc ba cái, cuối cùng cũng coi như là thu được một cái vẫn tính hữu dụng đồ vật. Muốn trả là một cái hố cha khen thưởng, kỳ mị mạ rồ đều cảm thấy này một chuyến đến không. Vung ra xạ cụ dạ tay, hắn đưa về phía xạ sủ kẻ. Uchiha xạ sủ kẻ. Xạ sủ kẻ cao lãnh mà kiêu ngạo mà nói ra tên của chính mình. Uchiha dòng họ là hắn nhất dẫn cho rằng hào vinh quang. Chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được nhãn thuật mảnh vỡ, hiện hữu số lượng 2. Lại là nhãn thuật mảnh vỡ. Kỳ mị mạ rồ trong lòng nổ nước bọt một câu, đúng là đối với này cái gọi là nhãn thuật nhiều hơn mấy phần chờ mong. Xạ sủ kẻ cùng cả cạ sĩ hai người chụp ảnh chung khen thưởng đều là nhãn thuật mảnh vỡ, có thể thấy được này nhãn thuật tất nhiên không phải hàng bình thường. Nếu mọi người đều biết, vậy kế tiếp hợp tác cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Lúc này, cả cạ sĩ mở miệng nói rằng, cả cạ sĩ lão sư, chuyện gì thế này? Sakuza hiếu kỳ nói. Đi ra ngoài một chuyến, trở về liền nhiều một cái cùng xạ sủ kẹ như thế đẹp trai lâm thời đội hữu, nàng đương nhiên được kỳ. Lập tức cả cạ sĩ cùng hai người giải thích một lần. Biết được kỳ mỹ mạ dỗ lại là âm ẩn thôn người, xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ đều hiếu kỳ lên. Một cái mới vừa hưng khởi không đến bao lâu thôn nhỏ, lại có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy hạ nhẫn. Thôn này, không đơn giản a. Chương 65, sương mù bay. Căn cứ kỳ mỹ mạ dỗ mới vừa nói tới tình báo, dạ bụ dạ thương thế đã gần như khôi phục. Ta suy đoán mấy ngày gần đây nhất, đối phương nên liền sẽ lại lần nữa phát động tập kích. Vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, mãi đến tận cầu lớn khánh thành ngày, chúng ta đều cần thiết thân bảo vệ tạ dù nạ tiên sinh. Trong phòng, cả cạ sĩ làm ra an bài, xạ sủ kẹ ba người gật gật đầu. Kỳ mị mạ dỗ lại nói, trừ tạ dù nạ tiên sinh ở ngoài, con gái của hắn xú nạ mị cùng ngoại tôn y nạ gì cũng cần phái người bảo vệ. Gà tù là cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thương nhân, dùng tạ dù nạ tiên sinh người nhà đến uy hiếp chúng ta, cũng không phải là không thể. Cả cạ sĩ khẽ gật đầu, tán đồng rồi kỳ mị mạ dỗ thuyết pháp. Cứ như vậy, chúng ta liền cần binh chia làm hai đường. Binh chia làm hai đường, có thể không tốt phần a. Cả cạ sĩ chính mình là nhất định phải theo tạ dù nạ, cái này không cần nhiều lời. Mà còn lại trong bốn người, kỳ mị mạ dỗ là cần bị đề phòng một cái. Nạ dù tổ, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẹ bất luận là cái nào, chỉ sợ đều nhìn chăm chú không được hắn. Vậy cũng chỉ có thể đem kỳ mị mạ dỗ mang theo bên người. Từ tình huống trước mắt xem, gạ tù hẳn là không thuê cái khác nị dạ, cái kia ba người còn lại bên trong tùy tiện lưu lại một cái, nên đều có thể bảo vệ xù nạ mị cùng y nạ gì. Tại sao muốn binh chia làm hai đường? Nhưng tạ dù nạ tiên sinh người nhà cùng chúng ta cùng nhau hành động không phải tốt. Lúc này, kỳ mị mạ dồ đống nhiên nói rằng. Cả cạ si nghe vậy sướng sở. Đúng nha. Tại sao không cho bọn họ theo đồng thời? Còn thuận tiện bảo vệ. Này ngược lại cũng đúng là, vậy thì quyết định như vậy. Chỉ sợ Sú Na Mi tiểu thư cùng Y Na Di không muốn. Hiện tại không phải là nhường bọn họ tùy hứng thời điểm, tin tưởng bọn hắn nên phân rõ được sự tình nặng nhẹ. Cả cạ si khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Khuyên bảo chuyện của bọn họ tình liền giao cho ta đi. Sakuza chủ động ôm đồm rơi xuống chuyện này. Những người khác đối với này tự nhiên không có ý kiến. Mấy người thương thảo xong xuôi, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Ngày mai bắt đầu, 5 người liền sẽ đồng thời bảo vệ Tạ Du Na kiến tạo cầu lớn. Trong phòng, đội 7 hội tụ một chỗ. Kakashi lão sư, muộn như vậy, còn gọi chúng ta qua tới làm cái gì a? Nạ Du tổ ngáp một cái, một bộ cơn buồn ngủ tràn đầy dáng vẻ. Cái kia âm ẩn thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, ta không có thể xác định hắn đến cùng là địch là bạn. Vì lẽ đó, ngày mai hành động thời điểm, các ngươi đều muốn cẩn thận một chút. Kakashi lão sư, ngươi là nói, hắn khả năng là gạ tù người. Sakuza cả kinh nói. Không bài trừ khả năng này. Dù cho chỉ có 1% tỷ lệ, chúng ta cũng cần cẩn thận. Âm nhẫn thôn quá mức thần bí, ta hiểu rõ không nhiều, cũng không rõ ràng bọn họ phong cách hành sự, vì lẽ đó không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng người này thực lực tuyệt đối không phải như thế hạ nhẫn. Từ hắn cùng nạ rủ tổ chiến đấu có thể thấy được, hắn thực lực vượt xa hạ nhẫn cấp bậc. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không phải là hiện lộ quá nhiều, ta cũng không thể nào phán đoán. Có thể khẳng định là, các ngươi ba người gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Kakashi lời này vừa nói ra, Sasuke ba người tất cả giật mình. Đặc biệt là Sasuke, nắm chặt nắm đấm, khá là không cam lòng. Kakashi lão sư, ta cảm thấy Kimimazo không giống như là người xấu. Naruto cảm thấy như vậy hoài nghi mới quen bằng hữu không tốt, lập tức nói rằng. Bất kể nói thế nào, cẩn tắc vô ưu. Người này nếu là bằng hữu, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng nếu là kẻ địch, chúng ta này một chuyến liền phiền phức. Nhất định phải làm tốt lấy mệnh lẫn nhau bác chuẩn bị. Kakashi biểu hiện nghiêm nghị, tuyệt đối không phải là ở nói láo đe dọa. Sakuza trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nàng nhìn mình đội hữu. Đã thấy Sasuke cùng Naruto đều không có bất kỳ hoảng sợ, có chỉ là hưng phấn. Bọn họ phảng phất không phải người của một thế giới. Kakashi lão sư, ngươi yên tâm đi, cái kia say ông lão mệnh nhất định có thể bảo vệ. Ta nói. Naruto tự tin chắn đấy. Kẻ địch cường đại đến đâu, cũng không cách nào nhường chúng ta lùi bước. Khoảng thời gian này tu hành, chúng ta đã kinh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kẻ địch mạnh mẽ sẽ chỉ làm chúng ta tiến bộ càng nhanh hơn. Sasuke đem nụ cười bày ra kiêu ngạo độ cong, càng thêm sẽ không sợ hãi. Ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Bầu không khí cũng đã đến này, Sakuza cũng cảm giác mình nên nói chút gì phụ họa một hồi. Kakashi cười. Không hổ là ta học sinh. Đội 7 chiến trước hội nghị, kết thúc. Kimimazo giờ khắc này ở trong phòng của mình, cũng không biết đội 7 đang làm gì. Hắn cũng không thèm để ý. Kakashi đối với hắn đề phòng, hắn có thể thấy. Này không kỳ quái. Kakashi nếu như đối với hắn không có chút nào hoài nghi, đó mới gọi kỳ quái. Kimimazo lấy ra túi nhẫn cụ bên trong bộ kỳ bản, đem tiệp chủ thả ra hóng mát một chút. Ở Kakashi trước mặt bọn họ, hắn tạm thời không nghĩ bại lộ tiệp chủ. Dù sao có bị Suna biết nguy hiểm. Kimimazo còn không nghĩ tới làm sao cùng Suna giải thích, vì lẽ đó không muốn gia tăng phiền phức không tất yếu. Bị ra một ngày tiệp chủ bò lên trên bả vai của hắn, cọ cọ khuôn mặt của hắn. Tiệp chủ cái kia bóng loáng da lông nhường Kimimazo cảm giác cực kỳ thoải mái. Tuốt mèo vui sướng Kimimazo là không biết, nhưng tuốt tiệp chủ là thật sự rất vui vẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai quỷ nhân cùng tuyết chi nhất tộc đều sắp trở thành lịch sử, này ngược lại là có chút đáng tiếc. Có điều, ta không phải là lớn nhất bất ngờ sao? Nghĩ tới đây, Kimimazo hơi cười. Cái kia đem quẻ ỷ kỳ dịch nếu như kiếm về đi, Sủi Lệ nên rất thích đi. 2 năm không thấy, cho hắn làm một cái lễ vật ngược lại cũng không tồi. Cho tới dù gỗ, ta đến tăng nhanh chú ấn tiến độ nghiên cứu. Nay thời gian 2 năm, Kỳ Mị Mạ Rồ đồng dạng không hề từ bỏ chú ấn nghiên cứu. Chỉ có điều chú ấn nghiên cứu ở nửa năm trước, lâm vào thế bí, một lần không cách nào đột phá. Nhưng hiện tại nhưng có đột phá mới khẩu. Vậy thì là Trăm Hào Chi ấn. Âm phong ấn có thể đem trả cờ dạ tồn chữa tại thân thể nơi nào đó, mà Trăm Hào Chi ấn có thể đem bên trong trả cờ dạ hoàn mỹ thả ra ngoài. Đạt đến 100% tỷ lệ lợi dụng, đồng thời tăng cao thân thể khắp mọi mặt thuộc tính. Hai người này cùng chú ấn chỉ muốn kết hợp hoàn mỹ, vậy thì là hoàn mỹ nhất tiên nhân chú ấn. Vì lẽ đó, hai ngày nay rảnh rỗi thời điểm, Kỷ Mị Mạ Dụ liền sẽ thử đem Trăm Hào Chi ấn hòa vào trong đó. Tú Na nhường Kỷ Mị Mạ Dụ không muốn đem âm phong ấn cùng Trăm Hào Chi ấn dạy cho người khác, nhưng dung hợp sau khi, chính là hắn đồ vật của chính mình, là hoàn toàn mới thuật, vì lẽ đó không tính trái với lời thề. Còn nữa, Kỷ Mị Mạ Dụ cũng chỉ là dự định cho rủ gỗ trồng vào chú ấn, cũng không có dự định dạy hắn làm sao chế tác chú ấn. Vậy thì càng không thành vấn đề. Dựa theo tiến độ này xuống, trở lại âm ẩn thôn thời điểm, lẽ ra có thể làm ra một cái thí nghiệm bản khống chế chú ấn. Cho dù gỗ trồng cho sau, còn cần quan sát trên người hắn phản ứng tới làm ra tương ứng điều chỉnh. Bất quá đối với tiến độ này, Kimi Mazo vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, đoàn người mênh mông quần quần hướng về cầu lớn mà đi. Lại có 2 ngày, này cây cầu lớn liền có thể hoàn công. Đến thời điểm, Song Quốc đem nên đón tân sinh. Tạ Du Na nhìn tòa kia ở trong tay mình dựng lên cầu lớn, trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác. Đây là toàn bộ sóng quốc dũng khí, cũng là hy vọng cuối cùng. Những người khác tuy rằng không dám ở bề ngoài ủng hộ hắn, nhưng lén lút đều đang yên lặng quan tâm tất cả những thứ này. Nhìn cái kia cầu lớn từng bước một dựng lên, mọi người trong lòng làm sao không phải tràn ngập hy vọng. Mọi người bước lên cầu lớn, lại phát hiện mặt trên trống rỗng, một bóng người đều không có. Kỳ quái, công nhân đều chạy đi đâu? Tạ Du Na lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Cả cạ sĩ cùng Kỷ Mị Mạ Dụ nhưng đồng thời đề cao cảnh giác. Sương mù bay. Chương 66, giao chiến. Mờ mịt sương lớn bao phủ chỉnh cây cầu lớn. Không tốt, là vụ ẩn thuật. Cả cạ sĩ hô to không ổn, đem mọi người che ở phía sau, lôi kéo cái kia che khuất mắt trái hộ ngạch, lộ ra cái kia màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ dị gẳng. Đây là Kỳ Mị Mạ Dụ lần thứ nhất nhìn thấy xạ dị gẳng. Đây chính là phục chế nhị dạ cạ cạ xì xạ dị gẳng sao? Quả nhiên kinh người. Kỳ Mị Mạ Dụ không nhịn được trong lòng than thở. Động lực. Chỉ là này một viên ba câu ngọc xạ dị gẳng, liền để Kỳ Mị Mạ Dụ cảm giác được áp lực. Có thể thấy được này xạ dị gẳng uy lực có kinh người bao nhiêu. Đương nhiên, toàn bộ vũ trì hạ bộ tộc gần trăm năm qua, có thể đem xạ dị gẳng chơi đến cả cạ xỉ trình độ như thế này, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng coi như vậy, đối mặt vụ ẩn thuật, xạ dị gẳng uy lực cũng muốn giảm giá một chút. Xạ dị gẳng không phải bị ạn tiểu gẳng, không có nhìn xuyên năng lực. Tầm nhìn bị che chắn chính là bị che chắn, sẽ sản sinh điểm mù. Vụ ẩn thuật sẽ tăng lớn loại này điểm mù. Đây chính là dã bụ dạ ở cùng cả cạ xỉ chiến đấu sau khi, nghĩ đến phá giải xạ dị gẳng phương pháp. Có thể nói, vụ ẩn thuật chính là số ít có thể khắc chế xạ dị gẳng nhận thuật một trong. Nhưng đáng tiếc là thuật này ở phía sau kỳ xuất hiện số lần ít ỏi. Không chỉ là đối phó xạ dị gẳng, đối phó tầm nhìn cùng chung dị nệ gẳng, vụ ẩn thuật cũng là một loại phương pháp ứng đối. Cả cạ xỉ xuyên thấu qua cái kia màu đỏ tươi mắt trái, nhìn về phía cái kia một mảnh xương mù dày, không khỏi nhíu mày. Nị dạ là tình báo chiến, hiện tại hắn đã chịu thiệt. Dạ bù dạ tìm tới khắc chế phương pháp của hắn, mà hắn đối với dạ bù dạ hiểu rõ còn không đủ toàn diện. Đây chính là nị dạ chiến đấu, ai tình báo càng toàn diện, ai phần thắng liền cao. Cả cạ xỉ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi vẫn là như thế, mang theo đám này vô dụng tiểu quỷ. Dạ bù dạ âm thanh ở cầu lớn bên trên vang lên. Ngươi quả nhiên còn sống sót. Ha ha, muốn giết ta? Có thể không dễ như vậy. Dạ bù dạ vừa dứt lời, mọi người bốn phía liền xuất hiện 6 cái dạ bù dạ. Thủy đột, thủy phân thân thuật, cùng ảnh phân thân thuật tương tự, nhưng uy lực nhiều nhất chỉ có bản thể 1/10, mà không cách nào rời đi bản thể quá xa. Duy nhất ưu thế là ở bên trong nước, năng lực sẽ có tăng lên. Lại là thủy phân thân thuật. Lần này muốn đánh bại chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay. Trạ cờ ra hội tụ ở dưới chân, tốc độ của hai người nhất thời tăng lên dữ dội. Nhiều ngày đến leo cây tu hành vào đúng lúc này thể hiện ra thành quả. Hai bóng người đan sen, dạ bù dạ 6 cái thủy phân thân trong nháy mắt bị phá, 6 than nước rơi ra trên đất. Ha ha, thấy hay không? Đây chính là chúng ta tu hành thành quả. Nạ dù tổ đầy mặt đắc ý. Ồ, trở nên mạnh mẽ sao? Dạ bù dạ cùng hạ cụ từ trong sương mù dày đặc đi ra, thân hình như ẩn như hiện, khiến người khó có thể bắt lấy bọn họ vị trí. Lần này không thể lưu thủ, hạ cụ. Nếu không, chúng ta sẽ rất phiền phức. Xem ra là như vậy, dạ bù dạ tiên sinh. Dạ bù dạ ánh mắt rơi vào một bên Kỳ Mị Mạ Dụ trên người. Cạ cụ dạ Kỳ Mị Mạ Dụ, ngươi cùng những này cổ nổ hạ người hôn cùng nhau làm cái gì? Rời đi vụ ẩn sau khi, dự định gia nhập cổ nổ hạ sao? Cạ cụ dạ. Cạ cạ xì sững sở, đồng dạng nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dụ. Cái họ này đại biểu đồ vật, hắn tự nhiên biết. Cạ cụ dạ bộ tộc, xì còn xù mì a cụ. Đã từng cũng là nhận giới nghe tên huyết kế gia tộc. Nhưng ở 4 năm trước, cái này ngàn năm gia tộc liền bị vụ ẩn cho diệt. Lại còn có con mồ côi sao? Sasuke đồng dạng tò mò liếc mắt nhìn Kỳ Mị Mạ Dụ. Xuất thân danh môn hắn tự nhiên cũng biết cả gù dạ bộ tộc. Hắn theo ta như thế, cũng là bộ tộc người may mắn còn sống sót sao? Nghĩ tới đây, Sasuke đối với Kỳ Mị Mạ Dụ thêm ra đến mấy phần tỉnh táo nhung nhớ. Tương tự người đều là dễ dàng có cộng hưởng. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi, dạ bù dạ tiên sinh. Ta hiện tại là âm nhẫn, tới đây mục đích cũng chỉ là đánh giết gã tù mà thôi. Kỳ Mị Mạ Dụ chỉ trên trán mình em ẩn hộ ngạch nói rằng, đánh giết gã tù. Vậy cũng chớ gây trở ngại ta chấp hành nhiệm vụ. Nghệ tình chúng ta đều là vụ ẩn phản nhẫn, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Chờ ta giết bọn họ, cầm gã tù tiền thưởng, ngươi muốn làm sao giết hắn, ta đều sẽ không quản ngươi. Rất xin lỗi, dạ bù dạ tiên sinh. Ta đã quyết định cùng những này cổ nổ hạ các bằng hữu hợp tác. Hôm nay, ta sẽ không thối lui. Không biết sống chết tiểu quỷ. Nếu ngươi không chịu lùi, vậy ta liền đem ngươi đồng thời ở lại chỗ này. Dạ bù dạ cũng là kiêu ngạo người. Kỳ Mị Mạ Dụ nếu không lùi, vậy thì một khối thu thập. Cả cụ dạ bộ tộc thiên tài thì lại làm sao? Ở đây, ai còn không phải cái thiên tài? Ta cũng rất muốn lĩnh giáo dạ bù dạ tiên sinh thủ đoạn. Nhẫn đao thất nhân chúng tên, đã từng cũng là vụ ẩn bảng hiệu. Chỉ là bây giờ tấm chiêu bài này, không biết còn có đủ hay không vang dội. Dạ bù dạ nghe vậy, trong mắt lộ ra mấy phần hung quang. Chờ ngươi huyết cho ăn no ta quẻ y kỳ dịp, ngươi liền biết chiêu bài này còn vang không vang. Dạ bù dạ nắm chặt quẻ y kỳ dịp, nhắm thẳng vào Kỳ Mị Mạ Dụ. Bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Thấy Kỳ Mị Mạ Dụ đối mặt dạ bù dạ không ý kỵ tí nào, xà xù kẻ ba người đều hơi kinh ngạc. Hồi tưởng lại bọn họ lần thứ nhất đối mặt dạ bù dạ thời điểm cái kia phần hoảng sợ, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Cái kia cũng thật là khiến người chờ mong a. Kỳ Mị Mạ Dụ vươn tay phải ra, trắng ngà xương từ lòng bàn tay bước lên, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Xương từ trong thân thể nô ra. Mọi người đều là cả kinh. Không có sai, đây chính là cả gũ dạ bộ tộc sĩ của Sumi Aku. Cả cả si ngưng trọng nói rằng. Sasuke ba người nhìn thấy hình ảnh này, càng là lạnh cả tim. Dùng xương làm vũ khí, sắc thực xem ra không quá giống người bình thường. Xuân Chi Vũ. Kỳ Mị Mạ Dụ trước tiên phát động công kích. Kiếm xương ở tay, đâm thẳng cách đó không xa dạ bù dạ. dưới chân chạ cơ dạ phun trào, càng là bùng nổ ra tốc độ kinh người. Kiếm xương trong nháy mắt đã đi tới dạ bù dạ trước mặt.
Đang to lớn quẻ ỷ kỳ dịt che ở trước người, tiếp lấy kỳ mị mạ rồ này thế như trẻ che một kiếm.
Tiểu quỷ, ngươi rất nóng rồi ta.
Dạ bù ra một mặt vẻ lạnh lùng.
Kỳ mị mạ rồ không có nói tiếp, thế công của hắn còn chưa kết thúc.
Mũi kiếm bị che, eo bốn một cái, từ nghiêng về một bên tiến công.
Tiên thối quét về phía sườn trái của hắn.
Dạ bù dạ con ngươi co rụt lại, không hề nghĩ rằng kỳ mị mạ rồ thân thể lại như vậy mềm mại, phản kích tốc độ nhanh như vậy.
Hắn vươn tay trái ra, lập tức đỡ này một chân.
Một nguồn sức mạnh xuyên đến, hắn suýt chút nữa phá vỡ.
Trái tiên thối bị che, kỳ mị mạ rồ thân thể lại chuyển, chân phải đồng dạng đá ra.
Dạ bù dạ né tránh.
Phải tiên thối từ bên thai đảo qua, vang lên một trận tiếng xé gió.
Dạ bù dạ còn không được cơ hội thở lấy hơi.
Cái kia chuyển biến phương hướng mũi kiếm đã lại lần nữa kéo tới.
Đang.
Dạ bù dạ tay phải đột nhiên vung lên, quẻ ỷ kỳ dịch vụng về tiếp lấy một kiếm.
Thân kiếm đẩy ra, kỳ mị mạ rồ đang ở giữa không trung, hai chân cùng nhau đá ra.
Đùng.
Hai chân đạp ở cái kia quẻ ỷ kỳ dịch mặt đao bên trên, đột nhiên đạp xuống, dạ bù dạ liên tiếp lui về phía sau, mới ổn định thân hình.
Kỳ mị mạ rồ nhưng là nhảy lên một cái, vươn tay trái ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay dạ bù dạ.
Năm ngón tay gậy liên tục.
Năm cây xương ngón tay đồng thời phát sinh,
dường như năm viên viên đạn xuyên kích mà đến.
Gay go.
Chương 67, nghịch.
Dạ bù dạ hô to không ổn, không hề nghĩ rằng kỳ mị mạ rồ thế tiến công lại như vậy nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu sau đều đón lấy hậu chiêu, tốc độ càng là cực nhanh.
Quẻ ỷ kỳ di hình thể rất lớn, dạ bù dạ am hiểu đao pháp cũng là thẳng thắn thoải mái.
Đối mặt kỳ mị mạ rồ loại này nhẹ tốc độ lưu kiếm thuật cùng thể thuật tự nhiên cực kỳ cật lực.
Một khi bị gần người, sẽ xuất hiện loại này bị động chịu đòn tình huống.
Thật vất vả kéo dài khoảng cách, kỳ mị mạ rồ này một chiêu năm ngón tay xuyên đạn càng là phong tỏa hắn tránh né không gian.
Bất luận như vậy né tránh, đều sẽ bị trong đó một tiết xương ngón tay đánh trúng.
Dạ bù dạ khe như mày, mới vừa còn hô to không ổn, giờ khác này nhưng không tránh không né.
Tựa hồ không cảm thấy kỳ mị mạ rồ này một chiêu có thể thương tổn đến hắn.
Đang lúc này, năm cái xe bòn từ một bên phong tới.
Len keng len keng keng.
Xe bòn cùng xương ngón tay va chạm, hai người toàn bộ rơi xuống đất.
Hạ cù ra tay.
Dạ bù dạ tiên sinh, tốc độ của người này rất nhanh, không thích hợp cùng hắn đánh nhau tay đôi.
Uổng công đến dạ bù dạ bên cạnh, đối với kỳ mị mạ rồ khá là kiêng kỵ.
Xác thực. Không hổ là cả cụ dạ bộ tộc con mồ côi, ở thể thuật phương diện này, không thể khinh thường.
Dạ bù dạ cũng tán thành hạ cụ thuyết pháp.
Cả cụ dạ bộ tộc thể thuật, từ trước đến giờ ở nhận giới uy danh hiển hách.
Chỉ có đều là huyết kế gia tộc hỉ ủ gạ bộ tộc mới có thể ở thể thuật phương diện cùng cả cụ dạ bộ tộc cùng sánh vai.
Kỳ mị mạ rồ rơi xuống đất, thấy thế công của chính mình chưa từng lập công, cũng không thèm để ý.
Dạ bù dạ thể thuật không yếu, mới vừa cái kia một chiêu coi như là đánh trúng rồi, cũng chỉ có thể tạo thành không quan trọng gì thương thế mà thôi.
Nếu không là hắn đánh dạ bù dạ một trở tay không kịp, lấy mình trưởng khắc định ngắn, bằng không không hẳn có thể từng bước gáp chế hắn.
Hiện tại dạ bù dạ hiểu rõ ưu thế của hắn, lại tới một lần nữa, thì sẽ không có tốt như vậy cục diện.
Mà kỳ mị mạ rồ cùng dạ bù dạ ngắn ngủi va chạm, trực tiếp xem choáng váng bảy bàn tổ ba người.
Thật mạnh, lại cùng cái kia dạ bù dạ chiến đấu bên trong, chiếm ưu thế.
Nạ dù tổ thán phục.
Sasuke càng là nắm chặt nắm đấm.
Đều là bộ tộc con mồ côi, hắn cùng kỳ mị mạ rồ trong lúc đó thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn.
Không nói cái khác, nay thể thuật vốn là hai cái cấp bậc.
Đáng ghét, ta vẫn là quá yếu.
Hắn đến cùng là làm sao tu hành?
Lẽ nào âm ẩn thôn tài nguyên so với cổ nổ hạ còn tốt sao?
Sasuke trong đầu không khỏi bước lên như vậy nghi hoặc.
Kakashi nhưng là trong lòng vui vẻ.
Kỳ mị mạ rồ mạnh mẽ như vậy, cục diện hôm nay hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm.
Sakuza nạ dù tổ, các ngươi bảo vệ tạ dù nạ tiên sinh một nhà.
Sasuke, kỳ mị mạ rồ, chúng ta ứng chiến.
Kakashi lập tức truyền đạt chỉ lệnh.
A, ta cũng muốn chiến đấu.
Nạ dù tổ khá là bất mãn.
Nạ dù tổ, thi hành mệnh lệnh.
Là, Kakashi lão sư.
Ở chiến đấu như vậy bên trong, cải lệnh chính là hại người hại mình.
Ha ha, các ngươi liền ở trong sợ hãi, nên tiếp tử vong đi.
Dạ bù dạ cười lạnh mấy tiếng, sau đó cùng hạ cụ biến mất ở trong sương mù dày đặc.
Bốn phía sương mù càng ngày càng đậm.
Nguyên bản vẫn có thể nhìn thấy 5 mét bên trong đồ vật, hiện tại 3 mét bên trong đều có chút miễn cưỡng.
Hơn nữa tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng, tầm nhìn càng ngày càng nhỏ.
Không tốt, cái tên này muốn dùng vô thanh sát nhân thuật.
Mọi người cẩn thận.
Kakashi hô to không ổn.
Dưới tình huống này, vô thanh sát nhân thuật có ưu thế cực lớn.
Kakashi chính mình đúng là không sợ, nhưng những người khác liền không có như vậy sức lực.
Dạ bù dạ chỉ cần ra tay, hầu như là một giết một cái chuẩn.
Vũ ẩn thuật che đậy tầm nhìn, vô thanh sát nhân thuật đánh lén, hoàn mỹ phối hợp.
Này chính là dạ bù dạ sở trường cho hay.
Sakuza hai bên trái phải, bảo vệ tạ dù nạ một nhà.
Sasuke cùng cả cạ si nhưng là hơi xa một chút.
Tăng mạnh đề phòng.
Kỳ mỹ mạ rồ thân hình lóe lên, rơi vào tạ dù nạ người một nhà trước mặt, hai tay giả vờ kết ấn.
Tính chi kết giới.
Nghịch.
Dứt lời, chu vi 3 mét kết giới lấy tạ dù nạ một nhà ba người vì là tâm, hướng về bốn phía tản ra.
Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ nhưng là ở kết giới ở ngoài.
Làm xong tất cả những thứ này, kỳ mị mạ rồ ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm kẻ địch tung tích.
Không được.
Cả cạ xì dường như phát hiện cái gì, hô to không ổn.
Thân hình hơi động, càng là nhằm phía Tạ Du Na ba người vị trí. Thế nhưng quá trễ, Dạ Bù Dạ đã xuất hiện ở Tạ Du Na một nhà ba người bên cạnh, trong tay quẻ ỷ kỳ dịch vung ra. Này một đao có thể đồng thời kết quả ba người. Nhưng sau một khắc, Tạ Du Na ba người càng là biến mất ở quẻ ỷ kỳ dịch bên dưới. Không gặp, ba cái người cũng không thấy. Quẻ ỷ kỳ dịch thất bại. Dạ Bù Dạ không khỏi sửng sở. Mà vào thời khắc này, Tạ Du Na ba người đã ở 10 mét ở ngoài xuất hiện. Này, chuyện gì thế này? Tạ Du Na cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mình thật giống rời đi lúc đó vị trí. Bất kể nói thế nào, bọn họ tạm thời an toàn. Dạ Bù Dạ nhưng trận to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Đây là thời không gian nhẫn thuật. Không, không thể. Hắn tuổi như vậy, làm sao sẽ loại cấp bậc này thuật? Tới rồi cả Cạ Si nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ không thôi. Tĩnh chi kết giới, nghịch. Ở kết giới bên trong chỉ cần xuất hiện một cái hoàn toàn không âm thanh người, kết giới liền sẽ phát động, đem kết giới bên trong có tiếng người chuyển đến kết giới ở ngoài. Dạ Bù Dạ vô thanh sắc nhân thuật có thể đem tiếng thở đều tiêu trừ, mà Tạ Dù Nạ ba người thở hổn hển ở này tĩnh chi kết giới bên trong đều là rất lớn tiếng vang. Loại này tĩnh chi kết giới nghịch hướng cách dùng, là kỳ mị mạ dồ đem nắm giữ tới trình độ nhất định sau, nảy sinh ý nghĩ bất chợt kết quả. Tính bài kỳ diệu chỗ, thực sự là quá nhiều. Không, không gặp. Nạ Dù Tổ cùng Xạ Cụ Dạ khiếp sợ không tên, thủ đoạn như vậy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở trong sương mù dày đặc bọn họ tuy rằng không thấy rõ, nhưng lại có thể nghe được Tạ Dù Nạ một nhà âm thanh xuất hiện ở mấy mét ở ngoài. Người lại đột nhiên ở trước mắt sau khi biến mất xuất hiện ở một nơi khác. Thuấn thân thuật. Bọn họ lại không phải lý dạ, làm sao sẽ như vậy thuật? Như vậy trước mắt xuất hiện ở tình cảnh này, chính là thiếu niên tóc trắng này thuật. Hắn là làm thế nào đến? Muốn giết bọn họ, ngươi cần trước tiên đem chúng ta toàn bộ giải quyết. Kỳ Mị Mạ Dồ nhìn chằm chằm trước mắt Dạ Bù Dạ nói rằng. Kỳ Mị Mạ Dồ, ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Dạ Bù Dạ trong mắt bùng nổ ra kinh người sát ý. Đồng nhiên, Kỳ Mị Mạ Dồ, Nạ Dù Tổ, Xạ Cụ Dạ bốn phía bắt đầu hiện ra từng khối thủy tinh như thế tấm gương. Băng đột. Ma kính băng tinh. Đây là vật gì? Xạ Cụ Dạ nghi ngờ nói. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh từ phía sau nàng truyền đến, nàng càng là bị trực tiếp đẩy ra này còn không thành hình ma kính băng tinh phạm vi. Người xuất thủ chính là Sasuke. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi bảo vệ Tạ Dù Nạ tiên sinh. Sasuke thay thế Xạ Cụ Dạ vị trí, thấp giọng nói rằng. Sasuke. Xạ Cụ Dạ còn muốn bật vào, lại bị Kakashi trực tiếp ngăn cản. Xạ Cụ Dạ, đừng lãng phí Sasuke có ý tốt. Cái kia kỳ quái thuật hẳn là cái kia mặt nạ thiếu niên triển khai, Sasuke ba người nên có thể đối phó. Dạ Bù Dạ thì lại do ta đến đánh bại. Gã tù lúc nào cũng có thể sẽ phái đến cái khác sát thủ, Tạ Dù Nạ tiên sinh nơi đó không thể không có người bảo vệ. Nhưng là Lý Dạ muốn phục tùng mệnh lệnh. Kakashi như vậy nghiêm túc, Sakuza cũng không dám nói nữa phí lời, lập tức chạy tới Tạ Dù Nạ một nhà bên cạnh. Chiến đấu tiến vào giai đoạn thứ 2. Chương 68, Lôi đình thiên hàng. Ma kính băng tinh. Tuyết chi nhất tộc huyết kế bí thuật. Nương tụ mấy chục khối băng kính, đem kẻ địch bọc ở một cái không gian bên trong. Bản thể hòa vào băng kính, có thể mượn băng kính di chuyển nhanh chóng. Haku không muốn đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Dạ Bù Dạ một lần cuối cùng cảnh cáo Hạ Cụ. Tình huống của hôm nay rất đặc thù, nếu là Hạ Cụ còn hạ thủ lưu tình, bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Là, Dạ Bù Dạ tiên sinh. Vừa dứt lời, mấy chục diện băng kính lên lập tức hiện ra Hạ Cụ bóng người. Đỏ trắng giao nhau mặt nạ, vì hắn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Đây là cái gì nhẫn thuật? Nhìn qua thật quỷ dị. Nạ Dù Tô nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh đã từ trán đầu nhỏ xuống. Xạ Sủ kệ hai mắt chung quanh quét qua, đang tìm kiếm này nhẫn thuật kẽ hở. Kỳ Mị Mạ Dồ cầm trong tay kiếm xương, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Ma kính băng tinh ở ngoài, Kakashi mặt lộ vẻ lo lắng. Loại này thuật từ nội bộ phòng trường rất khó đánh vỡ, nhưng nếu như từ ngoại bộ, nên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Kakashi đã bắt đầu kết ấn. Nhưng vừa lúc đó, một thanh đại đao từ ma kính băng tinh bên trong ném ra. Xèo. To lớn quẻ ỷ kỳ dịt gào thét mà đến, trực tiếp chém về phía Kakashi. Kakashi con ngươi co rụt lại, chỉ có thể tạm dừng kết ấn, tránh này một đao thế tiến công. Dạ Bù Dạ bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay tiếp được cái kia xoay tròn mà trở lại quê ỷ kỳ dịp. Đối thủ của ngươi là ta. Dạ Bù Dạ thân thể ngăn trở trước mặt hắn. Cả cạ sĩ sắc mặt chìm xuống, biết không giải quyết Dạ Bù Dạ là tuyệt đối không thể đi tiếp viện xạ sủ kẻ ba người. Ma kính băng tinh bên trong, Hạ Cụ biến ảo thân hình, mỗi một khối băng kính lên đều có bóng người của hắn tồn tại, đồng thời song trong tay đều nắm bắt một cái xẻ bòn. Tuy rằng ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng vì Dạ Bù Dạ đại nhân, mời các ngươi yên tĩnh lại đi. Hạ Cụ âm thanh mang lên mấy phần ý lạnh. Sau đó vô số xe bọn từ bốn phương tám hướng phóng tới. A, Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ đồng thời xuyên đến tiếng kêu thảm thiết, xe bọn không ngừng xuyên kích thân thể của bọn họ, lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng một bên khác Kỳ Mị Mạ Dồ, nhưng là hoàn toàn khác nhau tình huống. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm xương lôi ra một luồng ánh kiếm, quay về kiếm thuẫn. Ánh kiếm màu trắng lấp lóe, đem phóng tới xe bọn từng cái văng ra. Xe bọn cùng kiếm xương va chạm âm thanh không dứt bên tai, càng là tỏa ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Một vòng thế tiến công hạ xuống. Lít nha lít nhít xe bọn càng là liền Kỳ Mị Mạ Dồ áo bào đều không có cắt vỡ, chớ đừng nói chi là lưu lại vết thương. So sánh với đó, Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ liền có vẻ hơi thê thảm. trên người bọn họ thêm ra đến đếm không hết nhỏ vết thương nhỏ. Đồng thời còn có vài căn sẹo bòn cắm ở trên cánh tay của bọn họ. Vết thương không lớn, nhưng cảm giác đau đớn không hề nhẹ. Cái tên này, mặt nạ bên dưới, Hạ Cụ chau mày, không hề nghĩ rằng Kỷ Mị Mạ Dụ lại như vậy ung dung liền tiếp lấy hắn công kích. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức. So sánh với đó, Cổ Nộ Hạ hai tên hạ nhẫn liền dễ giải quyết nhiều. Chỉ cần hắn nghiêm túc lên, hai người này trong nháy mắt liền sẽ bị thua. Vòng thứ nhất thăm dò, nhường Hạ Cụ nhìn ra ba người thực lực cấp độ. Kỷ Mị Mạ Dụ mạnh nhất, Nạ Dụ tổ yếu nhất, Xả Sủ Kẻ ở giữa. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Kỷ Mị Mạ Dụ tiến lên một bước, chặn ở bị thương trước người hai người. Xả Sủ Kẻ cùng Nạ Dụ tổ thấy Kỷ Mị Mạ Dụ lại không mất một sợi tóc, đều hơi kinh ngạc. Không có chuyện gì, một điểm tiểu thương. Cái tên này công kích rốt cuộc là thứ gì? Hoàn toàn không thấy rõ a. Nạ Dụ tổ kêu lên. Hắn dùng là xe bọn, lượng lớn xe bọn từ bốn phương tám hướng bắn ra, nhường chúng ta căn bản không thể nào phản ứng. Không, không phải chúng ta, là ta cùng ngươi. Kỷ Mị Mạ Dụ có thể bắt lấy công kích quy tích, đem công kích toàn bộ đón đỡ. Xả Sủ Kẻ cái kia một đôi đen kịt con mắt vượt động càng nhanh, một vệt màu đỏ tươi chính đang chậm chậm thức tỉnh. Trong giọng nói đối với Kỷ Mị Mạ Dụ nắm giữ thực lực mang theo vài phần ước ao. Hắn trải qua ra sao tu hành mới có thể có được thực lực như vậy? Hiện tại cũng không có để cho các ngươi thảo luận thời gian. Bí thuật, Thiên Sát Thủy Tường. Băng trong gương, Hạ Cụ quát khẽ một tiếng, trên đất vệt nước trong nháy mắt ngưng tụ thành xe bọn, hướng về ba người xạ kích mà đến. A, lần này cũng chỉ có Nạ Dụ tổ phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Kỷ Mị Mạ Dụ kiếm xương đón đỡ, lông tóc không tổn hại, mà Xạ Sủ Kẻ trong đôi mắt màu đỏ tươi vào thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh. Song câu ngọc xạ dị gặng. Nhìn thấy, Xạ Sủ Kẻ hơi thở dốc, này một vòng, trên người hắn cũng không có dư thừa vết thương. Thậm chí ngay cả hắn đều tránh thoát ta xe bọn. Hạ Cụ chân mày nhíu chặt hơn. Đối thủ lần này cũng không quá như là người bình thường. Xạ dị gẳng thức tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Xạ Sủ Kẻ mở mắt, Kỷ Mị Mạ Dụ phát sinh một tiếng than thở. Từ lúc diệt tộc đêm thời điểm, Xạ Sủ Kẻ cũng đã thức tỉnh rồi xạ dị gẳng. Chỉ có điều cho tới nay, tu hành không đủ, không cách nào đem kích phát. Giờ khắc này nguy cơ giáng lâm, có đầy đủ thực lực Xạ Sủ Kẻ rốt cục mở ra này một đôi đủ để thay đổi nhận giới con mắt. Đó là cùng cả Kakashi lão sư như thế xạ dị gẳng. Xạ Sủ Kẻ, ngươi làm sao cũng có. Không thể không nói, Nạ Dụ tổ thể chất là thật sự lợi hại. Hai vòng thế tiến công hạ xuống, hắn cũng đã bị xẻ bọn đâm thành con nhím, nhưng lại còn là sinh long hỏa hổ. Phổ thông nhị dạng nếu như bị đâm thành như vậy, coi như không nằm trên đất không thể động đậy, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy giọng. Ngu ngốc, xạ dị gẳng vốn là ta hữu chi hạ bộ tộc huyết kế giới hạn. Cả cạ sĩ có xạ dị gẳng mới là một cái chuyện kỳ quái. Xạ Sủ Kẻ thở hổn hển, nhìn qua khá là bề bại, nhưng trong lời nói vẫn có không che giấu nổi mừng rỡ. Xạ dị gẳng, hắn rốt cục mở mắt. Điều này đại biểu hắn khoảng cách gì chia lại gần rồi một bước, hơn nữa là vô cùng trọng yếu một bước. Xạ dị gẳng, xì con sủ mi a cụ đều là khó đối phó ra hỏa. Xem ra chính như dạ bụ dạ tiên sinh nói tới như vậy, ta không thể lưu thủ. Chiêu tiếp theo, để cho các ngươi triệt để yên tĩnh lại. Mấy chục diện băng trong gương đồng thời xuất hiện Hạ Cụ bóng người. Sau một khắc, những này băng trong gương Hạ Cụ đồng thời bốc lên, hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai tay cầm từng người cầm một cái xe bòn, phát động công kích. Mấy chục đạo huyễn ảnh kéo tới mà đến. Cẩn thận! Kỷ Mị Mạ Dụ quát khẽ, Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Dụ tổ lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng đối mặt công kích như vậy, không phải tăng cao cảnh giác là có thể giải quyết. Không được, hắn là hướng về phía Nạ Dụ tổ đến. Xạ Sủ Kẻ hô to không ổn, xạ dị gẳng bên trong có thể thấy rõ Hạ Cụ hướng đi. Nhìn như đối với ba người bọn họ phát động quần thể công kích, nhưng mục tiêu thực sự chỉ có Nạ Dụ tổ một cái. Hắn muốn trước tiên giải quyết một cái. Xạ Sủ Kẻ thân thể động, hắn liều lĩnh nhằm phía Nạ Dụ tổ. Đối mặt gần ngay trước mắt thế tiến công, Nạ Dụ tổ kinh hãi, nhưng hắn căn bản không phản ứng kịp. Giờ khắc này, Sasuke chặn ở trước người của hắn. Sasuke, ngươi, cái kia chán ghét Sasuke lại dùng tính mạng ở bảo vệ mình. Nạ Dụ tổ trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Hạ Cụ đối với này tựa hồ sớm có dự liệu, động tác không có một chút nào chậm chạp. Đòn đánh này, tuyệt sát. Ngay ở Sasuke muốn bị này mấy chục đạo huyễn ảnh đánh giết thời gian, một đạo màu xanh lam sấm sét ánh kiếm bao phủ bát phương. Lôi đình thiên hàng. Chương 69, cách cục. Kiếm xương cắm ở đại địa bên trên, sấm sét ánh sáng từ bên trong kích phát ra. Lôi đình thiên hàng. Kỳ dị tổ kiếm kỹ một trong, lớn phạm vi công kích, lấy kiếm gọi sấm sét bay, lấy kiếm xương làm trung tâm, sấm sét tàn phá, mấy chục đạo huyễn ảnh hết mức đánh tan, chỉ còn dư lại Hạ Cụ bản thể hét thảm một tiếng. A, sấm sét ra thân, nguyên bản thân thể linh hoạt hơi ngưng lại, thế tiến công trong nháy mắt chậm chạp. Cơ hội tốt, vốn định cho Nạ Dụ tổ làm tấm khiên xạ sủ kẹ phát hiện cái hở, nhất thời phát động phản kích, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, cực nóng quả cầu lửa từ hắn trong miệng phun ra, nhằm phía cái kia bị sấm sét tê liệt Hạ Cụ. Vâng. Quả cầu lửa ở giữa Hạ Cụ thân thể, đem trực tiếp đập bay. Đùng. Hạ Cụ thân thể va chạm ở băng kính lên, băng kính trong nháy mắt phá toái. Cùng lúc đó, bốn phía mấy chục khối băng kính cũng đồng thời hòa tan, biến mất không còn tăm hơi. Băng độn, ma kính băng tinh, phá. Xạ Sủ Kẻ nhìn về phía một bên Kỷ Mị Mạ Dụ, trong lòng nghiêm nghị, thầm nói, thật mạnh lôi độn, phạm vi bao trùm toàn bộ ma kính băng tinh, trả cờ dạ tiêu hao sẽ không nhỏ, thế nhưng hắn nhìn qua rất dễ dàng. Cái tên này, sâu không lường được. Kỵ Mị Mạ Rồ giờ khắc này đã rút ra kiếm xương, nhìn về phía Hạ Cụ. Một chiêu hào hỏa câu thuật, đem mặt nạ của hắn trực tiếp đánh nát, lộ ra tấm kia gương mặt đẹp trai bàng. Các ngươi thắng, giết ta đi. Dạ Bù Dạ tiên sinh không cần một cái thất bại công cụ. Hạ Cụ phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, vô cùng chật vật. Bị hào hỏa câu thuật chính diện đánh trúng, Hạ Cụ bị trọng thương, đã không có sức tái chiến. Hắn giao cho các ngươi, ta đi xem cả Cạ Xi tiên sinh. Bên kia chiến đấu, tựa hồ cũng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Kỵ Mị Mạ Rồ nói xong, người đã biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chờ một chút. Xạ Sủ Kẻ còn muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng ở trong sương mù dày đặc, hắn căn bản phân rõ không được phương hướng. Dưới tình huống này, hắn qua đi chính là tặng đầu người. Liền, hắn chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này. Xạ Sủ Kẻ, ngươi mới vừa vì là tại sao phải cứu ta? Nạ Dù Tổ đột nhiên hỏi. Ngu ngốc, hiện tại là nói những này thời điểm sao? Xạ Sủ Kẻ quay đầu đi chỗ khác, không hề trả lời. Một bên khác, Cả Cả Xì trên người đã bị Dạ Bụ Dạ chém ra mấy đạo vết thương. Tươi mới máu nhuộm đỏ áo của hắn. Cả Cả Xì, xa gì gẳng không cách nào phát huy tác dụng, ngươi cũng chỉ có thể mặc ta sâu xé. Ha ha, chuẩn bị lên đường thôi. Dạ Bù Dạ âm thanh chợt xa chợt gần, nhường người không thể dựa vào âm thanh phán đoán vị trí của hắn. Hắn chính đang đùa bỡn Cả Cả Xì. Thân là đỉnh tiêm sát thủ, Dạ Bù Dạ cũng có như vậy thói quen. Hắn đang hưởng thụ giết chóc. Nhìn thấy mạnh hơn chính mình nhị dạ ở chính mình vô thanh sát nhân thuật bên trong tràn ngập vẻ mặt sợ hãi, Dạ Bù Dạ cảm giác tâm tình vô cùng sung sướng. Nhưng trò chơi là nên kết thúc. Hắn đã nhận ra được, Hạ Cụ bên kia xảy ra vấn đề. Tiếp tục lãng phí thời gian xuống, sẽ hỏng việc. Cả Cả Xì ánh mắt nghiêm nghị, hai tay đang chuẩn bị kết ấn phản kích, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Là Dạ Bù Dạ tiếng kêu thảm thiết. A. Âm thanh thê lương cực kỳ, sau đó một cái cánh tay từ trong sương mù dày đặc bay ra. Một vệt đỏ tươi, nhuộm đỏ một mảnh xương trắng. Cánh tay rơi vào Cả Cả Xì trước mặt, cái kia chính là Dạ Bù Dạ tay phải. Mặt trên còn cầm lấy quẻ Ikiji. Cả Cả Xì con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Trong sương mù dày đặc, truyền đến Dạ Bù Dạ thanh âm hoảng sợ. Ngươi làm sao sẽ biết vị trí của ta? Vô thanh sát nhân thuật, sát thực rất khéo léo. Có điều, ngươi vì sao lại cảm thấy, chỉ có một mình ngươi sẽ dùng? Trả lời Dạ Bù Dạ âm thanh. Khá là non nớt, là người thiếu niên phát sinh. Cả Cả Xì tới gần, mới nhìn rõ giờ khắc này tình hình. Chỉ thấy Dạ Bù Dạ chật vật dùng tay trái che chính mình tay phải vết thương, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Trước mắt của hắn, đứng cầm kiếm thiếu niên. Kiếm vì là xương trắng, mặt trên nhiễm đỏ tươi máu. Máu tươi theo thân kiếm chảy xuống, từ mũi kiếm nhỏ xuống. Hiển nhiên, Dạ Bù Dạ bay ra cánh tay chính là do Kỵ Mị Mạ Rồ trong tay một thanh này kiếm xương chém xuống. Mới nãy trong xương mù dày đặc, hắn đột nhiên xuất hiện ở Dạ Bù Dạ bên cạnh. Tay lên kiếm rơi, tan mất Dạ Bù Dạ cánh tay phải. Lúc đó, Dạ Bù Dạ toàn bộ sức chú ý đều ở Cả Cả Xỉ trên người, nơi nào sẽ nghĩ đến, ở trong xương mù dày đặc lại có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm chính mình. Càng làm hắn khó có thể tin là, đối phương lại có thể bắt lấy vị trí của hắn. Ở vô thanh sát nhân thuật lĩnh vực này bên trong, Dạ Bù Dạ là tuyệt đối người tài ba. Muốn ở mảnh này trong sương mù dày đặc tìm tới vị trí của hắn, coi như là vụ ẩn bên trong cũng không có mấy người có thể làm đến. Trước mắt cả Cụ Dạ thiếu niên là làm thế nào đến? Lẽ nào chính như hắn nói tới, hắn cũng sẽ vô thanh sát nhân thuật? Làm sao có khả năng? Cả Cụ Dạ bộ tộc người từ trước đến giờ xem thường vô thanh sát nhân thuật, như thế nào sẽ đi học? Hỗn đản, ta giết ngươi. Cánh tay phải bị chém, Dạ Bù Dạ nộ khí trong nháy mắt đầy. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, là thô bạo khí tăng lên trên. Hắn tay trái rút ra túi nhẫn cụ bên trong cù nải, đột nhiên đâm ra. Nhưng hắn mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu dĩ nhiên giảm nhiều, tay trái công kích thì lại làm sao có thể thương tổn đến Kỵ Mị Mạ Rồ. Thủy binh tứ phương chạm. Cù nải bị kiếm xương đẩy ra, mũi kiếm quay về, thuận thế đâm vào Dạ Bù Dạ lòng bàn tay. Ân. Dạ Bù Dạ rên lên một tiếng, đau nhức ra thân. Kỵ Mị Mạ Rồ vươn tay trái ra hai ngón tay, hai cây xương ngón tay bắn ra. Song chỉ xuyên đạn. Xương ngón tay bắn thủng Dạ Bù Dạ hai chân, lưu lại hai cái lô đạn như thế vết thương. Dạ Bù Dạ thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Kết thúc, Dạ Bù Dạ. Kỵ Mị Mạ Rồ không có quá nhiều phí lời, tiếp theo một kiếm đâm ra. Dạ Bù Dạ trận to hai mắt, không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên tiếp tử vong. Đột nhiên, một bóng người chặn ở trước người của hắn. Hạ Cụ. Trọng thương Hạ Cụ lại vào lúc này tới rồi, muốn thế hắn đỡ một đòn chí mạng này. Dạ Bù Dạ. Tiên sinh. Hạ Cụ con ngươi thả ra, không nỡ lòng bỏ nhìn Dạ Bù Dạ cái kia khuôn mặt quen thuộc. Kiếm xương từ sau lưng của hắn xuyên qua, lộ ra cái kia trắng ngà mũi kiếm. Máu tươi nhỏ xuống, ở Dạ Bù Dạ trên mặt, phóng ra màu đỏ huyết hoa. Hạ Cụ. Dạ Bù Dạ trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. "Xin tha thứ ta, không thể tiếp tục cùng ngươi." Hạ Cụ nhắm hai mắt lại, rơi vào Dạ Bù Dạ trên người. Kiếm xương còn cắm ở trên lưng của hắn. "Hạ Cụ." Dạ Bù Dạ gào thét, bị thương trái cầm chặt ôm Hạ Cụ. Cả Cạ Xi nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt đều có mấy phần không đành lòng vẻ. Hắn tựa hồ về nhớ ra cái gì đó không vui ký ức. "Ngươi gào lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chiêu kiếm này không có đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, còn không chết được." Kỵ Mị Mạ Rồ nhổ nước bọt một câu, màu xanh chạ cờ dạ thông qua kiếm xương truyền vào Hạ Cụ trên vết thương. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra kiếm xương. Thần kỳ một màn xuất hiện. kiếm xương rút ra, cái kia vết thương càng không có bắn tóe ra máu tươi. Đây là chữa bệnh nhân thuật. Cả Cạ Xi nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cả kinh. Thiếu niên này lại còn sẽ chữa bệnh nhân thuật. Hơn nữa loại này cầm máu phương pháp, hắn còn chưa từng gặp, nhưng vừa nhìn liền biết là cực là cao cấp chữa bệnh nhân thuật. Dạ Bù Dạ sững sờ, nhưng cũng nghe được hạ cụ cái kia đều tiếng hít thở. Có thể có như vậy tiếng hít thở, hiển nhiên không phải sắp chết trạng thái. Ngươi không giết chúng ta, đều là vụ ẩn phạm nhẫn, chúng ta không nên là kẻ địch. Dạ Bù Dạ, ngươi cách cục quá nhỏ, chẳng trách ngươi khi đó sẽ thất bại. Kỳ Mị Mạ Dồ thất vọng lắc lắc đầu. Chương 70, một chỉ bạch lôi. Cả Cạ Xỉ kinh ngạc nhìn Kỳ Mị Mạ Dồ một chút. Mới vừa thấy Kỳ Mị Mạ Dồ ra tay, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, không nể mặt mũi, vốn cho là đây là một cái giết chóc quen tay thiếu niên nhị dạ, không nghĩ tới sự thực cũng không phải là như vậy. Đối phương rất rõ ràng mình muốn cái gì. Ra tay tàn nhẫn chỉ là vì tận sắp kết thúc chiến đấu. Nếu như không tất yếu, hắn cũng sẽ không lấy tính mạng người ta. Đây cũng không phải là thích giết chóc, mà là quả đoán. So sánh với đó, tại chỗ những thiếu niên khác thực sự là thua kém quá nhiều. Dạ Bù Dạ dĩ nhiên trọng thương, vụ ẩn thuật cũng không cách nào tiếp tục duy trì. Sương mù dày dần dần tàn đi, Nạ Dụ Tô cùng Xạ Sủ Kẻ chạy tới. Hạ Cù mới vừa còn ở với bọn hắn giảng chuyện xưa của chính mình, hai người chính cảm động thời điểm, người bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Hai người một hồi liền há hốc mồm, còn tưởng rằng bị Hạ Cù lừa. Bây giờ thấy Hạ Cù vì là Dạ Bù Dạ che đao, mới biết hắn nói tới hết thảy đều là thật sự. Thẳng thắn tới nói, đây là một cái nhường bọn họ rất chấn động sự tình. Lấy sinh mệnh đến thủ hộ một người, đây là bọn hắn trước chưa bao giờ nghĩ tới. Xạ Sủ Kẻ mới vừa chặn ở Nạ Dụ Tô trước mặt, cũng vẹn vẹn là bản năng. Hạ Cù này cũng không phải bản năng, mà là đã sớm tưởng tượng qua con đường. Hắn có thể nghĩ đến tốt đẹp nhất cái chết, chính là lấy công cụ thân phận, chết ở vì là Dạ Bù Dạ che đao trên đường. Ngoài ra, hắn không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Cả Cạ Xỉ tiên sinh, ta cùng bọn họ đã từng đều là vụ ẩn lý dạ, cũng coi như là có một chút tình cảm ở, ta nghĩ dẫn bọn họ đi, bọn họ cũng không nên chết ở chỗ này. Kỷ Mị Mạ Dồ nói tới vô cùng khách khí, nhưng trong lời nói đã mang lên mấy phần kiên định. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, cùng Cả Cạ Xỉ không có quan hệ gì. Dù sao bất luận là Dạ Bù Dạ vẫn là Hạ Cụ, đều là Kỷ Mị Mạ Dồ đánh bại. Kỷ Mị Mạ Dồ muốn dẫn người đi, hắn không lý do phản đối. Nhưng hai người hiện tại là quan hệ hợp tác, thông báo một tiếng là tôn trọng. Chỉ cần bọn họ không cản trở chúng ta chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều dễ nói chuyện. Cả Cạ Xỉ cũng thập phần thức thời không có phản đối. Bọn họ hiện tại bộ dáng này, muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Cũng vậy, Cả Cạ Xỉ nhìn Dạ Bù Dạ cùng Hạ Cụ dáng vẻ chật vật, biết nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, lại bị đánh thành bộ dáng này, quả nhiên là hai cái rác rưởi. Chút bản lĩnh này cũng dám hướng về ta muốn như vậy cao tiền thù lao. Đột nhiên vang lên âm thanh, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến đầu cầu. Gatu. Tạ Dù Nạ nhìn thấy người nói chuyện, nhất thời kinh hãi. Gatu. Sóng quốc các ngộng. Giờ khắc này hắn mang theo hơn 100 tên võ sĩ đi tới nơi này sắp hoàn thành cầu lớn, nghĩ muốn thu thập tàn cục. Một trận đại chiến hạ xuống, các ngươi cũng đã vết thương mệt mệt không? Vừa vặn, nhường ta đem bọn ngươi một khối thu thập. Ha ha ha, cũng đừng nói ta đê tiện, ta là cái người làm ăn, lợi nhuận sử dụng tốt nhất mới là ta theo đuổi. Dạ Bù Dạ, ngươi tiền thuê quá cao, ta cũng không muốn thanh toán. Dạ Bù Dạ trầm mặc, cũng không để ý tới gã tù. Đều trở thành mặc người sâu xé thịt cá, nơi nào còn có tâm tình để ý tới loại này tiểu nhân. Kỷ Mị Mạ Dỗ mấy người cũng là một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. Duy nhất sợ hãi gã tù, chỉ có Tạ Dù Na một nhà ba người. Cảm giác được mọi người không nhìn, gã tù lửa giận trong lòng tăng lên dữ dội. Hỗn đản, lại dám không nhìn ta tồn tại. Các ngươi lên cho ta, giết chết bọn họ. Các võ sĩ dục giả dục dịch, Kỷ Mị Mạ Dỗ nhưng khẽ quát, chờ một chút. Tiểu tử, sợ sệt, muốn xin tha. Thấy những nị dạ này rốt cục có phản ứng, gã tù biểu hiện khá là đắc ý. Không, ta chỉ là nghĩ xác nhận một vấn đề. Ngươi chính là gã tù. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn vấn đề. Ta đương nhiên là gã tù. Sóng quốc ai không quen biết ta? Ta chính là này sóng quốc vương. Cái kia không sao rồi. Kỷ Mị Mạ Dồ đưa tay phải ra ngón trỏ, nhắm ngay gã tù cái chán. Gã tù phía sau lưng trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên. Nhất chỉ bạch lôi. Kỷ Mị Mạ Dồ thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó chỉ nghe được xèo một tiếng, từ hắn ngón trỏ tay phải bên trên bắn ra một tiết màu trắng xương ngón tay. Nhất chỉ xuyên đạn. Chỉ có điều giờ phút này xương ngón tay bên trên nhiều một vệt màu trắng ánh chớp. Phá đạo chi tứ, bạch lôi. Kỷ Mị Mạ Dồ đồng thời triển khai hai người, đem dung hợp trở thành một chiêu. Nhất chỉ bạch lôi. Hắn cùng gã tù trong lúc đó sắp tới 50 mét khoảng cách, vào đúng lúc này phảng phất không tồn tại như thế. Xương ngón tay trong phút chốc xuyên thấu gã tù cái chán, bắn tóe ra một đạo huyết hoa. Gã tù trên mặt ánh mắt đắc ý đều còn chưa thu lại, liền vĩnh viễn đông lại. Một đòn, bạo đầu. Gã tù thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cầu lớn bên trên trở nên cực kỳ yên tĩnh. 50 mét khoảng cách, đánh giết trong chớp mắt đối phương, thủ đoạn như vậy, tất cả mọi người xem lốc. Nhất chỉ xuyên đạn thêm vào bạch lôi, hai người uy lực chống chất, lại thêm vào Kỷ Mị Mạ Dồ có đầy đủ thời gian nhắm vào phong ra, đòn đánh này uy lực có thể so với súng lục. Quái, quái vật a. Gã tù mang đến lang thang các võ sĩ kinh hại đến biến sắc, tan tác như chim ong. Nguyên bản khí thế hùng hổ trăm người đội ngũ, hiện tại triệt để trở thành đám người ô hợp. Nạ Dù Tô nuốt một ngụm nước bọt, Sasuke nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Sakuza khiếp sợ che miệng lại, Kakashi cũng là con người co rụt lại. Dạ Bù Dạ nhưng lại ôm Hạ Cụ, đối với tất cả những thứ này đều không thèm để ý. Kỳ Mị Mạ Rồ thu hồi tay phải ngón trỏ, nhẹ giọng nói, giải quyết. Một đòn oai, chấn động toàn trường. Tốc độ, lực bộc phát đều cực kỳ kinh người. Kỳ Mị Mạ Rồ, ngươi này một chiêu cũng quá khốc. Naruto không nhịn được thở dài nói. Kỳ Mị Mạ Rồ hơi cười, nhìn về phía Kakashi. Kakashi tiên sinh, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, khắc phục hậu quả sự tình, liền giao cho các ngươi. Ta đi đầu một bước. Kỳ Mị Mạ Rồ nói xong, cũng không chờ Kakashi trả lời, mang theo Dạ Bù Dạ cùng Hạ Cụ, cùng với cụt tay cùng Quệ Ỷ Kỳ Dịch trực tiếp rời đi. Uy, Kỳ Mị Mạ Rồ, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Naruto đối với Kỳ Mị Mạ Rồ rời đi khá là không muốn. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không quay đầu lại nói rằng, sau đó biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Rất nhanh. Là nhanh bao nhiêu? Naruto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà Kakashi nhưng nghĩ tới điều gì? Lẽ nào hắn muốn tham gia một tháng sau trung nhẫn cuộc thi? Lần này trung nhẫn cuộc thi liên hợp Sa ẩn cùng nhiều thôn nhỏ, Âm ẩn thôn cũng ở danh sách mời, hắn còn là một hạ nhẫn, đi tham gia độ khả thi rất lớn. Thực lực như vậy hạ nhẫn, đối với những thôn khác hạ nhẫn tới nói, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích giá Âm ẩn thôn muốn quật khởi a. Kakashi đã nghĩ đến thôn trong lúc đó đánh cờ. Liên hợp trung nhẫn cuộc thi, nguyên bản chính là chiến tranh ảnh thu nhỏ. Mỗi một cái thôn đều sẽ ở trung nhẫn cuộc thi bên trong đem hết toàn lực biểu diễn thôn của chính mình hạ nhẫn thực lực. Chỉ cần nhường từng người quốc gia đại danh thỏa mãn, như vậy năm sau kinh phí tất phải sẽ trướng dâng lên. Mà nếu là đại danh không thể thỏa mãn, cái kia năm sau kinh phí chỉ sợ cũng sẽ giảm nhiều. Phương diện này, Sa ẩn thôn nhưng là rất có quyền lên tiếng. Mấy lần chiến tranh thất bại, nhường phong quốc đại danh lần nữa tiêu giảm Sa ẩn thôn kinh phí. Cho tới Sa ẩn thôn kinh phí vẫn tồn tại không đủ vấn đề. Liên đệ tứ cả dẹt đều muốn đi đầu ở trong sa mạc đãi vàng mới có thể miễn cưỡng duy trì Sa ẩn thôn kinh doanh, có thể nói là kém nhất bài diện ảnh. Chương 71, về thôn. Sóng quốc ở ngoài rừng cây. Kỷ Mị Mạ Rồ hai tay hiện ra màu xanh trạ cơ dạ, chính đang vì là Hạ Cụ chữa thương. Trên người hắn có vết bỏng cùng kiếm thương đều rất nghiêm trọng, trễ trị liệu, rất dễ dàng lưu lại di chứng về sau. Có điều những này thương đối với Kỳ Mị Mạ Rồ tới nói, đều là vấn đề nhỏ. Dạ Bù Dạ ở một bên nhìn, đồng thời tay trái sờ sờ cánh tay phải của chính mình mà vỡ, biểu hiện ảm đạm. Lấy nhẫn đao thất nhân chúng tên uy chấn nhận giới hắn mất đi cánh tay phải, đả kích như vậy, không thể bảo là không lớn. Có điều, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Hạ Cụ thương thế. Một khắc sau, Kỳ Mị Mạ Rồ hoàn thành trị liệu. Hạ Cụ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thế nào? Dạ Bù Dạ sốt sắng nói, yên tâm, hắn không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Quá tốt rồi. Dạ Bù Dạ trong lòng vui vẻ. Hạ Cụ cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Dạ Bù Dạ đại nhân,